Chương 55, Lạc Tinh môn trận đầu báo cáo thắng lợi. Ai đúng ai sai, Thanh Long được sinh tồn pháp tắc thứ 6 chàng mẫu cấp tỷ thí, người thắng, Lạc Tinh môn La Minh. Trọng tài đi đến giữa sân, tra xét Lý Cao Nham trạng thái, phất tay khiến người ta khiêng đi Lý Cao Nham, tiếp theo cao giọng tuyên bố tỷ thí kết quả. Cái này La Minh tại mưu lợi.
Đúng, chúng ta Phong Hỏa Tông không phục.
La Minh cùng gian nhân cấu kết, sớm hãm hại rất nhiều kẻ dự thi, cái này không công bằng.
Không công bằng, nếu là bình thường đối chiến, La Minh khẳng định không phải Lý Cao Nham đối thủ.
Cuộc tỷ thí này không tính.
Sở phu nhân, ngươi phát câu nói, việc này muốn làm sao tính toán?
Trọng tài tuyên bố kết quả về sau, rất nhiều người đều biểu thị khâm phục, nhất là Phong Hỏa Tông mọi người, càng là biểu đạt mãnh liệt kháng nghị.
Lý Cao Nham thụ thương quá nặng, lại tiêu hao tiềm lực, chiến đấu phía sau đã không có cơ hội tham dự.
Trọng tài vẫn chưa mở miệng can thiệp, mà chính là lặng lặng nghe mọi người kháng nghị.
Lạc Tinh chỗ cửa, Mục Giao mím môi một cái, nói khẽ, La Minh hoàn toàn chính xác thắng không anh hùng.
Dương Hoa lại nói, có gì thắng không anh hùng, tỉ thí trước đó, vô luận song phương thực lực cách xa như thế nào, vậy cũng là thắng bại không ngờ.
Nếu như không nên nói, vậy thì chỉ trách Lý Cao Nham vận khí không tốt.
Lâm Diệu Hổ gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ta cảm thấy đi, nếu như Lý Cao Nham sớm biết La Minh sư minh được điểm, cũng khẳng định sẽ nhằm vào nhược điểm đối với hắn tiến hành đả kích.
Đây không có gì a.
Lạc Tinh môn mọi người ngươi một lời ta một câu, đều biểu đạt cái nhìn của mình.
Nhưng tổng thể tôi nói, mọi người đối với La Minh thắng lợi, vẫn là cảm thấy cao hứng.
Mục Giao im ắng thở dài, không nói thêm gì nữa.
Vương Cương liếc qua sau lưng đệ tử, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, bên hai vang lên Sở phu nhân truyền âm.
Ta biết mọi người có ý kiến.
Sở phu nhân vừa mở miệng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Nàng tiếp tục truyền âm, nhưng ta có thể minh xác nói cho mọi người, hai ngày trước náo động nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì có người đầu độc.
Đến mức là loại nguyên nhân nào gây nên, lại là từ người nào gây nên, ta ở chỗ này hướng mọi người hứa hẹn, Kim Tạo Thành nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối.
Định bảng chi chiến chính là từ mỗi cái thánh địa cộng đồng quyết định quy củ, truyền thừa mấy trăm năm, quyết không cho phép có người dở trò.
Bằng không mà nói, Kim Tạo Thành cũng không cách nào hướng lương ý kiếm chủng giao phó.
Dừng một chút, một mực an tĩnh tọa Sở phu nhân, lại truyền âm nói, nhưng vô luận như thế nào, cái này đều không phải là mọi người gây chuyện lấy cớ.
Câu nói này ngữ khí rất nặng, thậm chí xen lẫn nhàn nhạt uy áp, giống như tại trong lòng mọi người đặt lên một tảng đá lớn.
Phong Hỏa Tông trưởng lão hai mắt híp lại, yên lặng ngồi xuống.
Sở phu nhân lại nói, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhằm vào lần này định bảng chi chiến, chẳng lẽ mình thì không có sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn?
À, theo ta được biết, lần trước Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu sở thuộc tông môn, sợ là sớm tại một năm trước, thì đối trên bảng trước 10 người võ giả, hoặc là những cái kia võ giả sở thuộc tông môn, trong bóng tối áp dụng các loại chèn ép thủ đoạn đi.
Chỉ bất quá thủ đoạn của các ngươi ở trong tối, mà hai ngày trước dẫn phát náo động người kia thủ đoạn ở ngoài sáng.
Chỉ thế thôi.
Sở phu nhân nói xong lời nói này, liền một lần nữa trầm mặt lại.
Kỳ Phong bén nhạy phát giác được, Sở phu nhân khí tức ẩn ẩn lại mạnh mẽ mấy phần.
Xem ra không bao lâu, nàng liền có thể tránh thức đột phá chi vi cảnh, ngưng luyện ra thần thức, triệt để bước vào thông huyền cảnh ngưỡng cửa.
Tại chỗ không ít cao thủ cũng đều đã nhận ra điểm này.
Cho nên đối với Sở phu nhân lần này cứng mềm kiêm hữu cảnh cáo, đều yên lặng tiếp nhận, không dám phản bác.
Kỳ Phong quay đầu nhìn lướt qua Mục Giao bọn người, lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi tại tông môn đợi đến quá lâu, đã quên Thanh Long được sinh tồn phát tác.
Chúng đệ tử nhìn về phía Kỳ Phong.
Kỳ Phong lại nói, Lạc Tinh môn nói dễ nghe điểm, là nhập lưu tông môn.
Nói không được khá nghe, cùng những cái kia đủ hạng người không có gì khác biệt.
Ta cũng không phải là xem thường đủ hạng người, mỗi người có mỗi người cách sống.
Ta muốn nói là, tại Thanh Long vực, ngươi không trở nên mạnh mẽ, liền sẽ bị đào thải.
Mà đào thải kết cục, lại có mấy cái có thể kết thúc yên lành.
Thanh Long vực linh khí tại có bảo, không được bao lâu, Lạc Tinh môn chỗ cửu vị sơn mạch thì lại biến thành không có linh khí hoàng vu chi địa.
Đến lúc đó, bọn họ những thứ này mẫu cấp tông môn ở giữa, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sinh tử chi tranh đây.
Có ai có thể cam đoan sẽ không bị người sau lưng đâm đao?
Bất quá điểm này, Kỳ Phong tạm thời còn không có ý định nói cho những đệ tử này.
Kỳ Phong quay đầu nhìn thoáng qua được mang ra sân đấu võ Lý Cao Nham, hắn rêu rêu nói, các ngươi biết, tại Lý Cao Nham cùng La Minh sau cùng giao thủ một khắc này, nếu như La Minh phản ứng chậm nửa nhịp, sẽ có kết cục gì sao?
Vương Cương đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngưng âm thanh hỏi, thế nào?
Kỳ Phong cười cười, nếu không phải một khắc cuối cùng, Lý Cao Nham trong lòng dâng lên mãnh liệt hận ý, hấp dẫn Kỳ Phong chú ý hắn thật đúng là chưa hẳn có thể nhìn đến một màn kia.
Hắn nói ra, Lý Cao Nham tại một khắc cuối cùng, từ bên hông lấy ra một vật, bôi ở hắn trường mâu phía trên.
Cái gì?
Vương Cương nhướng mày, mắt lộ ra suy tư, thứ gì?
Đệ tử còn lại cũng một mặt khẩn trương nhìn qua Kỳ Phong.
Kỳ Phong nhún vai, thứ gì ta không biết, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng có thể đoán được, vậy khẳng định không là đồ tốt.
T. Lâm Diệu Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, cùng đệ tử còn lại đối mặt, mọi người đều kinh hãi.
Bọn họ cũng là lại không biết rõ, cũng có thể hiểu được, Lý Cao Nham xuất ra đồ vật, không dám nói tuyệt đối chí mạng, nhưng khẳng định đủ để cải biến tỉ thí kết cục.
La Minh thủ đoạn ti tiện.
Cái kia Lý Cao Nham đâu, hắn chẳng lẽ thì không ti tiện sao?
Vương Cương nhìn Kỳ Phong liếc một chút, nói bổ sung, Kỳ trưởng lão nói không sai, định bảng chi chiến liên quan đến vô số võ giả tiền đồ, thậm chí rất nhiều tông môn tiền đồ.
Cho dù không phát sinh hai ngày trước sự tình, những cái kia muốn đi vào Tiềm Long bảng người, thì thật có thể an an phân phân tỉ thí.
Bọn họ chỗ lấy không đúng Lạc Tinh môn ra tay, chỉ là Lạc Tinh môn quá yếu thôi.
Mọi người không nói gì.
Mục Giao ánh mắt lấp lóe, mím chặt môi.
Lúc này, La Minh đi trở về, trên mặt mang vẻ hưng phấn.
La sư Minh, chúc mừng a, trận đầu báo cáo thắng lợi.
Lâm Diệu Hổ một quyền nện tại La Minh ở ngực.
Tê. La Minh ngược lại rút khí lạnh, cười mắng, "Tiểu bản tử, ngươi muốn chết ta, không biết ta thụ thương sao?" Lâm Diệu Hổ cười xấu hổ cười, lấy ra mang theo người thuốc chữa thương đưa cho La Minh. La Minh ăn vào thuốc chữa thương về sau, quay đầu nhìn về phía đang ngồi trầm mặc Mục Dao. Mục Dao cảm nhận được La Minh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Minh, có chút miễn cưỡng cười cười, "La sư đệ, chúc mừng. Tranh thủ lần này có thể đi vào Tiềm Long bảng." "Nhất định." La Minh trong lòng đại hỉ, ha ha cười không ngừng. Hắn vừa muốn ngồi xuống, lại phát hiện bốn phía vô số đạo con mắt nhìn tới, trong ánh mắt bao hàm tức giận, thậm chí mang theo một chút sát cơ. La Minh trong lòng giật mình, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Kỳ Phong. Kỳ Phong vung tay lên, "La Minh, ngồi xuống." La Minh gật gật đầu, có chút lo âu nhìn bốn phía liếc một chút, lập tức ngồi tại Kỳ Phong bên cạnh. Chương 56, cường thế đinh cấp thế lực, bốn người tấn cấp, Diệp Tu tới gặp định bảng chi chiến vẫn còn tiếp tục. Thuộc về Lạc Tinh môn khán đài chỗ. Bốn phía bầu không khí biến đến có chút khẩn trương. Trung quanh võ giả đều là mắt lom lom nhìn lấy Lạc Tinh môn, nhìn chằm chằm La Minh. La Minh mồ hôi lạnh đều xuống, không khỏi lại tới gần Kỳ Phong một số, bị Kỳ Phong một bàn tay đấm mở. Sau một lúc lâu, một tên khuôn mặt lãnh diễm trung niên phụ nhân đi tới, sau lưng còn theo một tên nữ đệ tử. Cái này trung niên phụ nhân, nhìn qua tựa hồ là nào đó môn phái trưởng lão. Nàng vẫn chưa che giấu tự thân nguyên khí ba động, khí tức cường đại, lãnh diễm khuôn mặt, lại thêm băng lãnh đạm mạc ánh mắt, để Lạc Tinh môn mọi người hô hấp đều biến đến có chút bừng hữu. Phụ nhân này cho Kỳ Phong cảm giác, so Đoạn Đao môn, Hoàng Phong Sơn trưởng môn còn phải mạnh hơn mấy phần. Xem ra, đối phương rất có thể đến từ một cái đinh cấp tông môn. Lãnh Diễm phụ nhân đứng tại Lạc Tinh môn mọi người bên cạnh, nhìn về phía La Minh, hỏi: "Ngươi chính là La Minh, là ngươi cùng Đoạn Đao môn cùng Hoàng Phong Sơn cấu kết, cùng một chỗ hãm hại những người kia?" La Minh lập tức đứng người lên, thề thốt phủ nhận: "Ta không cùng bọn họ cấu kết, cũng không có hãm hại những cái kia võ giả." "Không có." Phụ nhân cười lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn một cái sân đấu võ ngay phía trước trên khán đài sở phụ nhân, khinh thường nói: "Vô luận có hay không, tiếp xuống tỉ thí, ngươi không cần tham gia." Nói xong, phụ nhân liền quay người rời đi. Vừa đi hai bước, nàng nghiêng đầu hỏi bên người đệ tử: "Cái này là Tinh môn, tại trong danh sách sao?" Đệ tử hơi suy tư, đáp: "Lạc Tinh môn tại Cửu Vĩ sơn mạch, tại bảng danh sách hàng ngũ." Phụ nhân đạm mạc gật đầu, chợt lại lườm Lạc Tinh môn mọi người liếc một chút, trực tiếp rời đi. Trung quanh tông môn, tựa hồ không ít người dẫn đầu đều biết cái này phụ nhân. Gặp cái này phụ nhân vẫn chưa tìm Lạc Tinh môn phiền phức, bọn họ cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục quan sát tỉ thí. Mà Kỷ Phong cùng Vương Cương thì là liếc nhau. Vương Cương mang theo lo nghĩ mà hỏi thăm: "Kỷ trưởng lão, vừa mới nàng nói bảng danh sách, ngươi có biết là cái gì bảng danh sách?" Kỷ Phong lắc đầu. Hắn cũng không biết phụ nhân kia nói là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định không phải chuyện gì tốt. Vương Cương nghĩ không ra nguyên cớ, nhân tiện nói: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Đã chúng ta chưa làm qua, vậy liền không có gì phải sợ. Nếu như bọn họ thực có can đảm đến tìm phiền toái, ta trường thương trong tay cũng không phải ăn chay." Kỷ Phong khẽ bước cằm, hắn quay đầu nhiều nhìn thoáng qua tên kia phụ nhân. Phụ nhân cảnh giới, nên có chi vi cảnh ngũ lục trọng trời dáng vẻ. Vừa mới nghe những đệ tử kia gọi nàng cái gì trưởng lão, muốn đến cũng không phải là bọn họ tông môn trưởng môn. Một tên trưởng lão, liền có chi vi cảnh ngũ lục trọng trời thực lực, cái kia trưởng môn của bọn hắn, thực lực nên càng cao. Không biết cùng sở phu nhân so sánh, lại như thế nào. Khán đài nơi nào đó, ba tên dùng khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt thiếu niên, chính tụ tại một chỗ ngóc ngách, nhỏ giọng nói chuyện. "Hồ ca, Báo ca, ta nói với các ngươi à, vừa mới muốn không phải ta chạy nhanh, ta liền bị người kia cho trực tiếp đánh chết." "Trực tiếp đánh chết? Chuyện gì xảy ra?" "Hù chết ta đây, ta căn cứ sư phụ giao phó, lặng lẽ nói những lời kia về sau, có một cái lao đầu tử kém chút tại chỗ báo nổi. Nguyên khí kia quá kinh khủng, một điểm ba động là có thể đem ta cạo chết. Là thằng nguy hiểm, ta còn bị người kẹp lại cổ, hỏi ta nói chính là không phải thật sự lời nói đâu." "Ca, ngươi nói như thế nào?" "Ta còn có thể nói thế nào, đương nhiên dựa theo sư phụ giao phó nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể căn cứ sư phụ an bài tới làm." Một tên thiếu niên cảm thấy có chút khó chịu, liền lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra một trương hơi có vẻ non nớt, nhưng nhìn qua có chút thật thà khuôn mặt. Chính là Kỷ Phong đồ đệ một trong, Chu Tử Thực. Hai gã khác thiếu niên thấy thế, cũng đều lấy xuống khăn trùm đầu, chính là Lôi Hổ Lôi Báo huynh đệ hai người. Ba người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhau cười một tiếng. Chu Tử Thực nhỏ giọng nói: "Hổ ca, Báo ca, các ngươi nói, ta sư phụ tại sao muốn để chúng ta nói những lời kia?" Hai huynh đệ đều lắc đầu. Chu Tử Thực cũng nghĩ không thông, liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Các ngươi có nghe hay không người nâng lên cái gì bảng danh sách?" "Bảng danh sách? Cái gì bảng danh sách, chưa từng nghe qua." Chu Tử Thực buồn bực nói: "Ta cũng không rõ ràng, nghe nói là muốn đi những cái kia trên danh sách địa phương, đào thứ gì?" Nỗ lực suy nghĩ một chút, Chu Tử Thực vẫn là không nhớ nổi chi tiết, dù sao lúc ấy thực sự quá ổn. Hắn khoát tay áo: "Được rồi, đoán chừng là đi đào thảo dược cái gì đi. Chúng ta nhìn tỉ thí đi, những người này quá lợi hại, ta lúc nào có thể giống bọn họ như thế liền tốt." "Đúng, nhìn tỉ thí." Lôi Hổ Lôi Báo huynh đệ cũng đều hai mắt sáng lên nhìn về phía sân đấu võ. Tiếp xuống tỉ thí, lần lượt lại có mấy tên Lạc Tinh môn đệ tử dự thi. Lần này Lạc Tinh môn tới tham gia định bảng chi chiến đệ tử, hết thảy có 10 người. Theo thứ tự là trưởng lão Đào Lan đệ tử Mục Giao cùng Lý Phượng Mềm Mại, trưởng lão Lưu Tùng đệ tử Lâm Diệu Hổ, Vương Cương đệ tử La Minh cùng Chu Hàn, cùng Hà Chí Viễn đệ tử Dương Hoa, Trương Hải, Bành Xinh Đẹp, cùng trưởng môn Đoàn Thu Hà đệ tử Khổng Huy, còn có đã chết đi Mã trưởng lão đệ tử Tô Vũ. Trong đó Tô Vũ, Dương Hoa, Mục Giao, Khổng Huy bốn người đang trưng cầu bốn người bọn họ ý kiến về sau, bị Kỷ Phong an bài đến tham gia đỉnh cấp định bảng chi chiến. còn lại 6 người thì là tham dự mậu cấp định bảng chi chiến. Mục Giao 4 người, thực lực đều tại thác mạch cảnh ngũ trọng thiên trở lên, tự thân số mệnh cũng không yếu, lại thêm có Kỷ Phong cho thủ đoạn, cũng miễn cưỡng có tư cách đi đỉnh cấp tiềm long bảng tranh phong. Đến mức cuối cùng có thể hay không nhập bảng, liền muốn nhìn bọn hắn tạo hóa. Hôm nay mậu cấp tỷ thí, chính là tất cả mọi người sẽ tham chiến vòng đầu chiến. Trong 6 người, ngoại trừ La Minh thắng được thắng lợi bên ngoài, tiểu bản tử Lâm Diệu Hổ cùng Trương Hải, Bành Xinh Đẹp cũng phân biệt tấn cấp vòng thứ 2 tỷ thí. Mục Giao sư muội Lý Phượng mềm mại, cùng La Minh sư đệ Chu Hàn thì không thể thành công tấn cấp. Chu Hàn đối thủ cũng là có thương tích trong người, nhưng bất đắc dĩ Chu Hàn cùng đối phương chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn thua trận. Bất quá, Lạc Tinh Môn mậu cấp tỷ thí, có thể có 4 người tiến vào vòng thứ 2, đã coi như là thật tốt. Đêm đó, Lạc Tinh Môn một bàn người, tại ở lại khách sạn, điểm một bàn thức ăn ngon, chính ăn như gió cuốn. Kỷ Phong đang cùng mấy cái tên đệ tử phân tích hôm nay trận đấu, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên ngoài đường đi. Các ngươi ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Kỷ Phong đứng dậy đến đi ra bên ngoài. Kỷ trưởng lão, một đạo thanh âm trầm ổn theo bên đường nơi hẻo lánh chỗ tối truyền đến. Diệp Tu. Kỷ Phong mỉm cười. Người tới chính là rời đi Lạc Tinh Môn thật lâu Diệp Tu. Diệp Tu đi đến Kỷ Phong trước mặt, mang trên mặt cung kính cùng một chút hưng phấn. Nếu không phải liên tục xác nhận, ta thật không thể tin được, mấy tháng trước Kỷ trưởng lão, bây giờ đúng là hình dạng đại đổi, trẻ chí ít 20 tuổi. Kỷ Phong cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bây giờ Diệp Tu, khí chất cùng ngày đó tại Lạc Tinh Môn phía sau núi Sơn Động, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mặc lấy một bộ màu đen trang phục, có ở sau lưng một thanh không vỏ trường kiếm, cả người đứng nghiêm, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng hắn vũ khí sau lưng, tương đắc chiếu rõ. Diệp Tu hướng Kỷ Phong chắp tay, nói ra, "Kỷ trưởng lão, ta không cách nào rời đi quá lâu," liền nói ngắn gọn. Kỷ Phong gật đầu, một vừa tra xét Diệp Tu khí vận mặt bảng, một bên nghe Diệp sửa. "Kỷ trưởng lão, ta theo bên cạnh miệng người bên trong ngẫu nhiên biết được, có người có thể sẽ đối Lạc Tinh Môn ra tay. Chương 57, hôm nay liền dạy ngươi một kiếm." "Đừng hiểu lầm, ta thật sự là đến tặng đồ tính danh, Diệp Tu thực lực, thác mạch cảnh lục trọng thiên, khí vận đẳng cấp, tím, tím bên trong mang kim, cuộc đời bản tổng tát, kiếm đạo kỳ tài. Thiên sinh kiếm thể, bên trong bao hàm kiếm thai. Làm kiếm đạo tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới về sau, kiếm thai đem về dần dần thức tỉnh, sau đó cảnh giới một đường kéo lên, có võ đế chi tư. Gần đây tao ngộ, bạn bè rơi vào Vân Kiếm núi gian người trong tay, vì cứu về bạn bè, đáp ứng thay thế Vân Kiếm núi đệ tử tham gia đinh cấp tiềm long bảng, cũng lấy được trước 10 người lần, mới có thể đổi về hưu tính mạng người. Kỷ Phong nhìn lấy Diệp Tu khí vận mặt bảng, không khỏi nhíu mày. Nguyên lai, Diệp Tu tới tham gia định bảng chi chiến, là vì cứu trở về bạn bè. Đồng thời, Kỷ Phong kinh thán tại Diệp Tu thực lực tinh tiến nhanh chóng. Cái này mới phân biệt khoảng 4 tháng, hắn thế mà thì đạt đến thác mạch cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Ban đầu ở Lạc Tinh Môn phía sau núi, Diệp Tu mới chỉ có hóa nguyên cảnh lục trọng thiên thực lực. 4 tháng, trực tiếp nhảy lên một cái đại cảnh giới. Tốc độ như vậy thật là kinh người, không biết Viên Mạnh biết được việc này về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá Diệp Tu chính là thiên sinh kiếm thể, một khi kiếm thai thức tỉnh, tu vi hoàn toàn chính xác có thể tiến triển cực nhanh, cũng chẳng có gì lạ. "Kỳ trưởng lão." Diệp Tu kêu gọi một tiếng. Kỳ Phong khẽ gật đầu, "Ta đã biết." Trong đầu hắn hiện ra ban ngày trên khán đài vị kia lãnh diễm phụ nhân gương mặt. Diệp Tu chần chờ một lát, lại nói, "Kỳ trưởng lão vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta bây giờ tại Vân Kiếm núi, về sau đinh cấp định bảng chi chiến, cũng đều vì Vân Kiếm núi xuất chiến. Không biết lần này Lạc Tinh Môn phải chăng có người tham gia đinh cấp tỷ thí?" Kỳ Phong khoát khoát tay, "Không ngại, ngươi chỉ cần không hạ tử thủ là được." Diệp Tu gật đầu. Đột nhiên, Kỳ Phong trên mặt hiện lên một vẻ vẻ cổ quái, hắn nhìn về phía Diệp Tu, "Ngươi nói nguy hiểm đã tới." Diệp Tu nghi ngờ nhìn về phía trong khách sạn, chỉ thấy một tên lãnh diễm phụ nhân mang theo mấy tên khí tức cường đại võ giả đã đứng ở Lạc Tinh Môn mọi người trước mặt. Song phương chính đang đối đầu, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Diệp Tu trầm mặc suy tư. Hắn coi là theo Vân Kiếm núi tên đệ tử kia trong miệng biết được cái gọi là Lạc Tinh Môn nguy cơ cần phải đến từ Vân Kiếm núi, mà bây giờ đám người kia hiển nhiên không phải Vân Kiếm núi người. Diệp Tu chính muốn nhắc nhở lần nữa Kỷ Phong, lại nghe Kỷ Phong đưa lưng về phía hắn, chắp tay cười nhạt nói, "Diệp Tu, ngày đó tại Lạc Tinh Môn phía sau núi, ta để ngươi dùng kiếm. Hôm nay, ta liền dạy ngươi một kiếm." Nói xong, Kỷ Phong lấy xuống bên hông trường kiếm, nhẹ nhàng nắm trong tay. Động tác thật đơn giản này, xem ở Diệp Tu trong mắt, lại rất khác nhau. Trong mắt của hắn Kỷ Phong, chỗ nào vẫn là một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam tử. Theo hắn tay nắm trường kiếm một khắc kia trở đi, Kỷ Phong thì biến thành một thanh phong mang nội liễm thần kiếm. Kỷ Phong tinh khí thần, cùng trường kiếm trong tay liền thành một khối, lại không phân khác biệt. Trong lúc phất tay, thần mang lưu chuyển, kiếm ý minh diệt. Đây cũng không phải là đơn giản nhân kiếm hợp nhất. Diệp Tu kích động nắm chặt nắm đấm, trong mắt cách ra khát vọng mãnh liệt. Hắn quá muốn mở mang kiến thức một chút, nếu là cái này thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, đem về có như thế nào kinh thiên động hoa. Chanh chanh. Diệp Tu sau lưng không vỏ trường kiếm, không biết là cảm nhận được chủ nỗi lòng của người ta, vẫn là bị Kỷ Phong ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu tự chủ tiếng rung lên. Diệp Tu đưa tay từ phía sau lưng một thanh gỡ xuống trường kiếm, đưa tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, không vỏ trường kiếm dần dần bình tĩnh. Diệp Tu nhẹ giọng lẩm bẩm, "Bạt La, ngươi cũng cảm nhận được cái kia cố ẩn nút kinh thiên kiếm ý sao? Kỷ trưởng lão kiếm đạo cảnh giới, đã đạt tới kiếm tâm thông minh đại thành sao? Hoặc là, đã siêu việt kiếm tâm thông minh, đạt đến vạn kiếm quy nhất đáng sợ tình trạng." Diệp Tu đem Bạt La trọng mới thả lỏng phía sau, đứng ở trong bóng tối, hai mắt sáng rực nhìn qua trong khách sạn. Trong khách sạn, Vương Cương muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, "Đồ nhi ta là mình, đã nói qua nhiều lần, hắn cùng việc này không quan hệ. Đồng thời, chúng ta Lạc Tinh môn cũng cùng việc này không quan hệ. Các hạ vì sao còn muốn hùng hổ dọa người, thậm chí tuyên bố muốn giết tất cả chúng ta? Lãnh Diễm phụ người đối mặt Vương Cương phẫn nộ thở ơ, nàng đạm mặt nói, cùng các ngươi phải chẳng có quan hệ đã không trọng yếu, các ngươi Lạc Tinh môn người sớm muộn là tử, không bằng sớm đi lên đường. Lãnh Diễm phụ nhân đối bên cạnh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người kia lập tức cười gằn, đem Vương Cương bọn người vây vào giữa. Rõ ràng là Lạc Tinh môn nhân số chiếm ưu, đối phương tăng thêm Lãnh Diễm phụ nhân, cũng mới 5 người. Nhưng đối phương khí thế, nhưng lại có ưu thế áp đảo. Không nói bị kia Lãnh Diễm phụ nhân, vẻn vẹn là vây quanh Lạc Tinh môn mọi người 4 tên nam tử, khí tức ba động vậy mà đều không kém gì chết đi Mã trưởng lão. Mã trưởng lão bất luận thực lực chân chính, chỉ riêng là tu vi cảnh giới, hắn chỉ lạc hậu hơn trưởng môn Đoàn Thu Hà, đạt đến ngưng huyết cảnh cửu trọng thiên. Trước mắt 4 người này, rõ ràng đều là ngưng huyết cảnh cửu trọng thiên cường giả. Vương Cương sắc mặt cực kỳ khó coi, đám người này đến cùng lai lịch gì, vì sao nhất định phải đưa bọn họ vào chỗ chết? Kỳ trưởng lão đâu? Vương Cương hỏi Lâm Diệu Hổ. Lâm Diệu Hổ sắc mặt trắng bệnh, không biết, vừa mới đi ra. Cái này Kỳ Phong. Vương Cương cười khổ cúi quýt. Vì sao Kỳ Phong luôn luôn tại thời khắc mấu chốt rời đi? Lúc này, một đạo mang theo trêu tức thanh âm tại cửa khách sạn vang lên. Vương Cương bọn người như được đại xá, giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng, tâm lý trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, một mặt mừng rỡ nhìn về phía cửa. Kỳ Phong, Kỳ trưởng lão. Mọi người hào hào thở dài một hơi. Tuy nhiên bọn họ biết, Kỳ Phong trưởng lão cảnh giới cũng chỉ có ngưng huyết cảnh. Nhưng bọn hắn đồng đã biết, Kỳ Phong trưởng lão chiến đấu lực, đó là ngay cả chi vi cảnh đều có thể chém giết. Có hắn tại, chắc hẳn có thể chấn nhiếp trước mắt mấy người kia. Lại không tốt, cũng có thể san bằng một số chênh lệch của song phương. Kỳ Phong trên mặt mang ung dung ý cười, hắn dường như không có trông thấy xinh đẹp phụ nhân bọn họ, đối Vương vừa đám người nói, các ngươi làm sao không ăn, đừng lãng phí à, tối nay thế nhưng là ta mời khách, ta rất nghèo. Vương Cương trên mặt lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn nhỏ giọng nói, ăn cái giam à. Cái bàn đều muốn bị người xốc. Kỳ Phong a một tiếng, nhìn về phía Lãnh Diễm phụ nhân, cười hỏi, muốn ngồi xuống cùng một chỗ ăn sao? Lãnh Diễm phụ nhân cười nạo, một cái ngưng huyết cảnh thất trọng tiên, còn mưu toàn cứu chàng. Kỳ Phong nết nết miệng, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới cứu chàng, ta là. Nói, Kỳ Phong ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, ta là tới đưa ngươi một vật. Vương Cương nắm chặt trường thương, nguyên khí trong cơ thể phồng lên mà ra. Hắn nhìn đến Kỳ Phong ánh mắt, đã làm tốt tử đấu chuẩn bị. Đệ tử còn lại cũng nào nào tay cầm vũ khí, thần sắc khẩn trương bên trong lộ ra e ngại, nhưng không có người nào lùi bước. Lãnh Diễm phụ nhân đối mọi người biến hóa nhắm mắt làm ngơ, đạm mặt nói, ta cũng đưa các ngươi một vật, chết. Kỳ Phong trong mắt sát ý đột nhiên tan thành mây khói, hắn cười hắc hắc nói, ngươi thật hiểu lầm, ta thật là đến tiễn ngươi đồ vật. Nói, Kỳ Phong làm bộ đem bàn tay vào trong ngực, theo càn khôn giới bên trong lấy ra một cái quang hoa lưu chuyển đan dược. Hắn đem đan dược đưa về phía Lãnh Diễm phụ nhân, cười nói, cái này là một cái tứ phẩm tụy hoa đan, nếu như các hạ tu vi tiến vào bình cảnh, này đan nên có thể phát huy được tác dụng. Tụy hoa đan. Mọi người ngạc nhiên. Chương 58, giống như đã từng tương tự một màn. Một kiếm này. Rất nhanh xinh đẹp phụ nhân nhìn chăm chú Kỳ Phong, tựa hồ muốn từ cái sau trên mặt nhìn ra manh mối gì. Không biết sao, Kỳ Phong trên mặt thủy chung treo cười nhạt cho, nhìn không ra có bất kỳ không ổn nào. Tựa hồ chính như hắn nói, hắn thật là đến tặng đồ. Mà Vương Cương bọn người thì cả đám đều mắt tròn váng. Tình huống như thế nào, đưa địch người cực phẩm đan dược. Tứ phẩm tụy hoa đan. Nhìn cái này viên tụy hoa đan phẩm chất, phía trên lại còn xuất hiện ba đạo như ẩn như hiện đường vân, hiển nhiên là có đan văn cực phẩm. Cái này một cái tứ phẩm cực phẩm đan dược giá trị, chỉ sợ động một tí mấy bạn, thậm chí mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch đã mà lại tại Cửu Vĩ sơn mạch, một đan có cầu. Lạc Tinh môn muốn săn giết bao nhiêu yêu thú, muốn khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm, mới có thể góp nhặt nhiều linh thạch như vậy. Kỳ Phong vậy mà không hề nói gì, vừa lên đến liền trực tiếp chắp tay đưa người. Có đan dược tốt như vậy, làm gì không chính mình dùng? Coi như chính hắn cũng cần, lưu cho trong môn tinh anh đệ tử hoặc là trưởng lão dùng, vậy cũng phi thường tốt ta đưa người. Vì tiêu trừ tử cục sao? Có thể cái này thật có hiệu quả. Vương Cương không nghĩ ra, đệ tử khác cũng nghĩ không thông. Muốn cho rằng muốn liều mạng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ai ngờ Kỳ trưởng lão lại làm như thế vừa ra. Chỉ có tiểu bản tử Lâm Diệu Hổ, cùng trốn ở trong tối Diệp Tu, nhìn thấy Kỳ Phong hành động, tâm lý có loại cảm giác quen thuộc. Ngày đó tại Lạc Tinh môn phía sau núi, Kỳ Phong thì từng hào phóng xuất thủ, đưa viên mãnh một cái trị liệu hắn tâm mạch vấn đề đan dược. Kỳ Phong còn vẫn tiếng vọng tại Lâm Diệu Hổ cùng Diệp Tu bên hai. Ta sở dĩ sẽ cho viên mãnh đan dược trợ hắn liệu thương, kỳ thật cũng là vì để hắn có thể sống được lâu một chút, dạng này ngươi mới có cơ hội tự tay giết hắn. Lâm Diệu Hổ cùng Diệp Tu trong đầu đồng thời hiện ra một cái nghi vấn. Kỳ Phong để viên mãnh sống sót là vì để Diệp Tu tự tay giết đối phương. Cái kia Kỳ Phong cho vị này phụ người cực phẩm đan dược lại là vì cái gì đâu? Đồng nhiên, hai người trong lòng xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ. Chẳng lẽ là vì để vị này phụ nhân thực lực biến đến mạnh hơn, sau đó lại giết nàng? Cùng loại với theo muốn vô béo lại làm thịt. Diệp Tu thân từ một nơi bí mật gần đó, cùng Lạc Tinh môn mọi người không có tiếp xúc. Nhưng Lâm Diệu Hổ lại là vô cùng rõ ràng viên mãnh xuống tràng. Ngày đó tại đoạn Đao môn cùng Hoàng Phong Sơn đánh tới cửa thời điểm, viên mãnh cũng không có bị xem như phản đồ giết chết, mà chính là bị giam giữ tại tông môn địa lao. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ, ngoại trừ tu vi bị phòng, ngoại trừ địa phương nào cũng không đi được, ngoại trừ thường xuyên bị trong môn đệ tử đục mạ bên ngoài, viên mãnh sinh hoạt còn được cho tư nhuận. Kỳ Phong đối với địch nhân biểu đạt thiện ý, đưa tặng cực phẩm đan dược. Tại Lâm Diệu Hổ xem ra, cái này tựa hồ là một loại nguy hiểm tín hiệu. Đương nhiên, cái này nguy hiểm là châm đối với địch nhân tới nói, có ý tứ gì? Xinh đẹp phụ nhân cau mày hỏi. Kỳ Phong bật cười lớn, thật không có ý tứ gì khác, thì là đơn thuần muốn đưa cái lễ. Xinh đẹp phụ nhân nhìn lướt qua Vương Cương bọn người, lộ ra hiểu rõ đủ cười, đưa tay tiếp nhận đan dược, tha cho có thâm ý nói, ha ha, tính ngươi thất thời. Như vậy đi, ta liền tha tính mạng của ngươi. Có điều, những người khác nha. Nàng quay đầu nhìn mình mang tới bốn vị võ giả, khẽ cười nói, đều giết đi. Nói xong, xinh đẹp phụ nhân thu hồi tụy hoa đan, liền gót sen luyện chuyển hướng ngoài khách sạn đi đến. Chờ một chút. Kỳ Phong gọi lại phụ nhân. Thì thế nào? Phụ nhân trong mắt lóe qua một vệt lãnh ý, Kỳ Phong không có đáp lời, hắn đem chú ý lực tập trung ở hệ thống nhắc nhở phía trên. Đầu tư thành công. Đầu tư hồng cấp khí vận đối tượng, thu hoạch được gấp trăm lần hồi báo. Hồi báo, 10 năm võ đạo tu vi. Xinh đẹp phụ nhân gặp phải vấn đề, là tìm kiếm đột phá cơ hội, cũng không phải là trực tiếp tìm kiếm một loại nào đó đan dược. Chỉ là tụy hoa đan đúng lúc có thể làm nàng thời cơ đột phá. Cho nên hồi báo võ đạo tu vi cũng không có tật xấu. Lại thêm tụy hoa đan bản thân giá trị rất cao, gấp trăm lần hồi báo có thể đổi lấy 10 năm tu vi, cũng đáng giá. Giờ phút này, Kỳ Phong trong đầu võ đạo tu vi trùng sáng, sáu đại một tiểu nhất chung bảy cái. Lớn chính là mới vừa rồi lấy được 10 năm võ đạo tu vi, đến mức sáu cái nhỏ bé thì là vài ngày trước Kỳ Phong tại Kim Tạo Thành bên trong đầu tư lấy được hồi báo. Gặp Kỳ Phong không nói lời nào, xinh đẹp phụ nhân hơi không kiên nhẫn, nàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi còn muốn thay những người khác cầu tình, vậy liền liền ngươi cùng một chỗ giết. Kỳ Phong dương mắt nhìn về phía xinh đẹp phụ nhân, nụ cười hơi có vẻ cổ quái, ta không cầu tình, nhưng ta muốn mời ngươi lưu lại. Cái gì? Vừa mới tặng cho ngươi tụy hoa đan, ta chợt nhớ tới, chúng ta bên trong có người vừa vặn cần này đan dược, cho nên muốn để ngươi đem đan dược trả lại cho ta, đương nhiên, có thể không cần trực tiếp cho ta, cho đằng sau ta cái này hán tử mặt đen là đủ. Nói, Kỳ Phong dùng ngón tay chỉ Vương Cương. Vương Cương có chút choáng váng, không biết là nên gật đầu vẫn lắc đầu. Xinh đẹp phụ sắc mặt người đột nhiên âm trầm xuống, ngươi đùa bỡn ta. Kỳ Phong cười cười. Một bên Dương Hoa, ánh mắt biến đến có chút cổ quái, bởi vì hắn nhớ tới, ngày đó tại Tàng Kinh Các, Kỳ Phong tiến hắn Liên Vân Bộ lúc tình cảnh. Lúc ấy, Kỳ Phong đem Liên Vân Bộ giao cho trong tay mình, sau đó lại lấy đi. Sau cùng tuy nhiên vẫn là đem Liên Vân Bộ cho mình, có thể Kỳ Phong hành động, để Dương Hoa cảm thấy rất khó hiểu. Mà trước mắt tình cảnh này, lại có chút giống như đã từng quen biết. Kỳ trưởng lão cái này đang làm cái gì? Dương Hoa thầm cười khổ. Xinh đẹp phụ nhân lộ ra nhưng đã mất kiên trì, nàng đem vung tay lên, đều giết đi. Dứt lời, bốn tên ngưng huyệt cảnh cựu trọng thiên võ giả, ào ào phóng tới Kỳ Phong bọn người. Nhìn kỹ, Kỳ Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, không biết là tại đối với người nào nói. Âm Thầm Diệp Tu đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt mở lớn chừng cái đấu. Một kiếm này, rất nhanh. Kỳ Phong tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Kho, kinh hồng kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Chỉ là cái này nửa tấc, Kỳ Phong tại Diệp Tu trong mắt hình tượng lại lần nữa biến hóa. Nếu như nói, vừa mới Kỳ Phong là một thanh tàng phong thần kiếm. Như vậy giờ phút này, cái này thanh thần kiếm đã ra khỏi vỏ, tách ra không có gì sánh kịp chói mắt quang hoa. Kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý đã nhét đầy giữa thiên địa. Trường kiếm trong nháy mắt hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kỳ Phong quất ra trường kiếm tay phải, thuận thế hất lên. Kinh hồng kiếm chính xác nhanh như cầu vồng, trên không trung kiếm ngân như là phù quang lượn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, bốn tên ngưng huyệt cảnh cửu trọng thiên võ giả đã ngây người tại chỗ bất động. Bốn viên tròn vo đầu lâu, tại mặt đất ủng ngủ cục nhấp nô. Máu tươi như suối phun đồng dạng, theo bốn trong thân thể phun ra ngoài, đem không khí đều nhiễm lên một tầng tinh hồng. Kỳ Phong tay phải nhẹ giơ lên, lượn vòng kinh hồng kiếm một lần nữa trở lại trong tay hắn. Thân kiếm toàn thân xanh tươi, không nhiễm một vệt máu. Hiện trường y hình tĩnh giống như chết. Bành 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 bành. Bốn tên võ giả thân thể ngã xuống đất, như là trống lớn, nện gõ tại buồng tim mọi người. Cái này, Lạc Tinh Môn chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xinh đẹp phụ nhân đồng dạng một mặt rung động, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Chợt, sắc mặt nàng đột nhiên băng lãnh, nguyên khí trong cơ thể phồng lên mà ra, đem chọn khách sạn quét đến cách rung động. Tức, nghĩ không ra một cái nho nhỏ mẫu cấp tông môn, lại có ngươi cái này các cao thủ. Phụ nhân cắn chặt răng, nắm chặt hai tay, trán nổi gân xanh lên. Nàng lật tay lấy ra mấy viên bén nhọn gai xương phía trên lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Kỳ Phong hai mắt híp lại, nâng kiếm chậm rãi tiến lên. "Dừng tay cho ta." Quát lạnh một tiếng, vang lên bên tai mọi người. Kim Tạo Thành thành chủ Sở phu nhân xuất hiện tại cửa khách sạn. Chương 59, kiếm ý toàn bộ khai hỏa, Sở phu nhân chấn kinh thành chủ đến rồi. Cái này, thế mà đem Sở phu nhân hấp dẫn đến đây. Chúng ta tranh thủ thời gian lui xa một chút, miễn cho bị thải bay bả gió. Trong khách sạn còn ngồi đấy rất nhiều võ giả. Bọn họ vốn cho rằng có thể nhìn thấy vừa ra trò vui, đều thong dong tự tại vừa uống rượu ăn cơm, một bên nhìn về phía Lạc Tinh môn bên kia. Một cái mẫu cấp tông môn, lại dám khiêu khích đinh cấp tông môn. Mà lại, đinh cấp tông môn tới, hiển nhiên là trong môn cao thủ chân chính. Cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Chúng người cũng đã làm xong nhìn Lạc Tinh môn chê cười chuẩn bị. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Lạc Tinh môn một vị ngưng huyệt cảnh trưởng lão, vừa ra tay liền chém giết đối phương trọn vẹn bốn vị cao thủ. Mà lại là trong nháy mắt miểu sát, đinh cấp tông môn bốn người, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mọi người bây xem, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Kim Tạo Thành thành chủ thì đã đến. Hiện tại tốt, thành chủ đều đến, người kia nhảy nhót không đứng dậy. Đáng tiếc, giết bốn cái đinh cấp tông môn cao thủ, xem như triệt để đắc tội đinh cấp tông môn. Nếu như ta là thành chủ lời nói, tất nhiên sẽ vì đinh cấp tông môn xuất khí. Đó là tự nhiên, cái kia Lạc Tinh môn, tuy nói có cường giả như vậy, có thể mạnh hơn hắn cũng chỉ là một người, sao có thể cùng một cái tông môn đánh đồng đây? Mọi người gặp thành chủ sắc mặt băng lãnh, đều biết thành chủ hẳn là thật sự nổi giận, có chút cười trên nỗi đau của người khác lên. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Sở phu nhân như cũng nhắm chặt hai mắt, như cũng sử dụng truyền âm. Nàng mặt hướng Kỷ Phong bọn người, tuy nhiên hai mắt chưa tĩnh, nhưng Kỷ Phong mọi người lại cảm nhận được ánh mắt bén nhọn. Sở phu nhân thần thức lại tiến một bước. Đây là Kỷ Phong cảm thụ. Tại sở phu nhân cái này còn chưa hoàn toàn ngưng thực thần thức nhìn soi mói, Kỷ Phong cảm giác toàn thân lông tơ bùng nổ, có loại chưa bao giờ từng gặp phải cảm giác nguy cơ. Đây chính là sắp bước vào thông huyền cảnh thực lực sao? Kỷ Phong âm thầm kinh hãi. Hắn cùng chi vi cảnh võ giả chiến đấu qua, thậm chí chém giết qua chi vi cảnh võ giả. Chi vi cảnh là hạ ngũ cảnh cái thứ 5 cảnh giới. Có thể cái này thông huyền cảnh, làm trung ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất, tựa hồ cùng hạ ngũ cảnh có khác nhau rất lớn. Là bởi vì thần thức duyên cớ sao? Kỷ Phong thầm nghĩ. Lúc này, sở phu nhân lần nữa truyền âm, Miêu Châu, về trụ sở của ngươi. Xinh đẹp phụ nhân nao nao, chợt tức giận nói, hắn giết ta người, ngươi để cho ta cùng một người không có chuyện gì một dạng rời đi. Còn muốn ta lặp lại một lần sao? Sở phu thanh âm của người lạnh mấy phần, nếu là ngươi chính mình muốn đi tìm tử, vậy ta liền không ngăn. Chính ta muốn chết. Miêu Châu sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nàng sao có thể nghe không hiểu sở phu nhân ý tứ trong lời nói. Sở phu nhân là cho rằng, chính mình không phải Kỷ Phong đối thủ. Miêu Châu hạ giọng đối sở phu nhân nói ra, sở phu nhân, cái này là tinh môn, bảng ngay tại cái kia bảng danh sách hàng ngũ, ngươi cần gì phải? Im ngay. Sở phu nhân đối Miêu Châu đơn độc truyền âm, ta là đang bảo vệ ngươi, vẫn chưa rõ sao. Miêu Châu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không cam lòng lạnh hừ một tiếng, liền muốn vất tay áo rời đi. Chờ một chút. Kỷ Phong mở miệng, đem đồ vật lưu lại. Kỷ Phong chỉ đồ vật, tự nhiên là vừa mới đưa cho Miêu Châu tứ phẩm tụy hoa đan. Miêu Châu quay đầu, mắt lộ ra hung quang. Một bên Vương Cương nghe vậy, lập tức tiến lên lôi kéo Kỷ Phong tay áo, nhỏ giọng khuyên, Kỷ trưởng lão, được rồi. Cái kia đan dược tuy nhiên đắt đỏ, có thể, mà dù sao là chính ngươi đưa ra ngoài. Lại nói, ngươi cũng đã giết đối phương 4 vị cao thủ, đan dược coi như xong đi. Lạc Tinh môn đệ tử khác kỳ thật cũng là ý tứ này, chỉ bất quá ở cái này mấu chốt, bọn họ không dám mở miệng khuyên giải, sợ rủi ro. Kỷ Phong khoát khoát tay, thấp giọng nói, ta cũng không phải thật muốn cầm lại viên đan dược kia, nhưng ngươi là có hay không cảm thấy, cái này Miêu Châu có chút không đúng, không thích hợp. Vương Cương nhíu mày, là lạ ở chỗ nào, những thứ này đỉnh cấp tông môn, rất nhiều đều mắt cao hơn đầu, xem thường chúng ta mậu cấp tông môn cũng bình thường. Kỷ Phong lắc đầu, liếc qua Miêu Châu, nói ra, ta cảm giác bọn họ giống như từ vừa mới bắt đầu thì biết chúng ta. Còn có, trên khán đài thời điểm, nàng để một câu bảng danh sách. Vừa mới, tựa hồ lại để một câu bảng danh sách. Tuy nhiên ta không biết đó là cái gì bảng danh sách, nhưng ta luôn cảm giác không thích hợp. Vương Cương hồ nghi nói, có lẽ là mậu cấp tông môn dự thi bảng danh sách đâu. Kỷ Phong sững sờ, cảm giác tựa hồ có chút đạo lý, có thể vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này, một bên Miêu Châu sớm đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, nàng điềm nhiên nói, sở phu nhân, ta nể mặt ngươi. Có thể những người này, tựa hồ cũng không coi trọng mặt mũi của ngươi. Sở phu nhân không có lại nói cái gì, tựa hồ ngầm cho phép Miêu Châu tiếp xuống hành động. Một bên những tông môn khác người, nhất thời sôi trào. Cái này là tinh môn người, làm sao như thế không biết tốt xấu. Đúng vậy à, muốn nói Miêu Châu trưởng lão đã là chi vi cảnh lão bài cường giả, nếu nàng thật muốn xuất thủ, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh giết người kia. Có thể người kia thế mà còn chẳng biết xấu hổ nhiều lần khiêu khích. Ha ha, xem đi, thành chủ cũng nhìn không được, quyết định mặc kệ. Khả năng thành chủ vừa mới bắt đầu cảm thấy mậu cấp tông môn yếu, lại là Miêu Châu bọn họ gây sự trước đây, muốn hộ một hộ Lạc Tinh môn. Hiện tại nha, tự gây người ta. Mọi người không hiểu Kỷ Phong hành động, chỉ coi là chính hắn đang tìm cái chết. Miêu Châu cũng không lại cố kỵ cái gì. Nàng hay tay vung lên, trên tay đều ra hiện ba cái bén nhọn gai xương. Gai xương chậm rãi lơ lửng tại Miêu Châu hai bên. Gai xương cùng Miêu Châu tay trong bàn tay, tựa hồ mơ hồ có nguyên khí dây nhỏ kết nối lấy. Đã ngươi thực sự muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Miêu Châu trên mặt lóe qua một vẻ tâm ngoan. Kỷ Phong thấy thế, đem Vương Cương đẩy ra, tay cầm kinh hồng kiếm, tiến lên một bước. Oanh! Kinh người kiếm ý, theo Kỷ Phong thể nội dâng lên mà ra, hướng bốn phía bao phủ lái đi, giống như một cỗ kiếm ý phong bạo, đem trọn tòa khách sạn đều thổi đến cách rung động. Trong lúc nhất thời, cái bàn bị cuồng mãnh kiếm ý lật tung, vô số chén dĩa rơi xuống đất, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Lùi! Bốn phía võ giả bắt đầu kinh hoàng lùi lại. Chênh chanh! Ong ong ong! Trong khách sạn, tất cả dùng kiếm võ giả bội kiếm, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng rung động, tựa hồ muốn thoát ly chủ nhân trường khống, tìm đến phía Kỷ Phong. Chuyện gì xảy ra? Một tên võ giả chết bắt lấy trong tay thiết kiếm, sắc mặt cực kỳ chấn động. Thiết kiếm trong tay hắn như cũng không ngừng run run. Bụt. Thiết kiếm tự mình ra khỏi vỏ, bị tên võ giả này một thanh đè lại, hắn dùng ra lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng đem thiết kiếm một lần nữa đưa về vỏ kiếm. Nhưng hắn ngồi cùng bàn hai người, liền không có may mắn như thế. Bộ kiếm của bọn hắn trực tiếp theo trong vỏ kiếm bay lượn mà ra, phút chốc đi vào Kỷ Phong bên cạnh thân, lấy một cái cực nhỏ độ cong online chấn động. Bạch, bạch, bá. Lại có 7 thanh trường kiếm đi vào Kỷ Phong bên cạnh lơ lửng. Ngoài khách sạn, Diệp Tu chết nắm chặt trong tay Ngân La kiếm, có thể Ngân La kiếm bạo phát ra lực lượng kinh người, vậy mà kéo lấy Diệp Tu thân thể, từng bước một hướng trong khách sạn Kỷ Phong mà đi. Kỷ Phong tựa hồ lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tu phương hướng. Lập tức, Diệp Tu trường kiếm liền đình chỉ dãy rủa, an tính bị Diệp Tu nắm trong tay. Diệp Tu cái chán đã phủ đầy mồ hôi mịn, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Kỷ Phong. Kỳ trưởng lão kiếm đạo cảnh giới, quả nhiên đã khoảng cách vạn kiếm quý nhất không xa. Trong khách sạn, mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, đều là kinh hãi đến nói không ra lời. Cái này, người này kiếm đạo vì sao mạnh như vậy? Đáng sợ. Chẳng lẽ lại, hắn thật sự có thực lực đánh giết Miêu Châu? Sở phu nhân thần thức truyền âm, lần thứ nhất xuất hiện rất rõ ràng tâm tình chập chờn, kiếm đạo đệ ngũ trọng, vạn kiếm quý nhất. Không đúng, không phải vạn kiếm quý nhất, nhưng khoảng cách vạn kiếm quý nhất đã không xa. Sở phu nhân truyền âm biến mất, lại đơn độc tại Kỷ Phong bên tai vang lên, ngươi là ai, vì sao kiếm đạo cảnh giới cao như thế? Kỷ Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, nhỏ giọng nói, ta Lạc Tinh Môn một vị trấn thủ tàng kinh các trưởng lão mà thôi. Hắn biết, chính mình đã khiến cho vị thành chủ này chú ý hắn chỗ lấy sự xuất toàn lực, muốn kiếm ý toàn bộ khai hỏa, chính là kiêng kỵ vị này sở phu nhân. Sở phu nhân cho Kỷ Phong cảm giác rất nguy hiểm. Dù là chi vi cảnh cựu trọng thiên, cũng chưa chắc làm cho Kỷ Phong có bao nhiêu kiêng kỵ. Có thể vị này sở phu nhân khác biệt, nàng là một chân đã bước vào thông huyền cảnh ngưỡng cửa tồn tại, tựa hồ cùng chi vi cảnh có bản chất khác nhau. Kỷ Phong không có nắm chắc, cho nên nhất định phải biểu hiện ra đủ thực lực, mới có thể tránh miễn đến tiếp sau một chút phiền toái. Quả nhiên, sở phu nhân lại nói, ta có thể ra mặt, điều giải các ngươi hai tông ở giữa mâu thuẫn. Thu tay lại đi. Kỷ Phong cười không nói. Đối diện Miêu Châu, biểu lộ cũng hơi đổi, tựa hồ sở phu nhân cũng tại đối nàng truyền âm. Nhưng Miêu Châu sắc mặt càng phát ra khó coi, thậm chí đang thấp giọng quát lớn lấy cái gì. Hiển nhiên, nàng cũng không có đáp ứng sở phu nhân yêu cầu. Hiu. Bù bù. Đột nhiên, ba cái gai xương phá không mà ra, hiện lên xếp theo hình tam giác, đâm về Kỷ Phong lồng ngực. Đồng thời, Miêu Châu tay trái hất lên, mặt khác ba cái gai xương, lấy một cái vòng tròn chân hình cung, theo mặt bên ngừng lại một chút Kỷ Phong sau lưng, đánh út về phía sau lưng của hắn. Chương 60, giữa thiên địa trôi kiếm này, ta giết nàng có gì vấn đề? Sáu cái gai xương phá không mà đến, phát ra bén nhọn hú gọi. Kỷ Phong như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lơ lửng tại quanh người hắn chín thanh trường kiếm, mỗi người điều chỉnh phương hướng, nên hướng sáu cái gai xương. Đinh đinh đinh. Gai xương cùng trường kiếm đối đầu, phát ra thanh thúy kim qua giao kích thanh âm. Gai xương phẩm chất tựa hồ rất cao, chỉ là một cái va chạm, liền đem bên trong sáu thanh trường kiếm đánh nát. Còn lại ba thanh trường kiếm, cũng bị trong đó ba cái gai xương, lấy một cái vây đuôi tư thế, từ giữa đó đánh gãy. Sáu cái gai xương đánh tan trường kiếm về sau, liền vây quanh Kỷ Phong nhanh chóng xoay tròn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ô ô âm thanh xé gió, tại Kỷ Phong bốn phía vang lên. Gai xương nhanh đến chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ huyễn ảnh, không biết cái nào một khắc, liền sẽ trong nháy mắt đâm về Kỷ Phong. Nhưng Kỷ Phong như cũng không chút hoang mang, thậm chí không có làm ra cái gì phòng ngự cùng né tránh động tác. Miêu Châu có chi vi cảnh ngũ trọng thiên thực lực, lại am hiểu tinh xảo vũ khí, đối vũ khí trường khống, sớm đã cẩn thận tỉ mỉ. Nàng biết Kỷ Phong không dễ trọng, cũng không có ý định một kích có hiệu quả. Nàng song ngón tay khẽ nhúc đích, sáu cái gai xương liền đống nhiên điều chỉnh phương hướng, theo sáu cái xảo trá góc độ, đâm về Kỷ Phong. Gai xương khoảng cách Kỷ Phong rất gần, tốc độ lại thật nhanh. Dạng này đánh bất ngờ, thường nhân là rất khó ngăn cản. Lại càng không cần phải nói Kỷ Phong vẫn chưa tới chi vi cảnh, đối sự vật cảm giác còn không có cách nào làm đến tỉ mỉ. Miêu Châu khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nàng không thể không thừa nhận, Kỷ Phong kiếm đạo cảnh giới sát thực rất cao. Dạng này kiếm đạo tạo nghệ, cho dù là tại nàng tông môn, cũng tìm không ra bất cứ người nào tới. Thậm chí những cái kia bính cấp tông môn kiếm tu, đều chưa hẳn có cao như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Có thể cái này thì thế nào đâu, lấy ngưng huyệt cảnh tu vi, thì dám như thế vô lễ, vậy thì phải tiếp nhận tình huống tuyệt vọng. Tại Miêu Châu cảm giác bên trong, sáu cái gai xương đã tiếp cận Kỷ Phong y phục. Chỉ cần giây lát, liền có thể đâm rách Kỷ Phong da thịt, đóng đinh hắn khiếu huyệt. Đúng vậy, Miêu Châu gai xương, nhắm chuẩn chính là Kỷ Phong thể nội sáu nơi khiếu huyệt. Nàng biết, Kỷ Phong là ngưng huyệt cảnh võ giả. Chỉ cần phong tỏa đối phương khiếu huyệt, vậy hắn mạnh hơn thực lực, cũng vô pháp phát huy. Đồng thời, một khi gai xương hoàn toàn nhập thể, đem về triệt để phá hư Kỷ Phong sinh cơ. Đến lúc đó, Kỷ Phong liền sẽ tùy ý nàng xâm lược, chỉ có một con đường chết. Miêu Châu giống như có lẽ đã có thể đoán được, Kỷ Phong vì mình vô lễ, chỗ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Xem ra cái này gọi Kỷ Phong người, quá mức mù quáng tự đại. Đúng vậy, Miêu Châu trưởng lão đã toàn lực đánh ra, hắn vậy mà không làm ngăn cản. Ha ha, thật coi chính mình có chi vi cảnh định phong thực lực sao? Mậu cấp tông môn cũng là mậu cấp tông môn, dù là tại kiếm đạo phía trên có chút thiên phú, có thể nhãn giới cùng kiến thức, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Kỷ Phong hoàn toàn không xuất thủ phòng ngự tư thái, để bốn phía mọi người vây xem lắc đầu thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kỷ Phong hành động cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có thể đột nhiên, mọi người chính là nhìn thấy, Miêu Châu mở to hai mắt, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì phát sinh. Chỉ thấy Kỷ Phong chống đi tay trái, đột nhiên một nắm. Tạch tạch tạch. Những cái kia nguyên bản bị gai xương đánh nát trường kiếm, đột nhiên vỡ vụn thành vô số thật nhỏ toái phiến. Toái phiến tụ lại thành 6 cỗ, ngăn tại gai xương lộ tuyến phía trên. Gai xương chính là hung thú xương cốt mài mà thành, lại trải qua vô số lần tối luyện, đã đạt đến hoàng giai bảo vật tầng thứ. Không chỉ có không thể phá vỡ, mà lại vô cùng sắc bén. Nhưng chính là những thứ này từ phổ thông vũ khí tạo thành toái phiến, có cường đại kiếm ý gia trì, giống như là đột nhiên biến thành thần binh lợi khí, hoàn toàn đỡ được 6 cái gai xương. Ô ô ô. Gai xương điên cuồng xoay tròn lấy, muốn đâm vào Kỷ Phong thể nội, lại bị kiếm nhận toái phiến ngăn lại, không cách nào tiến thêm mảy may. Nhưng những mảnh vỡ này dù sao phẩm chất không cao, tại gai xương va chạm dưới, rất nhanh hóa thành bột mịn. Có thể những mảnh vỡ này rất nhỏ, mà lại rất nhiều. Trước mặt toái phiến hóa làm bột mịn về sau, phía sau toái phiến lập tức trên đỉnh. Cứ thế mà đem gai xương định ngay tại chỗ. Cách. Một tiếng vang giòn truyền ra. Cách cách cách. Giống như là lên phản ứng dây chuyền. sáu cái gai xương lần lượt phát ra vỡ vụn tiếng vang. Kỳ Phong nâng lên tay trái, nhẹ nhàng bung lên. Bành bành bành. Lục đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Kiếm nhận vãi phiến triệt để hóa thành một bị. Sáu cái gai xương lên tiếng bạo liệt. Cái gì? Miêu Châu kinh hô, nàng hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, nỗ lực một lần nữa trưởng khống gai xương. Có thể gai xương đã vỡ thành vô số khối, sớm đã không có nguyên bản tần dị. Miêu Châu triệt để hoảng hồn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thuận buồn xuôi gió gai xương, vậy mà liền như thế hết hủy sạch. Mà Kỳ Phong chỉ là hời hợt thì phá giải công kích của nàng. Đồng thời, Kỳ Phong từ đầu đến cuối, một bước cũng không từng xê dịch. Cái này, bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Có thể chỉ có Miêu Châu rõ ràng nhất. Đúng như là Sở phu nhân nói, nàng không phải Kỳ Phong đối thủ, xa hoàn toàn không phải. Đồng nhiên, Kỳ Phong nhìn về phía nàng, ánh mắt băng lãnh. Miêu Châu như rơi vào hầm băng, nàng cuống quýt lùi lại, trong miệng hô to, "Thành chủ cứu ta." Bành! Kỳ Phong chân phải trùng điệp dẫm chỗ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Miêu Châu. Trong tay kinh hồng kiếm nhẹ giơ lên, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía trước đưa ra. Trong chốc lát, nhét đầy phương thiên địa này kinh người kiếm ý, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, toàn bộ tụ hợp vào Kỳ Phong trường kiếm trong tay bên trong. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại có chuôi kiếm này. Chuôi này toàn thân xanh tươi trường kiếm. Kiếm tâm thông minh, trừ kiếm bên ngoài, lại không cái khác. Ngoài khách sạn Diệp Tu trừng lớn hai mắt. Tình cảnh này, thật sâu in dấu khắc ở trong đầu của hắn. Kinh hồng kiếm nhanh như tia chớp, đâm thẳng Miêu Châu mi tâm. Miêu Châu lật tay lấy ra một cây truy thủ, toàn lực cản hướng chuôi này xanh tươi trường kiếm. Có thể truy thủ vừa mới đụng phải kiếm phong, liền bị sắc bén vô cùng kiếm ý cho phá tan thành từng mảnh. Nàng lại liên tiếp lấy ra đếm thanh vũ khí, đều bị kinh thiên kiếm ý xé nát. Không còn thủ đoạn nữa, tránh cũng không thể tránh. Miêu Châu trừng lớn hai con mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Dừng tay. Sở phu nhân mở mắt, mở miệng, hét lớn một tiếng. Nàng đưa tay một thanh đè lại Miêu Châu bả vai, dùng lực kéo một phát, đem vung ra một bên. Kinh hồng kiếm thế đi không giảm, đâm thẳng Sở phu nhân mặt. Giờ khắc này, Sở phu nhân mới thật sự rõ ràng cảm thụ đến, Kỳ Phong kiếm ý đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Kiếm ý ngưng luyện đến cực hạn, cũng không có đại khí bàng bạc cảm giác áp bách. Lại dường như thế gian vạn vật tại trôi kiếm này trước mặt, đều có thể nhất kiếm phá chi, không thể lực cản. Đây là Sở phu nhân trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Nàng mãnh liệt nâng lên hai tay, song trưởng hiện lên nửa tư thế năm thế. Một cái nguyên khí vòng xoáy xuất hiện tại Sở phu nhân trước người. Tiếp lấy nàng hai tay kéo về trước ngực, tựa như trong tay ôm lấy một cái đại cầu. Đại cầu bên trong là kịch liệt phun trào nguyên khí vòng xoáy. Sở phu nhân dùng lực đẩy, đem nguyên khí vòng xoáy đẩy hướng Kỳ Phong. Cùng lúc đó, nàng thân hình nhanh chóng lùi lại, cùng Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Phong linh trảm. Kỳ Phong quát lạnh, đâm thẳng kinh hồng kiếm, hướng đằng sau kéo một phát. Mũi kiếm thay đổi hướng mặt đất, tiếp theo nghiêng nghiêng phía bên trái phía trên bẩy lên. Bạch. Một đạo trường dài một trượng xanh tươi kiếm khí, liền trực tiếp phá vỡ cái kia đạo nguyên khí vòng xoáy, chém về phía một bên Miêu Châu. Miêu Châu vốn cho rằng thành chủ xuất thủ, mình có thể yên ổn vượt qua lần này nguy cơ. Lại không ngờ tới, thành chủ vậy mà cũng không thể ngăn cản đối phương. Nhìn lấy chớp mắt là tới khủng bố kiếm khí, Miêu Châu lâm vào triệt để tuyệt vọng. Lạc Tinh Môn, các ngươi sớm muộn. Lời còn chưa dứt, kiếm khí liền đem Miêu Châu chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi. Sở phu nhân sắc mặt tái xanh, chỉ Kỳ Phong ngón tay run nhẹ nhẹ. Kỳ Phong cười lạnh, nàng muốn giết ta, ta liền giết nàng, có gì vấn đề? Sở phu nhân hai mắt híp lại, trong mắt sát ý bắn ra. Kỳ Phong âm thầm đề phòng. Đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc, cái này Sở phu nhân, thế mà từ bỏ trước đó một mực bảo trì cái chủng loại kia trạng thái, không chỉ có mở miệng nói chuyện, còn mở mắt. Mà lúc này, nàng cho Kỳ Phong cảm giác không bằng trước đó như vậy nguy hiểm. Sở phu nhân cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng. Không thể không nói, Sở phu nhân mọc ra một đôi thu thủy giống như đẹp mắt con người. Chỉ bất quá cái này thu thủy, tại lúc này hóa thành hàn đảm. Chương 61, thần tiệm. Lạc Tinh Môn còn có này các cao thủ ta chưa từng nghe nói, Lạc Tinh Môn còn có các hạ cái này các cao thủ. Sở phu nhân khiếp sợ tâm tình dần dần bình phục, thanh âm biến đến lạnh lẽo, các hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Kỳ Phong cười khoát tay áo, Sở phu nhân quá khen. Sở phu nhân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, các hạ chẳng lẽ thật coi là ta là đang khen ngươi? Kỳ Phong ngạc nhiên, cái kia không phải vậy đâu. Sở phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, các hạ không chỉ có không ta đây kim tạo thành thành chủ để vào mắt, ở ngay trước mặt ta giết người, còn đánh gãy thần của ta lạn. Không biết các hạ là không nghĩ kỹ, việc này nên làm như thế nào tính toán? Sở phu nhân ngữ khí cường ngạnh, nhưng người ở chỗ này đều nghe được, thái độ của nàng so vừa mới mềm một chút. Chẳng lẽ, liền Sở phu nhân đối mặt Kỳ Phong kiếm, cũng không dám nhẹ quạc hắn phong mang. Cái này Kỳ Phong đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao có như thế biến thái thực lực? Thần tiệm. Kỳ Phong hơi suy tư, liền phản ứng lại. Nguyên lai, trước đây vị này Sở phu nhân trạng thái, gọi là thần tiệm, chắc hẳn chính là vì ngưng luyện thần thức làm chuẩn bị. Hiện tại Sở phu nhân không chỉ có nhắm mắt, còn mở miệng nói chuyện, theo loại kia trong trạng thái lui ra ngoài, một lần nữa mượn nhờ chính mình ngũ giác, đến cảm giác ngoại giới. Kỳ Phong lại liếc mắt nhìn Sở phu khí vận của người mặt bảng. Tính danh, Liễu Tương thực lực, chi vi cảnh cửu trọng thiên khí vận đẳng cấp, xanh, xanh bên trong mang đỏ, cuộc đời bản tóm tắt, trung nhân chi tư. Vốn không duyên trung ngũ cảnh, mượn nhờ chồng cung cấp tài nguyên tu luyện, làm chắc tự thân căn cơ về sau, có hy vọng bước vào trung ngũ cảnh. Gần đây tao ngộ, thần tiềm trạng thái đã tiếp tục một tháng có thừa, bản có thể phá nhập thông huyền cảnh, nhưng bởi vì thần tiềm bị đánh gãy, thần thức giải rác, chủng kích thông huyền cảnh tỷ lệ giảm xuống. Sở phu nhân nguyên bản gần đây tao ngộ, là tiếp tục ngưng luyện thần thức, mới có thể tiến vào thông huyền cảnh. có thể bởi vì thần tiêm bị đánh gãy, gần đây tao ngộ cũng thay đổi, mà lại tiến vào thông huyền cảnh tỷ lệ cũng theo đó giảm xuống. Kỷ Phong có chút lúng túng sờ lên cái mũi, phải làm sao mới ở đây? Đánh gãy Sở phu nhân thần tiêm, làm cho đối phương tu luyện chi lộ cũng xảy ra vấn đề. Tuy nói Sở phu nhân có lòng phải che chở Miêu Châu, có thể nàng cũng là vì lắng lại hai người tranh đấu. Làm nhất thành chi chủ, cái này tựa hồ cũng nói còn nghe được. Từ vừa mới bắt đầu, Sở phu nhân kỳ thật cũng chưa biểu hiện ra quá mức rõ ràng thiên vị. Muốn trách thì quái Kỷ Phong một kiếm kia quá mạnh, để Sở phu nhân đánh giá thấp Kỷ Phong thực lực, không thể không sử xuất toàn lực để ngăn cản. Cái này thì không thể tránh khỏi, muốn lui ra thần tiềm trạng thái, nếu không nàng cũng sẽ thụ thương tổn. Sở phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, các hạ chẳng lẽ thật coi là Kim Tạo Thành là cái nói bừa làm loạn địa phương? Ta cái này vị thành chủ, là cái mặc người khi nhục quả hờ mềm. Kỷ Phong có chút không nói gì, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp lại. Lúc này, bên cạnh người quan chiến cũng càng ngày càng nhiều, cả đám đều đang thì thầm nói chuyện. Người này thật là đến từ Mậu Cấp tông môn sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua, Mậu Cấp tông môn còn có nhân vật này. Không biết, chẳng lẽ lại là đến từ cao cấp hơn thế lực, đến cái này Lạc Tinh môn bên trong đến rèn luyện. Có khả năng, nếu không lại giải thích thế nào, hắn nắm giữ cùng tự thân tu vi nghiêm trọng không xứng đôi kiếm đạo tạo nghệ. Khách sạn động tĩnh của nơi này quá lớn, dẫn tới càng nhiều võ giả vây xem. Cái gì Mậu Cấp tông môn mạnh như vậy? Tựa như là gọi Lạc Tinh môn a. Lạc Tinh môn cũng là có người đệ tử cùng cái kia hai tông cấu kết người. Khó trách, thành chủ đều đến đây, xem ra là muốn ra tay chế tải cái này Lạc Tinh môn. Chế tải? Ngươi không nhìn thấy thành chủ cũng không động thủ sao? Thành chủ vừa mới đều tại trong tay người kia ăn quả đắng, trừ phi thành chủ thật nguyện ý toàn lực xuất thủ, nếu không sợ là không dễ giết người kia à? A, thành chủ cũng tại trong tay đối phương ăn quả đắng rồi. Nghe được đầu đôi sự tình, mọi người hào hào ghé mắt, đối tên kia tay cầm trường kiếm nam tử cũng không nhịn được coi trọng mấy phần. A, thành chủ vì sao nhắm mắt? Có người nghi hoặc. Người kia bị đồng môn trưởng đối vô một cái, làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là thành chủ nhắm mắt? Nghe vào nhiều điểm xấu, cẩn thận thành chủ thu thập ngươi. Ai? Cái kia phải nói như thế nào? Thành chủ trước đó đó là tại ngưng luyện thần thức, loại kia trạng thái gọi là thần tiềm, chỉ có khoảng cách thông huyền cảnh cách xa một bước cường giả mới có thể tiến vào loại kia trạng thái kỳ dị. A a, vậy bây giờ thành chủ vì sao không làm rồi? Là muốn lấy hơi sao? Vị trưởng bối kia lại đập người kia một bàn tay, quát nói, ngươi cho rằng lặn xuống nước đâu? Đến mức vì sao lui ra thần tiềm, hoặc là thành công đột phá, hoặc là tự biết phá cảnh vô vọng, chủ động tối lui ra khỏi thần tiềm. Người nói chuyện liên tưởng đến, vừa mới có người nói là tinh môn người kia, để thành chủ ăn quả đắng. Nghĩ thầm có thể hay không chính là bởi vì người kia mới khiến cho thành chủ không thể không chủ động lui ra thần tiềm. Nửa đường lui ra thần tiềm thế nhưng là tối kỵ, đối về sau phá cảnh có không nhỏ ảnh hưởng. Thành chủ bị buộc đến tình cảnh như thế, thực lực của đối phương mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Sở phu nhân gặp Kỷ Phong không nói lời nào, liền âm thanh lạnh lùng nói, đã các hạ cho rằng không quan trọng, cái kia ta hôm nay liền để người ghi nhớ thật lâu. Nói, Sở phu nhân lần nữa nâng lên hai tay, cường đại nguyên khí trước người ngưng tụ. Kỳ trưởng lão, Diệp Tu theo chỗ tối chạy tới, thấp giọng tại Kỷ Phong bên tai nói vài câu. Sau đó hướng một bên Lâm Diệu Hổ gật gật đầu, liền vội vàng rời đi. Kỷ Phong nhíu mày suy tư, không có chút nào để ý tới đối diện Sở phu nhân. Sở phu nhân mặt mày hàm sát, mềm mại quát một tiếng, hai tay liền đột nhiên một phần. Hai cỗ nguyên khí tấm lụa liền gào thét lên hướng Kỷ Phong đánh tới. Chờ một chút. Kỷ Phong mở miệng, ta có biện pháp giúp ngươi ngưng luyện thần thức. Cái gì? Sở phu nhân giật mình, lúc này tán đi nguyên khí, dương mắt lạnh lẽo Kỷ Phong, trong đôi mắt đẹp hàm ẩn vẻ mong đợi, biện pháp gì? Kỷ Phong chậm rãi nói, ta có thể dùng kiếm ý, giúp ngươi sắp tán loạn thần thức một lần nữa ngưng tụ. Kiếm ý? Sở phu nhân mang theo kinh ngạc. Kỷ Phong khẽ bước cằm. Đây là vừa mới Diệp Tu nói cho hắn biết phương pháp. Kỷ Phong kiếm đạo cảnh giới rất cao, đã sắp đột phá kiếm tâm thông minh cảnh giới, đạt tới vạn kiếm quý nhất. Kiếm ý vốn là thế gian hiếm có, cực kỳ ngưng luyện ý chí. Kẻ dung kiếm phải có một viên kiên cường tâm, cùng chắc tuyệt thiên tư, mới có thể luyện được kiếm ý. Kỷ Phong kiếm ý phi thường cường đại, đến kiếm tâm thông minh cấp độ này. Kỷ Phong kiếm, mặc dù còn không thể làm đến nhất kiếm phá vạn pháp, nhưng cũng có thể chém trừ hư ảo, thậm chí có thể chặt đứt thần thức. Chỉ cần Kỷ Phong sử dụng hắn cường đại kiếm ý, không ngừng mà tối luyện, áp chế Sở phu nhân tán loạn thần thức, liền có thể gia tốc nàng thần thức ngưng tụ, thậm chí có thể một lần hành động trợ nàng phá vỡ mà vào thông huyền cảnh. Chỉ bất quá, phương pháp này cũng có chút nguy hiểm, bởi vì vì một cái không tốt, kiếm ý không chỉ có không thể ngưng luyện thần thức, ngược lại sẽ còn chém chết thần thức. Nếu như Kỷ Phong đối Sở phu nhân ôm lấy ý, cái kia nàng rất có thể liền sẽ rơi vào một cái thần thức diệt hết kết cục bi thảm. Kỷ Phong đem bên trong lợi hại nói cho Sở phu nhân, cái sau rơi vào trầm mặc. Từ khi trượng phu sau khi chết, Sở phu nhân liền ngồi lên Kim Tạo Thành chức thành chủ. Nhưng thực lực của nàng so trượng phu nàng yếu nhược, nếu như còn không thể tiến vào thông huyền cảnh, chỉ sợ trong thành rất nhiều người sẽ tâm sinh không phục. Đến lúc đó, sẽ càng thêm phiền phức. Sở phu nhân lần này vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mà chính là đối Kỷ Phong truyền âm nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cần chuẩn bị một phen." Nàng ngước mắt nhìn Kỷ Phong, tựa hồ muốn từ cái sau trên mặt nhìn ra manh mối gì. Kỷ Phong một mặt lạnh nhạt, "Không có vấn đề." Hắn chỗ lấy quyết định trợ giúp Sở phu nhân, một mặt là xuất phát từ đánh gãy đối phương thần tiềm trạng thái ấy nấy, một phương diện thì là bởi vì đối phương là Kim Tạo Thành thành chủ, Lạc Tinh môn còn ở nơi này tham gia định bảng chi chiến, như cùng thành chủ nháo đến quá cứng, đối tông môn cũng bất lợi. Lại có, chính là đầu tư. Một điểm cuối cùng, hắn cũng có thể sớm quen thuộc chi vi cảnh cửu trọng thiên, trong ngày sau chính mình phá cảnh đánh xuống cơ sở. Thấy thế nào, đây đều là một khoản trăm lợi mà không có một hại tốt mua bán.
Chương 62, Lưu Tùng trưởng lão có mới chỗ. Chuẩn bị đột phá chờ ta tin tức. Lưu lại một câu truyền âm, Sở phu nhân liền sai người xử lý Miêu Châu thi thể, chính mình thì quay người rời đi. Một bên mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào, thành chủ đi như thế nào?
Đúng a, cứ tính như vậy sao?
Kỳ quái, chẳng lẽ lại Lạc Tinh môn người này có cái gì thân phận đặc thù bối cảnh, liền thành chủ đại nhân cũng rất kiêng kỵ. Giết đinh cấp tông môn mấy cái vị cao thủ, thế mà không có chuyện gì. Mọi người hào hào suy đoán. Một số người tùy thân bội kiếm, mới vừa rồi bị Kỷ Phong cho chức dụng, mà lại bội kiếm đã biến thành một phấn. Bọn họ vốn muốn tìm Kỷ Phong đòi một lời giải thích, làm gì cũng phải theo giá bồi thường. Nhưng tại kiến thức Kỷ Phong thực lực chân chính về sau, lại thêm liền thành chủ đều không có nói thêm cái gì, bọn họ lại không dám đi tiếp xúc cái này rủi ro. Mấy người cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. May ra Vương Cương nhìn ra những người kia tâm tư, lặng lẽ xuất ra linh thạch cho những người kia làm bổ khuyết. Hành động này cũng lấy được những người kia hảo cảm. Dù sao, coi như Kỷ Phong bọn họ cái gì cũng không làm, những người này cũng không dám nói nhiều một câu. Hiện tại người khác đã nguyện ý bổ khuyết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bổ khuyết hết linh thạch, Vương Cương mặt càng đen hơn, hắn đi đến Kỷ Phong trước mặt, trầm trầm nói, hết thảy hao tốn ta 3.500 linh thạch, cái này hay là người khác làm được bộ. Bằng không mà nói, chỉ sợ 7.000 linh thạch đều hơn. Kỷ Phong cười cười, Miêu Châu trên người cái viên kia tụy hoa đan, đưa ngươi. Vương Cương không dám tin tưởng hỏi, thật? Kỷ Phong gật đầu. Vương Cương một mặt kinh hỉ, vội vàng chạy đến Miêu Châu bên cạnh thi thể, tìm ra một cái túi càn khôn. Bây giờ túi càn khôn là vô chủ chi vật, Vương Cương rất nhanh từ trong đó tìm được tụy hoa đan. Còn lại đồ vật, tại đi qua Kỷ Phong sau khi đồng ý, phân cho đông đảo đệ tử. Đêm khuya, Kim Táo thành ngoài thành. Ba đạo thân ảnh chính ngồi ở cửa thành. Hồ Ca báo ca, sư phụ tìm các ngươi làm gì a, vì sao sư phụ không gọi tới ta? Chu Tử Thực có chút buồn bực hỏi. Ba người bọn họ từ khi đi vào Kim Táo thành về sau, liền một mực đơn độc ở tại một gian khách sạn, không cùng Lạc Tinh môn người chạm mặt. Trước đây không lâu, Kỷ Phong tìm tới Lôi Hổ Lôi Báo hai huynh đệ, nói đêm khuya có chuyện muốn bọn họ làm, để bọn hắn ở cửa thành chờ. Hai huynh đệ vốn định bỏ qua một bên Chu Tử Thực, lại không nghĩ bị Chu Tử Thực trông thấy, chết sống muốn cùng bọn hắn cùng đi. Chu Tử Thực kỳ thật có chút sầu lo, bởi vì tư chất của hắn rất bình thường, mà sư phụ của hắn lại là cao cao tại thượng cường giả. Hắn sợ sư phụ mặc kệ hắn, cho nên muốn mặt dày mày dạn theo tới, nhìn một chút sư phụ có phải hay không cho cái này hai huynh đệ thiên vị. Lôi Hổ Lôi Báo ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói sư phụ để bọn hắn ở chỗ này chờ, vẫn chưa nói cụ thể sự tình gì. Ba người thì dựa vào bên tường thành, câu được câu không tán gẫu. Đột nhiên, Chu Tử Thực nhớ ra cái gì đó, hắc hắc cười nhẹ nói, "Hổ ca báo ca, các ngươi biết, vừa mới ta đi ra thời điểm, thấy người nào sao?" Hai huynh đệ một mặt hồ nghi, "Ai vậy?" Chu Tử Thực hướng hai người chen lấn chen mi đầu, "Lưu Tùng trưởng lão." "Lưu Tùng trưởng lão? Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải không dùng dẫn đội sao?" Hai huynh đệ có chút không hiểu. Lôi Báo nói ra, "Đúng a. Mà lại, Lưu Tùng trưởng lão không phải 10 ngày trước liền rời đi tông môn à, nói là đi chấp hành cái gì tông môn nhiệm vụ? Chẳng lẽ lại tông môn nhiệm vụ là tại Kim Tạo Thành?" Chu Tử Thực liếc mắt, "Chấp hành nhiệm vụ? Hắc, các ngươi là không biết, ta là ở nơi nào đụng phải Lưu Tùng trưởng lão? Địa phương nào?" Chu Tử Thực nhìn chung quanh một chút, một mặt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Hồng Trúc Lầu." "Hồng Trúc Lầu?" Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, "Hồng Trúc Lầu là địa phương nào?" Chu Tử Thực một bộ giận này không tranh biểu lộ, cười hát hát nói, "Còn có thể là địa phương nào, cùng Hoàng Nham Thành Hồng Tụ các một dạng đấy chứ?" "A, Thanh Lâu?" Hai huynh đệ há to mồm. Lôi Báo ngơ ngác nói ra, "Ta tựa hồ nhớ đến, trong môn có sư huynh đệ cập qua, trước khi nói chúng ta sư phụ ghi chép qua Lưu Tùng trưởng lao sự tình." Lôi Hổ cũng nghĩ tới, nói ra, "Ừm, Lưu Tùng trưởng lao trước kia thường xuyên vào xem Hồng Tụ Các, vừa đi cũng là 3 năm ngày, sau khi trở về muốn đóng cửa ngủ say 3 ngày 3 đêm." Chu Tử Thực cười ha ha một tiếng, "Đúng vậy à, ta đoán à, Lưu Tùng trưởng lao chính là bởi vì việc này, mới không dám lại đi Hồng Tụ Các, sợ bị trong môn người phát hiện, cho nên mới cố ý chạy xa như vậy, tới này Kim Tạo Thành tầm an." Hai huynh đệ nghe xong, nhất thời hứng thú, hỏi trong đó chi tiết. Ba người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng phát ra một trận kinh thán. "Các ngươi nói, sự kiện này có nên hay không nói cho chúng ta sư phụ?" Chu Tử Thực hỏi. Lôi Báo khẳng định nói, "Vậy khẳng định đến nói cho sư phụ à, các ngươi cũng không phải không biết, sư phụ đối loại chuyện này." Lôi Báo hướng hai người đưa cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Chu Tử Thực mò cái đầu cười hát hát nói, "Hai vị ca ca, các ngươi nói, về sau chúng ta tìm Lưu Tùng trưởng lão nhận lấy phụ lục, có phải hay không là được rồi?" Hát hát. Lúc này, Kỷ Phong thanh âm truyền đến, "Các ngươi đang nói cái gì?" Ba người sững sờ, lập tức thu hồi ý cười, một mặt cung kính hướng Kỷ Phong hành lễ. Chu Tử Thực đem chính mình chứng kiến hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho Kỷ Phong. Kỷ Phong nghe xong, chỉ cảm giác có chút buồn cười. Hắn nhìn nhiều Chu Tử Thực liếc một chút, cái sau tâm hỏng, ánh mắt có chút né tránh. Kỷ Phong cũng không có nói thêm cái gì, mang theo ba tên đồ đệ hướng ngoại ô đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, ba người tới khoảng cách Kim Tạo Thành mấy chục dặm một chỗ sườn núi nhỏ. Kỷ Phong tìm một cái khoáng đạt địa vực, đối ba người nói, "Vi sư muốn ở chỗ này đột phá, các ngươi không muốn cách quá gần." Hắn nhìn về phía Lôi Hổ Lôi Báo, phân phó nói, "Vi sư chỗ lấy gọi các ngươi đến, là vì để cho các ngươi quan sát, có lẽ đối với các ngươi sau này con đường tu luyện có trợ giúp." Hai huynh đệ chỉnh trọng gật đầu. Kỷ Phong lại đối Chu Tử Thực nói ra, "Hạt, vi sư chỗ lấy không gọi ngươi, cũng không phải là nặng bên này nhẹ bên kia. Bởi vì vi sư lần này đột phá, đối ngươi cần phải không có tác dụng gì."
ngươi chỉ cần dựa theo vi sư an bài, dốc lòng tu luyện, rèn luyện thể phách. Ngày sau vi sư có thích hợp ngươi phương pháp tu hành, tự sẽ cho ngươi. Chu Tử Thực có chút xấu hổ gật đầu. Tốt, các ngươi lui ra đi. Kỷ Phong nói xong, liền một mình ngồi đến chỗ kia gò đất mang. Hắn ý thức chìm vào não hải. Trong đầu có 6 đại một tiểu thất cái võ đạo tu vi trùng sáng, tổng cộng có gần 19 năm võ đạo tu vi. Kỷ Phong đồng thời đụng vào 6 cái tiểu nhân võ đạo tu vi trùng sáng. Ông tinh thuần lực lượng trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hướng về số 28 chỗ khiếu huyệt đánh tới. Khiếu huyệt bị xung mở, tu vi trùng sáng gột rửa lấy khiếu huyệt mở rộng, đem dẻo dai tăng lên, không ngừng thối luyện lên. Rất nhanh, số 28 chỗ khiếu huyệt ngưng luyện đến mượt mà bóng loáng, có như lưu ly cảm nhận. Viên mãn cấp khiếu huyệt hoàn thành. Kỷ Phong tu vi cũng thuận lợi đột phá ngưng huyệt cảnh thất trọng thiên, đi tới ngưng huyệt cảnh bát trọng thiên. Những thứ này trùng sáng tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo khiếu huyệt phóng đi. 19 năm võ đạo tu vi đủ để cho Kỷ Phong hoàn thành tất cả khiếu huyệt tối luyện, đồng thời những thứ này khiếu huyệt toàn bộ đều muốn đạt tới viên mãn cấp trình độ. Theo thời gian trôi qua, Kỷ Phong phát ra khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Một cỗ có như thực chất nguyên khí theo bốn phương tám hướng vào tới, chui vào Kỷ Phong các nơi khiếu huyệt. Chương 63, Hạo Nhiên Đại Lục lai lịch, tiểu lôi kiếp buông xuống. Kim Bảo Thành vùng ngoại ô trên núi nhỏ, có một già một trẻ hai bóng người chính ngồi vây quanh tại một chỗ bên cạnh đống lửa. Lão giả nhìn qua 6-70 tuổi, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, mặc lấy một bộ thanh sam, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt vị đạo. Hắn chính mỉm cười bước râu, cho đối diện Tôn Nhi kể thanh long được chuyện lý thú. Cái này Hạo Nhiên Đại Lục à, truyền thuyết đã từng là một mảnh hoang vu chi địa, nơi này không có một chút xíu thiên địa linh khí, cho nên nơi này tất cả mọi người là người bình thường, không biết tu luyện là vật gì. Thẳng đến một ngày nào đó, trời xuất hiện dị tượng, có người nhìn thấy trên trời đã nứt ra một đạo vô cùng lớn lỗ hổng. Nhưng thật ra là có 4 lỗ lớn, nhưng vết nứt quá lớn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chính mình vị trí khu vực cái kia một đường vết rách. Cái này thanh long được a, theo cái kia đạo vết nứt bên trong, bỏ ra vô cùng vô tận thần kỳ thanh quang. Mọi người tưởng rằng trời ban điềm lành, ảo ảo quý bái. Một toa ngọn núi lớn màu xanh, theo thanh quang bên trong hiện lên. Mọi người coi là đây là thần sơn, liền quý bái đến càng thêm thành kính. Có thể theo thanh quang dần dần nhạt đi, mọi người mới biết được, thế này sao lại là cái gì thần sơn, đây là một đầu lớn đến khó có thể tưởng tượng thần thú. Thần thú theo thanh quang bên trong hạ xuống thế gian. Chờ thần thú thò đầu ra, mọi người mới nhìn rõ hắn hình dạng, đây cũng là thần thú thanh long. Thần thú thanh long? Tiểu Nam Hải trừng to mắt, hưng phấn mà hỏi, cái này đầu thanh long đi vào Hạo Nhiên Đại Lục về sau đâu? Lão giả cười híp mắt tiếp tục nói, thanh long buông xuống thế gian về sau, liền một đầu đâm vào lòng đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh long ngực đều thanh thế to lớn, cũng là tại bây giờ thanh long sơn mạch vị trí. Thanh long ngực bên trong, vô số núi non trùng điệp vụt lên từ mặt đất, vô số kỳ hoa dị quả thần kỳ xuất hiện. Tại thanh long sơn mạch phía trên, có ánh sáng bao phủ tiên khí pha trộn, cái này liền là chân chính long mạch. Hoa, nguyên lai long mạch là như thế tới sao? Tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy ước mơ, nếu là ta có thể nhìn thấy đầu kia thanh long thì quá tốt rồi. Ngốc hài tử. Lão giả cười sờ lên Tiểu Nam Hải đầu, lúc ấy có người nỗ lực ghi chép lại thanh long hình dạng, có thể thanh long thực sự quá lớn, chỉ dựa vào mắt thường khó có thể dòm hắn toàn cảnh. Mà lại a, nếu như ngươi sinh tại thời điểm này, chỉ sợ sống không được bao lâu nha. Tại sao vậy? Vì cái gì? Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, trong mắt ẩn ẩn cũng có một tia hướng tới. Bởi vì theo thanh long sơn mạch xuất hiện về sau, phương thiên địa này mới bắt đầu có linh khí, cũng mới dần dần xuất hiện tu hành giả, mọi người thọ mệnh mới bắt đầu biến dài. A, Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không gật đầu, chỉ nghe lão giả thật sâu thở dài, chỉ là chuyện bây giờ giống như lại có biến hóa. Ra ra, là biến hóa gì nha? Chẳng lẽ đầu kia thanh long muốn theo thanh long bên trong dãy núi ra tới rồi sao? Lão giả hơi sững sờ, bật cười lắc đầu. Thanh long hội sẽ không ra đến ra ra không biết, nhưng ra ra chỗ lấy mang ngươi tới đây đôi rồng phụ cận, thì là muốn cho ngươi xem một chút nơi này. Có lẽ không được bao lâu, nơi này cũng lại biến thành lúc đầu dáng vẻ. Tiểu Nam Hải méo một chút đầu, một mặt không hiểu, lúc đầu dáng vẻ, có ý tứ gì nha? Lão giả thanh âm thoáng có chút trầm thấp, cũng là hoang vu chi địa a. A. Tiểu Nam Hải kinh hãi, cái kia võ giả nơi này nhưng làm sao bây giờ nha? Lão giả trầm mặc, nhìn qua lửa trại xuất thần. Đồng nhiên, lão giả khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn hướng một chỗ. Tựa hồ có người ở chỗ này đột phá. Thật sao? Ở đâu? Tiểu Nam Hải nghe xong liền hứng thú, theo ánh mắt của lão giả nhìn qua, có thể phía trước chỉ là một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Lão giả nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói ra, đột phá người thực lực không yếu, có thể dẫn động như thế hùng hồn thiên địa linh khí, cảnh giới cần phải bước vào trung ngũ cảnh. Chẳng lẽ là muốn đi vào thông huyền cảnh sao? Thông huyền cảnh? Tiểu Nam Hải bĩu môi, hào hứng nhất thời đã mất đi hơn phân nửa, mới thông huyền cảnh à, ra ra ngươi đều nguyên tuyển, so thông huyền cảnh còn nhiều thêm một cái nhập hóa cảnh. Thông huyền cảnh có gì đặc biệt hơn người? Lão giả chính muốn giao hơn cháu trai, để hắn chớ có mơ tưởng xa vời, chợt sững sờ tại nguyên chỗ. Không đúng, không phải thông huyền cảnh, mà chính là chi vi cảnh. Tiểu Nam Hải càng là không hứng thú lắm, a, mới chi vi cảnh a, cái kia càng không có tí sức lực nào. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, đột nhiên mây đen dày đặc. Mây đen thật dày bên trong, thỉnh thoảng lóe qua mấy đạo sáng chói lôi mang. Ra ra, trời muốn mưa a, chúng ta tìm sơn động tránh mưa đi. Ta không muốn lại dùng ngươi trận pháp kia tránh mưa. Tiểu Nam Hải cong lên miệng, tựa hồ đối với khí trời biến hóa cảm thấy có chút không cao hứng. Có thể lão giả cũng không để ý tới Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải một mình ở một bên hiện lên một ngạn. Lão giả thần sắc biến đến ngưng trọng mấy phần, hắn ngẩng đầu nhìn một cái càng ngày càng dày mây đen, trầm giọng nói, đây không phải mây đen à, đây là lôi kiếp.
Lôi kiếp.
Tiểu Nam Hải nhảy đứng người lên, bất khả tư nghị nhìn hướng lên bầu trời, ra ra, ngươi nói,
đây là lôi kiếp.
Tại Tiểu Nam Hải trong nhận thức biết, võ giả chỉ có đến trung ngũ cảnh cảnh giới cuối cùng, thần kiêu cảnh, mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Bởi vì võ giả đến trung ngũ cảnh nguyên tuyển cảnh về sau, nguyên khí trong cơ thể lại biến thành trạng thái dịch, hình thành nguyên khí hồ nước, nguyên khí lượng sẽ bạo tăng. Sau đó võ giả tiến vào tụ hải cảnh, nguyên khí hồ đem khuyết trương trương thành nguyên khí chi hải. Võ giả muốn sử dụng tự thân thần thức, ở trên biển dựng một tòa thần kiều, lại lấy thần thức vượt biển, mới có thể lấy hải sinh một giới, đưa thân phía trên ngũ cảnh. Mà tại thần thức vượt biển trong lúc đó, đem về xúc động thiên địa quy tắc, thiên đạo đem hạ xuống lôi phạt, là vì lôi tiếp. Có thể rõ ràng, vừa mới ra ra nói người kia là muốn đột phá đến chi vi cảnh. Chi vi cảnh chỉ là hạ ngũ cảnh cái thứ 5 cảnh giới, làm sao có thể sẽ sinh ra lôi kiếp đâu? Lão giả tựa hồ nhìn ra Tiểu Nam Hải hoang mang, hắn giải thích nói, tại thần kiều cảnh trước đó, kỳ thật cũng có một cái lôi kiếp, chỉ là bị thế nhân xem nhẹ thôi. Bởi vì có thể dẫn phát cái kia lôi kiếp, chẳng lẽ trăm ngàn năm vừa gặp hạ người kinh tài tuyệt diễm, là chân chính vượng mao lân giác tồn tại? Đó là cái gì? Tiểu Nam Hải hỏi. Đó là ngưng huyệt cảnh, toàn thân 36 chỗ đại huyệt, tất cả đều đạt tới viên mãn cấp ngưng huyệt trình độ, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp.
Sưng.
Tiểu lôi kiếp.
Tiểu lôi kiếp.
Tiểu lôi kiếp muốn tới sao? Trên núi chỗ kia đất trống trải, Kỷ Phong chính ngồi xếp bằng mặt đất, nhìn qua đỉnh đầu càng phát ra cẩn trọng mây đen. Mây đen quay cuồng, tựa hồ sẽ rơi xuống Kỷ Phong trên đầu. Một cú cực kỳ khó chịu cảm giác áp bách, ép tới Kỷ Phong có chút thở không nổi. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, sấm rền cuồn cuộn. Từng đạo ngân xà, tại trong mây đen trên dưới bay nhảy lên, hiện lộ rõ ràng quần quần khó lường thần uy. Cách đó không xa Chu Tử Thực ba người, thì là nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Tử Thực lắp bắp nói, cái này, đây là chuyện ra sao, sư phụ đột phá. Thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy?
Ai?
Hổ ca báo ca, các ngươi thế nào? Chu Tử Thực kinh thần lấy, lại phát hiện bên người hai người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn quay đầu nhìn qua, đã thấy hai người thần sắc chẳng biết lúc nào, biến đến cực kỳ nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên trời lôi điện lăn lộn mây đen.
Chương 64, lôi kiếp tối thể, gánh không được.
Ầm ầm. Trong mây đen lôi điện tụ tập đến đỉnh điểm, rốt cục giáng xuống đạo thứ nhất lôi kiếp. Một đạo có cánh tay trẻ con phẩm chất ngân xà, tự trong mây đen bổ xuống, giữ tợn hướng về Kỷ Phong đỉnh đầu. Kỷ Phong đột nhiên đứng dậy, hắn tay cầm kinh hồng kiếm, đang muốn lấy kiếm khí chạm mở lôi điện. Trong đầu, chợt nhớ tới Hoàng Phủ Kỳ trước đó căn dặn, để hắn tận lực không cần sử dụng loại hình phòng ngự pháp khí. Nói cách khác, đừng đi ngăn cản lôi kiếp. Không ngăn cản, chẳng lẽ lại muốn để lôi kiếp rơi trên người mình? Kỷ Phong suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại, để xuống kinh hồng kiếm, trực diện lôi đỉnh.
Cách.
Lôi đỉnh rơi xuống. Kỷ Phong chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, một cỗ mãnh liệt tê dại cùng nói nhói, trong nháy mắt bao phủ toàn thân.
A!
Kỷ Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Lôi đỉnh nhập thể về sau, tê dại cùng nhói nhói chỉ là bước đầu tiên. Lôi đỉnh tại Kỷ Phong thể nội điên cuồng du tẩu, giống như một thanh sắc bén cưa bằng kim loại, tại lấy cực nhanh tốc độ cắt chém quấy cơ thể của hắn kinh mạch. Cỗ này đau đớn thẳng vào cốt tủy, đau đến không thể thở nổi. Kỷ Phong trong tay kinh hồng kiếm đều cầm không được rơi trên mặt đất, hắn song quyền chết nắm chặt, hàm răng cắn đến cặc cặc rung động, chán nổi gân xanh lên, trong mắt đều đỏ.
Đau.
Thực sự quá mẹ hắn đau đớn. Lôi đỉnh theo kinh mạch chui vào khiếu huyệt, đem khiếu huyệt đập nện đến rung động đùng đùng.
Ông.
Phong thanh linh thể bị tự động tỉnh lại. Từng sợi nhu hòa thanh quang tại Kỷ Phong thể nội các nơi bay lên, bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn tổ chức.
Oanh.
36 chỗ khiếu huyệt bên trong trạng thái dịch nguyên khí, cũng tại thời khắc này chạy bốc lên, ở trong kinh mạch quần quần lưu động, cọ rửa, gột rửa lấy Kỷ Phong toàn thân. Kinh mạch tổ chức bắt đầu cấp tốc chữa trị, tân sinh tổ chức bắt đầu mọc ra.
Ngứa.
Quá mẹ hắn ngứa. Kỷ Phong cảm giác mình sắp bị tra tấn điên rồi, loại này tội thì không nên là người cần phải tiếp nhận. Đồng nhiên, hắn phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cốt cách phía trên bao trùm một tầng mắt thường khó phân biệt nhạt đạm kim quang. Trong cơ thể cũng nhiều hơn rất nhiều bạo tạc tính lực lượng, biến đến càng gia tăng hơn gửi tới mà tràn ngập dẻo dai. Kinh mạch hàng rào phía trên cũng có được từng sợi kim tuyến ở trong đó xen kẽ lượn lờ. 36 chỗ khiếu huyệt, theo như Lưu Ly cảm nhận, biến đến làm giảm bớt một số, tựa hồ đang hướng về trong suốt tại chuyển biến. Thể nội trầm tích tạp chất cũng theo lôi đỉnh tối luyện mà lặng yên biến mất.
A, đây cũng là lôi kiếp thối thể chỗ tốt sao?
Kỷ Phong có chút hiểu được, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt dấy lên đấu trí.
Tới đi.
Hắn hét lớn một tiếng.
Ầm ầm.
Tựa hồ là vì đáp lại Kỷ Phong khiêu khích, trong mây đen lần nữa hàng phía dưới một tia chớp. Lần này lôi đỉnh so với lần trước vừa thô tăng lên mấy phần, ngân quang càng thêm ngưng luyện.
3.
Lôi đỉnh bổ vào Kỷ Phong đỉnh đầu.
A.
Lại một lần toàn tâm đau đớn, để Kỷ Phong nhịn không được giống to lên. Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên, Kỷ Phong ứng đối lên cũng càng thêm thuận tay. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi đỉnh bị Kỷ Phong tiêu hóa. Thân thể của hắn cũng lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Đó lấy là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi đỉnh liên tiếp không ngừng mà bổ vào Kỷ Phong trên thân. Kỷ Phong phát ra kêu rên, thanh âm tại cái này yên tĩnh núi rừng bên trong truyền vang lái đi, chấn động tới từng đợt dã thú gào rú. Một bên Chu Tử Thực đều thấy choáng.
Cái này,
đây là chuyện ra sao a? Sư phụ không phải tiên nhân sao? Tiên nhân làm sao còn muốn gặp xét đánh a? Song song khẳng định là sư phụ làm rất nhiều chuyện thất đức, lọt vào báo ứng a.
Chu Tử Thực hỏi rồi.
hắn thật vất vả tìm như thế một cái cường giả sư phụ, đừng đến lúc đó bị Lôi Đình đánh chết, hắn đi chỗ nào khóc đi à. Bên cạnh hắn Lôi Hổ Lôi Báo hai người, như cũng không lên tiếng, ánh mắt chết nhìn thẳng không trung lôi điện. Lấp lóe bước lên lôi điện, phản chiếu tại hai huynh đệ trong mắt, dường như bọn họ trong mắt cũng có hai đoàn lôi điện đang lóe lên. Song song, hai vị này ca ca thế nào cũng ra chuyện a. Chu Tử Thực gấp đến độ xoay quanh, phải làm sao mới ổn đây a? Ta sẽ không chỉ có muốn mất đi sư phụ, còn muốn mất đi hai vị hảo ca ca đi. Ầm ầm, tiếng sấm cuộn cuộn, vang vọng sơn lâm. Đạo thứ 6 lôi đình rơi xuống, thanh thế so thứ 1 tia chớp, không biết mạnh bao nhiêu. Lôi quang kiểm diệu, đem phương thiên địa này chiếu sáng giống như ban ngày. Thật lớn thanh thế, kinh khủng thiên uy, đem Chu Tử Thực ép tới ngồi sập xuống đất. Chu Tử Thực toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn sợ hãi. Đối mặt như thế quần quần thiên uy, hắn thậm chí không còn dám ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chỉ cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Hồ ca, báo ca. Chu Tử Thực sắc mặt có chút dữ tợn, hắn gầm nhẹ một tiếng. Nhưng Lôi Hổ Lôi Báo như cũng không nhúc nhích tí nào. Chu Tử Thực giận dữ hét, các ngươi hai cái choáng váng sao? Đi nhanh lên a. Cách xa một chút, cái này thiên lôi quá mẹ nó dọa người. Chu Tử Thực muốn ôm chặt lấy hai huynh đệ, có thể hai tay vừa mới tiếp xúc đến hai người, lại giống như giật điện bị trực tiếp bắn ra. Một miệng khói đen theo Chu Tử Thực trong mồm phun ra, hắn chớp mắt, hai chân đạp một cái, té xỉu xuống đất. Ầm ầm, tiếng sấm tại tiếp tục. Đạo thứ 7 Lôi Đình đã có thành đùi người giống như phẩm chất, giống như một đầu khuôn mặt giữ tợn ngân xà, toàn thân tản ra từng tia ngân mang, một đầu chui vào Kỷ Phong thể nội. Kỷ Phong kêu thảm, hắn đã nhanh nếu không gánh được. Cái này lôi kiếp tới quá nhanh, mà lại một lần so một lần uy lực cường. Mới đầu mấy cái đạo Lôi Đình, hắn còn có thể bằng vào phong thanh linh thể cùng hùng hậu nguyên khí tiêu trừ, thân thể cũng có thể tại Lôi Đình tối luyện phía dưới, không ngừng mà mạnh lên. Nhưng mà phía sau mấy cái đạo Lôi Đình uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thân thể chữa trị tốc độ đã không đổi kịp Lôi Đình phá hư tốc độ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không chết cũng phải tàn phế. Không được, nhất định phải làm những gì, không thể lại bị động như vậy. Kỷ Phong cắn răng hóa giải đạo thứ 7 Lôi Đình. Hắn cúi đầu nhìn qua, trên người mình đã vết thương chồng chất. Quần áo trên người chẳng biết lúc nào đã biến thành cho tàn. Bây giờ da thịt cũng biến thành có chút cháy đen, trên thân đen một khối đỏ một khối, máu me đồng địa. Thậm chí Kỷ Phong còn có thể nghe đến trên người mình bay ra nướng mùi thịt. Hắn lại nội thị thân thể nội xương cốt bắp thịt đều biến đến có chút tàn phá. Kinh mạch cùng thiếu huyệt cũng bị Lôi Đình xé rách đến không còn hình dáng. Vốn là hắn 36 đạo khiếu huyệt bên trong đều tích chứa hùng hậu trạng thái dịch nguyên khí, nhưng hôm nay trạng thái dịch nguyên khí đã tại Lôi Đình bạo ngược trùng kích vào, bốc hơi đã thành khí hình dáng. Hắn toàn thân kinh mạch khiếu huyệt cũng hư hại, Kỷ Phong thân thể thì giống như một cái vết nứt khí cầu, bốn phương tám hướng đều đang thoát khí. Thật vất vả góp nhặt nguyên khí, bắt đầu điên cuồng địa ngoại để lộ. Ngưng huyệt cảnh cửu trọng thiên, cần phải đối ứng 9 đạo lôi kiếp. Kỷ Phong trong đầu cấp tốc suy nghĩ lấy, bây giờ còn có 2 đạo lôi kiếp, ta có thể ngạnh kháng hạ tối hậu 2 đạo lôi kiếp sao? Trong lòng của hắn không chắc, coi như thật muốn ngạnh kháng, hắn nhiều lắm là còn có thể lại kháng một đạo. Đệ cửu đạo lôi kiếp, uy lực cũng lớn nhất, hắn không có khả năng kháng đến xuống tới. Mặc kệ, muốn làm mệnh cũng không có, lại thế nào thối luyện thân thể thì có ích lợi gì? Kỷ Phong chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng một bước. Cong. Kinh hồng kiếm này lên khỏi mặt đất, bị Kỷ Phong nắm trong tay. Ầm ầm. Đạo thứ 8 Lôi Đình rơi xuống. Chương 65, lấy phàm nhân chi khu sánh vai thần minh, trong bầu trời đêm cái kia mà sáng chói, Kỷ Phong nắm chặt kinh hồng kiếm, trong mắt chiến ý dặn dạo. Ông. Kinh hồng kiếm hơi hơi nhất chuyển, phát ra thanh thúy tiếng rung. Từng sợi kiếm ý tự Kỷ Phong thể nội bay lên, qua trong giây lát liền đã như huy hoàng mặt trời, vậy mà đem trên bầu trời mây đen đều tách ra mấy phần. Lôi Đình hóa thành màu bạc giao long, lấy một cái cường thế tư thái, bổ xuống. Kỷ Phong hai mắt híp lại, đang muốn nâng kiếm lên tiếp. Đột nhiên, một cỗ rồi rào mà cổ lao khí tức theo Kỷ Phong sau lưng bay lên. Cỗ khí tức này mang theo cùng Lôi Đình hoàn toàn khác biệt quần quần uy áp, giống như một tôn cổ lao thần chỉ chính đang thức tỉnh. Đây là? Kỷ Phong trong lòng kinh hãi, nhưng lôi kiếp đã tới gần, hắn có dám phân tâm quay đầu? Xì xì. Kỷ Phong giơ kiếm, lôi kiếp chợt định giữa không trung. Lôi kiếp tại điên cuồng chớp động, lôi hổ cuồng bạo nhảy lên, nhưng nó lại dường như bị cất vào một cái hẹp dài vật chứa, không cách nào di động. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Phong trong lòng hoảng sợ, lôi kiếp tại sao lại phát sinh biến hóa như thế? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng theo vị trí cũ thối lui, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lôi Hổ Lôi Báo hai huynh đệ, trong mắt bắn ra màu bạc lôi mang, quanh thân phồng lên lấy khí tức cường đại, đem trên mặt đất Chu Tử Thực đều thổi bay rất xa. Hai huynh đệ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo lôi kiếp. Đó lấy, hai huynh đệ đồng thời nâng tay phải lên, đối với cái kia đạo lôi kiếp đống nhiên một chảo. Soạt. Lôi kiếp lấp lóe vài cái, liền tới đến hai huynh đệ trước mặt. Mà lôi kiếp dáng vẻ cũng đã đại biến. Nguyên bản dữ tợn như màu bạc giao long lôi đỉnh, giờ phút này vậy mà biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Lôi kiếp bốn phía khiêu động lôi hồ, biên độ cũng nhỏ đi rất nhiều, tựa như một cái lông tóc nhu thuận mèo con. Kỷ Phong trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn chỗ lấy muốn dẫn Lôi Hổ Lôi Báo tới quan sát hắn đột phá, chính là cân nhắc đến hai huynh đệ thể nội, mỗi người giấu giếm một đạo lôi đỉnh chi lực. Hắn biết mình lấy viên mãn cấp ngưng huyệt phá cảnh, sẽ dẫn động lôi kiếp, cho nên muốn xem thử một chút, chính mình lôi kiếp có thể hay không dẫn động hai huynh đệ thể nội lôi đỉnh chi lực. Nhưng làm hắn tránh thức bắt đầu độ kiếp thời điểm, toàn thân tâm đều đặt ở ứng đối lôi kiếp phía trên, căn bản không dám phân tâm cân nhắc sự tình khác. Lại không nghĩ rằng cái này đạo thứ 8 lôi kiếp, thế mà thật dẫn động hai huynh đệ thể nội lôi đỉnh chi lực. Chỉ thấy cái kia đạo dịu dàng ngoan ngoãn lôi kiếp, bị hai huynh đệ một trái một phải, phân biệt thu nạp vào thể nội. Lôi kiếp nhập thể về sau, hai huynh đệ thể nội truyền ra trận trận tiếng vang nặng nề. Hai huynh đệ hai mắt nhắm lại, mỗi người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ chính đang tiêu hóa cái này đạo lôi kiếp. Liền lôi kiếp đều có thể hấp thu. Kỳ Phong cảm giác rất thật không thể tin, cái này hai huynh đệ mới vừa vận tối thể, thế mà liền có thể ăn lôi kiếp. Nhìn như vậy đến, hai huynh đệ thể nội cất giấu lôi đình chi lực, hiển nhiên địa vị rất lớn. Vừa mới loại kia cổ lão, mênh mông khí tức, Kỳ Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổ vang, đem Kỳ Phong theo suy nghĩ muôn vàn bên trong kéo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau cùng một tia chớp, ngay tại cấp tốc gấp đủ bên trong. Vẫn là trước ứng phó lúc này lôi kiếp lại nói. Kỳ Phong xoay người, mặt hướng ngay phía trước trên không lôi vân. Đạo thứ 8 lôi kiếp bị hai huynh đệ sau khi hấp thu, áp lực của hắn cũng giảm nhẹ đi nhiều, mà lại cũng đưa ra thời gian quý giá, làm đến hắn thương thế bên trong cơ thể lại khôi phục không ít. Sau cùng một tia chớp, liền trực tiếp chém vỡ đi. Kỳ Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong tay kinh hồn kiếm cấp tốc bao trùm một tầng xanh tươi. Khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng sắc bén. Quanh thân kiếm ý phun trào, đem bốn phía cây cối, nham thạch đều cắt chém thành một phấn. Kiếm đạo chi tâm phía trên, lượn lờ ở phía trên năm sợi ngoan cố hạt tuyến, trong đó hai sợi, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhặt lấy. Mấy hơi sau đó, cái kia hai sợi hạt tuyến hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ba sợi hạt tuyến, như cũ ngoan cường mà quấn quanh ở kiếm đạo chi tâm phía trên. Kiếm đạo chi tâm biến đến càng thêm thông thấu trong suốt. Mà Kỳ Phong kiếm ý cũng tại lấy một cái kinh người tư thái, nhanh chóng ngưng tụ. Kiếm ý từ ban đầu quét ngang khắp nơi, đang nhanh chóng co vào, ngưng tụ tới Kỳ Phong trong tay kinh hồng kiếm bên trong. Kinh hồng kiếm biến đến xanh tươi lướt át, tản ra mịt mờ bạch quang. Nơi xa, một già một trẻ đang đứng tại trong rừng cây, nhìn qua phía trước Kỳ Phong. Lão giả kinh hô, kiếm tâm thông minh, thật là tinh thuần kiếm ý, tốt thông thấu kiếm tâm. Bên cạnh tiểu Nam Hải một mặt không hiểu, ra ra, người kia rất lợi hại phải không? Lão giả liên tục vuốt râu, tựa hồ muốn nhờ vào đó bình tĩnh khuấy động nội tâm, hắn sợ hai thằng nói, nào chỉ là lợi hại, quả thực cũng là kiếm đạo kỳ tài, kiếm đạo kỳ tài a. Kiếm đạo kỳ tài. Tiểu Nam Hải lệch ra cái đầu nhìn thoáng qua Kỳ Phong, bĩu môi nói, loại địa phương này, có thể ra cái gì kỳ tài a? Lão giả trừng tiểu Nam Hải liếc một chút, khẽ quát nói, chớ có xem thường người trong thiên hạ. Hắn đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Kỳ Phong, người này là ngàn năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài. Hắn tuy nhiên chỉ có ngưng huyệt cảnh cửu trọng thiên, nhưng muốn đến chờ hắn vượt qua sau cùng một đạo lôi kiếp, liền có thể tiến vào chi vi cảnh. Tuy nói tu vi vẫn như cũ không cao, có thể hắn kiếm đạo tạo nghệ lại là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại lưỡng ý kiếm chủng, dạng này lấy kiếm đạo vi tôn trong thánh địa, cũng là có một không hai tồn tại. Cái này tiểu Nam Hải nghe hiểu, hắn nhưng là vô cùng hướng tới thánh địa. Nhưng bây giờ người này thiên tư, thế mà so trong thánh địa thiên tài còn muốn lợi hại hơn. Hắn có chút khó có thể tin, ra ra, người này thật có lợi hại như thế. Lão giả cảm khái nói, viên mãn cấp ngưng huyệt, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng có thể làm được người cũng không ít. Trong thánh địa có thể làm được viên mãn cấp ngưng huyệt, không có chỗ nào mà không phải là đương đại kỳ tài. Còn nữa, có thể tại ngưng huyệt cảnh thì đạt tới như này kiếm đạo tạo nghệ, trong thánh địa chắc hẳn cũng là một cái tay thì đến được. Thú hổ, hắn là hai thứ này chung vào một chỗ. Ngươi nói có lợi hại hay không? Lần này tiểu Nam Hải rốt cục đã hiểu, trên mặt hắn hiện lên vẻ sùng kính, nói ra, ra ra, đợi chút nữa chúng ta đi nhận thức một chút người này đi. Lão giả lắc đầu, nếu là hắn không cách nào vượt qua sau cùng một đạo lôi kiếp, vậy hắn rất có thể sẽ vẫn lạc nơi đây. Như hắn thật vượt qua, vậy hắn cũng cần thời gian đi điều tức. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy người khác. A, Tiểu Nam Hải có chút thất lạc, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Kỳ Phong, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Kim Bảo Thành nơi nào đó vắng vẻ sân nhỏ. Diệp Tu đang luyện kiếm. Từ khi Kỳ Phong để hắn tiếp xúc kiếm đạo, hắn liền triệt để yêu mến kiếm. Kiếm cũng là tính mạng của hắn, cũng là hắn hết thảy. Hắn mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm vô số lần, luyện đến luyện bất động đến. Đơn giản một cái huy kiếm động tác, hắn cũng luyện tập mấy vạn lần. Hắn sở hội kiếm đạo võ học, càng là luyện đến vô cùng thuần thục, một chiêu một thức đều có thể huy sái tự nhiên, thậm chí còn có thể đối với võ học tiến hành cải tiến, để chiêu thức của hắn phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hưu, Diệp Tu một kiếm chém ra, kiếm khí lượn vòng, tinh chuẩn đem một mảnh lá rụng theo chính bên trong cắt thành hai phần, tung bay rơi xuống mặt đất. Hắn đang định trầm khẩu khí, bắt đầu luyện tập cơ sở chiêu thức. Đột nhiên, hắn giống như là lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Cái đó là một cỗ ngưng luyện đến cực hạn kiếm ý, chính từ trong bóng tối cái hướng kia từ từ bay lên. Có lẽ đối với người khác trong mắt, bên kia ngoại trừ có thể nhìn đến lấp lóe lôi đình bên ngoài, còn lại đều là đen kịt một màu. Nhưng tại Diệp Tu trong mắt, chỗ đó có một viên vô cùng lập lòe tinh thần. Một đạo giống như kinh hồng bóng người, ở trong trời đêm phóng lên tận trời, ngang nhiên đón lấy cái kia đạo tráng kiện lôi đình. Nhân loại tại tự nhiên sức mạnh to lớn phía dưới, lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé. Có thể đạo thân ảnh kia, lại dường như có thể lấy phạm nhân chi khu sánh vai thần minh. Một vệ sáng chói kiếm khí, vạch phá bầu trời đêm, chém chết lôi đình, lấy ba đạo tuyệt luân tư thái, quay tán phong lôi. Chương 66, nhập chi vi, phá khiếu huyệt, kiếm chỉ thương khung kim tạo thành, thành chủ phủ. Sở phu nhân tắm rửa về sau, hất lên có chút ẩm ướt mái tóc, ngồi một mình ở trong phòng. Nàng một cái tay nhẹ nhàng chống tại trên bàn gỗ, một cái tay khuấy động lấy lư hương, trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng dậy, một cái không có chú ý, đem trên bàn lư hương đổ nhào, nhưng nàng không chút nào từng phát giác. Nàng thân hình thoát một cái, liền phá cửa mà ra, hai chân tại mặt đất liên tục điểm, đã nhảy lên cao ốc. Nàng dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía ngoài thành nơi nào đó tiểu sơn. Chỗ đó có một đạo lập lòe lôi đình rơi xuống. một đạo nhỏ bé bóng người, tựa hồ chính đón lôi đỉnh thẳng vọt lên. Đó lấy, chính là kinh thiên kiếm ý chém phá lôi đỉnh, tựa hồ muốn thương khung cũng cùng nhau phá bỡ. Sở phu nhân miệng thơm khẽ nhếch, thần sắc động dung, cố kiếm ý này là hắn. Trong óc nàng nhất thời hiện lên ban ngày đối mặt mình một kiếm kia. Một kiếm kia, tuy nhiên để cho nàng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhưng nếu nàng thật muốn ngăn cản, cũng không phải là không thể ngăn lại. Mà lại nàng cũng có tự tin, lấy tự mình biết nhỏ cảnh đỉnh phong thực lực, liều mạng thụ thương, cũng có thể đem Kỷ Phong đánh chết. Nhưng bây giờ, lòng tin của nàng dao động. Đó là một đạo như thế nào bóng người, cũng dám lấy ngưng huyệt cảnh võ giả thân thể, đi đối cứng lôi điện. Cái kiếm như thế nào kinh diễm một kiếm, thế mà chém phá lôi đỉnh, kiếm chỉ thương cùng. Sở phu nhân thất thần lẩm bẩm, khó trách lấy hắn chỉ có ngưng huyệt cảnh tu vi, liền có thể làm đến kiếm tâm thông minh, kiếm đạo tạo nghệ đạt tới như thế độ cao. Khó trách a. Nàng cả đêm chưa quyết định suy nghĩ, giờ khắc này rốt cục kiên định lên. Người tới. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Thành chủ đại nhân. Một tên thân mang khôi giáp hộ vệ, theo chỗ tối đi ra, cung kính hướng trên nhà cao tầng không lưng chắp tay. Đi giúp ta chuẩn bị một ít gì đó, ngày mai ta phải dùng. Vâng. Kim Tạo Thành, nơi nào đó Kim Bích Huy Hoàng Trạch Viện. Trong đại sảnh, một tên mọc da hẹp dài hai con mắt trung niên nam tử, chính nghiêng dựa vào một thanh lưng cao chiếc ghế phía trên, hắn liếc xéo lây phía trước đứng đấy hai người. Đứng yên hai người sắc mặt khẩn trương, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử. Khí tức của bọn hắn ba động rất mạnh, chỉ so với cái kia sở phu nhân yếu hơn mấy phần. Nhưng bọn hắn ngồi đối diện tại lưng cao chiếc ghế phía trên trung niên nam tử, nhưng biểu hiện ra cực kỳ thái độ cung kính. Trung niên nam tử khí tức càng là thâm bất khả trắc. Hẹp dài trong hai con ngươi ngẫu nhiên toát ra ánh mắt, đều làm hai người kia đứng thẳng bất an. Để cho các ngươi chuẩn bị sự tình, tiến triển như thế nào? Trung niên nam tử nhàn nhạt hỏi. Trong đó một tên mập lùn nam tử lập tức cung kính đáp, xin đại nhân yên tâm, chúng ta đã liên lạc rất nhiều đỉnh cấp thế lực cùng bính cấp thế lực, đã tiến về trong danh sách mẫu cấp tông môn. Chỉ cần mấy ngày, liền có thể mang về số lượng khả quan địa linh căn. Một tên khác cụt một tay nam tử cũng nói, đúng vậy, chúng ta đã dựa theo phân phó của đại nhân, tốc độ cao nhất chạy tới những tông môn kia. Tất nhiên sẽ không chậm trễ đại nhân sự tình. Ừm. Nam tử phất phất tay, đang muốn để hai người rời đi, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía đại sảnh bên ngoài nơi xa, thần thức giống như thủy triều tuôn ra. Hắn vốn là hẹp dài hai con mắt, càng là híp lại thành một đường nhỏ, trong khỏe mắt toát ra một vẻ tinh quang. Kiếm tu, có ý tứ. Không nghĩ tới cái này Kim Tạo Thành phụ cận, thế mà còn có như thế kiếm đạo cao thủ. Một bên hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vừa mới cũng cảm ứng được một cỗ kiếm ý bé nhọn. Nhưng bọn hắn bản thân cũng không dùng kiếm, mà lại vừa trong lòng mới cũng một mực đang nghĩ lấy nam tử chuyện phân phó, là lấy vẫn chưa phát giác cái gì không ổn. Đại nhân, thế nào? Mập lùn nam tử hỏi. Trung niên nam tử thu tầm mắt lại, nhiều hứng thú nói ra, Kim Tạo Thành phụ cận xuất hiện một tên kiếm tu, đáng tiếc khoảng cách quá xa, ta thần thức không cách nào điều tra. Nhưng theo ta cảm ứng, cái kia tên kiếm tu kiếm đạo cảnh giới cần phải phi thường cao. Bất quá, thực lực của hắn lại không cao. Kiếm đạo cảnh giới phi thường cao. Hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể được đến vị đại nhân này như thế đánh giá, hiển nhiên cái kia tên kiếm tu rất không bình thường. Mập lùn nam tử giật mình, chợt cau mày nói, nghe đại nhân nói như vậy, cái kia người này hẳn là một vị kiếm đạo thiên tài. Trung niên nam tử gật gật đầu, tự nhiên là thiên tài, vẫn là hiếm có kỳ tài. Cụt một tay nam tử hỏi, đại nhân, cần chúng ta đi điều tra một phen sao? Trung niên nam tử gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, hắn khẽ cười nói, điều tra tự nhiên là muốn điều tra, loại thiên tài này, ta là nhất định muốn bỏ vào trong túi. Trung niên nam tử nết nết miệng, hẹp dài trong con ngươi toát ra một tia lanh ý, nếu là không quy thuận, liền giết đi. Dạng này thiên tài, vô luận loại tình huống nào, cũng không thể để hắn đi ra Kim Tạo Thành. Ngày mai, ta liền đi bái phỏng một chút các ngươi thành chủ. Ha ha, dạng này kiếm đạo thiên tài, xuất hiện tại Kim Tạo Thành phụ cận, nàng không có lý do không biết. Không biết nhớ ra cái gì đó, trung niên nam tử trên mặt hiện ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Hai người bên cạnh tựa hồ xem hiểu cái nụ cười này, bọn họ liếc nhau, đồng thời hắc hắc thấp cười rộ lên. Kim Tạo Thành vùng ngoại ô trên núi nhỏ, Kỷ Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, kinh hồng kiếm bày ở trên hai đầu gối. Hắn chính nhắm mắt điều tức, tiêu hóa lấy vượt qua lôi kiếp sau thu hoạch. Từng sợi tinh thuần năng lượng màu vàng nóng tại Kỷ Phong thể nội nhanh chóng du tẩu, vỡ tại cường hóa lấy nhục thể của hắn. Đến từ phong thanh linh thể năng lượng màu xanh, thì đang không ngừng tu bổ Kỷ Phong bị thương tổ chức. Hai cỗ năng lượng tụ hợp, để Kỷ Phong thể phách biến đến càng phát ra cường đại. Trong cơ thể hắn 36 chỗ khiếu huyệt cũng tại năng lượng màu vàng nóng gột rửa dưới, biến đến càng phát ra trong suốt. Một đoạn thời khắc, tất cả khiếu huyệt toàn bộ biến thành trong suốt hình, đồng thời hóa thành từng biên sáng chói tinh thần, tại Kỷ Phong thể nội hợp thành một bộ huyền ảo đồ án. Mà khiếu huyệt bên trong chứa đựng trạng thái dịch nguyên khí, cũng trong cùng một lúc, như là giang hà vào biển giống như, tụ hợp vào Kỷ Phong đan điền bên trong, tạo thành một vũng thanh tịnh nguyên khí hồ nước. Nguyên khí hồ nước. Kỷ Phong kinh ngạc về sau, chính là cuồng hỉ. Bởi vì hắn biết, võ giả cần muốn đến trung ngũ cảnh bên trong nguyên tuyển cảnh, mới có thể đem nguyên khí trong cơ thể triệt để hóa lỏng, tại thể nội hình thành nguyên khí hồ. Nguyên tuyển cảnh, đây chính là trung ngũ cảnh cái thứ ba cảnh giới, hắn hiện tại thế mà thì đạt đến loại trình độ này. Nguyên khí hồ mang đến, là Kỷ Phong viễn siêu cùng giai võ giả lượng lớn nguyên khí. Nguyên khí lượng có thể hay không cùng chân chính nguyên tuyển cảnh võ giả so sánh, Kỷ Phong không rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định là, nguyên khí của mình lượng cùng nguyên khí chất lượng, tuyệt đối có thể nghiền ép chi vi cảnh võ giả, thậm chí cũng có thể nghiền ép thông huyền cảnh võ giả. Hắn còn ngạc nhiên phát hiện, tại cái này nguyên khí hồ bên trong, thế mà còn kèm theo một chút năng lượng màu vàng nóng. Chính là cái này ít đến thương cảm năng lượng màu vàng nóng, để nguyên khí của hắn có bay vọt về chất. Kỳ Phong hiện tại là chi vi cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng hắn có tự tin, lại đối mặt Sở phu nhân thời điểm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Thậm chí là chân chính thông huyền cảnh võ giả, Kỳ Phong cũng dám tới khiêu chiến. Có điều hắn còn không rõ ràng lắm thông huyền cảnh thực lực chân chính, không biết có thể hay không đánh chết. Kỳ Phong thần sắc khẽ động, cảm ứng được nơi xa chuyển đến động tĩnh. A, cái kia hai huynh đệ tỉnh. Lúc này, hệ thống nhắc nhở cũng hiện lên trong đầu. Hồi báo đến rồi. Chương 67, Đoạn Lôi, Thương Lôi 1, đến từ hai huynh đệ hồi báo. Đầu tư thành công. Đầu tư hồng cấp khí vận đối tượng, đỏ bên trong mang tím, thu hoạch được 570 lần hồi báo. Hồi báo, Hoàng giai linh bảo, Thương Lôi 1. Đầu tư thành công. Đầu tư hồng cấp khí vận đối tượng, đỏ bên trong mang tím, thu hoạch được 570 lần hồi báo. Hồi báo, Huyền giai vũ khí, Đoạn Lôi. A. Hai huynh đệ khí vận đẳng cấp đề cao. Lần trước hồi báo đều chỉ có 450 lần, lần này thế mà biến thành 570 lần. Chọn vẹn đề cao 120 lần. Kỳ Phong kinh hỉ. Tiếp tục như vậy, hai huynh đệ khí vận đẳng cấp, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới tử cấp. Lập tức hắn vừa nhìn về phía hai cái khen thưởng. Hoàng giai linh bảo, Thương Lôi 1. Kỳ Phong sững sờ, thế mà chỉ có hoàng giai. Bởi vì cái thứ hai đầu tư hồi báo là huyền giai vũ khí. Cho nên tại Kỳ Phong muốn đến, hắn đối hai huynh đệ đầu tư đều là giống nhau, hồi báo đồ vật coi như không giống nhau, vậy ít nhất cũng cần phải là một cấp bậc đi. Có thể một cái là huyền giai, một cái lại là hoàng giai. Kỳ Phong tranh thủ thời gian xem xét trong đầu cái kia Thương Lôi 1 chùm sáng, dần dần hiểu rõ ra. Nguyên lai, cái này Thương Lôi 1 chỉ là tạm thời là hoàng giai đẳng cấp. Thương Lôi 1 chính là tự trong lôi kiếp vận dưỡng mà sinh, có thể nói là lôi kiếp vật cộng sinh, có được khó thể tưởng tượng lớn lao uy năng. Đồng thời, nó cũng là có thể trưởng thành, chỉ cần để nó không ngừng tiếp nhận lôi điện tối luyện, phẩm chất liền có thể một mực tăng lên. Nếu là trưởng thành đến thiên giai, có thể hóa thành một phương ngàn trượng lôi chỉ, trấn sát hết thảy. Đồng thời, đưa nó mang theo trên người, còn có thể để cao đối lôi điện chi lực cảm ngộ. Nhìn như vậy đến, hoàng giai Thương Lôi 1, kỳ trường xa giá trị, muốn vượt xa quá huyền giai Đoạn Lôi. Kỳ Phong suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía đã tỉnh lại hai huynh đệ, tâm lý có chủ ý đã Thương Lôi 1 có thể để cao lôi điện cảm ngộ, cũng cần không ngừng dùng lôi điện tối luyện, cái kia để hai huynh đệ tùy thời mang theo trên người là được rồi. Kỳ Phong không cần hỏi cũng biết, hai huynh đệ phía sau tu luyện chi lộ, khẳng định cùng lôi điện có quan hệ. Cứ như vậy, Thương Lôi 1 đã có thể giúp hai huynh đệ tu luyện, cũng có thể trái lại mượn nhờ hai huynh đệ tu luyện, không đến được đoạn tối luyện. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cứ làm như thế, Kỳ Phong mỉm cười, lại bắt đầu xem xét một cái khác trùng sáng. Đoạn Lôi, huyền giai vũ khí, vẫn là một thanh kiếm. Hắn tâm niệm nhất động, đem thanh kiếm này nắm trong tay. Thật nặng. Cái này là một thanh không vỏ kiếm bản rộng, thân kiếm có hai thanh kinh hồng kiếm rộng như vậy, trung gian có một tia chớp hình dáng lỗ khảm, trong đó có lôi quang ở bên trong ba động. Tựa hồ đạo này lõm trong máng, ẩn chứa kinh người lôi điện chi lực, giống một tòa tạo hình kỳ lạ tiểu hình lôi trì. Đồng thời, Đoạn Lôi kiếm trọng lượng cũng là lớn đến lạ kỳ. Lấy hiện tại Kỳ Phong thực lực, thế mà đều cảm nhận được một số cố hết sức. Hắn không khỏi âm thầm liễu lưỡi, nếu là đổi lại trước kia, chỉ sợ hắn muốn huy động thanh kiếm này đều sẽ rất tốn sức, lại càng không cần phải nói dùng nó tới giết địch. Nắm chặt Đoạn Lôi, Kỳ Phong hai mắt nhắm lại yên tĩnh cảm thụ. Tại cảm giác của hắn bên trong, thanh này huyền giai đại kiếm trung tâm, tựa hồ có sôi trào lôi tương, là lôi đình nồng đậm đến cực hạn, sinh ra lôi tương. Nếu như là kinh hồng kiếm là gió, đại biểu cho cực hạn sắc bén cùng tốc độ, không gì không phá, không gì không phá. Như vậy Đoạn Lôi kiếm chính là lôi, đại biểu cho lực tàn phá kinh khủng, dốc hết toàn lực. Hai thanh huyền giai bảo kiếm có hai loại hoàn toàn khác biệt ưu thế, cái này lại để Kỳ Phong vui vô cùng. Thứ nay về sau, hắn đòn sát thủ lại thêm một cái. Kỳ Phong trở tay đem Đoạn Lôi thu nhập càn khôn giới, hướng Lôi Hổ Lôi Báo hai huynh đệ đi đến. Sư phụ. Hai huynh đệ có chút chấn váng, Lôi Hổ vặn lông mày vò cái đầu, Lôi Báo che ngực. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a sư phụ, chúng ta làm sao vậy, có vẻ giống như cảm giác bị người đánh. Hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ cảm thấy toàn thân đau bứt nhức khó chịu, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Bị người đánh? Kỳ Phong cảm giác có chút buồn cười, các ngươi bây giờ nhìn nhìn, thực lực của mình như thế nào? Thực lực? Hai người sững sờ, một mặt không hiểu xem xét lên thân thể của mình. Lôi Báo đột nhiên nắm tay, hướng về không khí nhanh chóng đập nện một quyền. Bạch. Hắn nắm đấm rất nhanh, phá vỡ không khí phát ra trầm thấp tiếng rít. Lôi Hổ càng thêm trực tiếp, kinh doanh gió kiểu nói này, hắn mới cảm giác mình thể nội, tựa hồ có dùng không hết khí lực. Hắn đi thẳng tới một cây đại thụ bên cạnh, vận đủ khí lực, một quyền đánh vào trên cây khô. Cách. Viên này không tính trắng kiện, nhưng cũng có một người ôm lớn như vậy cây. Trên cây khô lập tức xuất hiện một đạo thật sâu quyền ấn. Trên cành cây cũng nhanh chóng lan tràn ra một đạo dữ tợn vết nứt. Lôi Hổ có chút mắt trợn tròn, cái này. Ca. Lôi Báo một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy dạng nứt thân cây. Chợt hắn cũng vung lên một quyền, đập vào trên cây khô. Cây này rốt cục không chịu nổi hai huynh đệ đả kích, phát ra kèn kẹt thanh âm, hướng một bên ngã xuống. Thế nào rồi thế nào à nha? Lúc này, Chu Tử Thực bị vang động bừng tỉnh, hắn mặt hốt hoảng chạy tới, phát sinh chuyện gì? Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình đờ đẫn hai huynh đệ, lại nhìn một chút Kỳ Phong, sau cùng nhìn một chút ngã xuống đại thụ. Hắn mò cái đầu, nghi ngờ nói, thế nào a đây là? Hổ ca báo ca, cây này không phải là các ngươi cắt đứt ta? Lôi Hổ sững sờ gật đầu. A. Chu Tử Thực giật mình, vội vàng chạy đến đại thụ trước mặt xem xét. Hắn phát hiện, cây này tựa hồ là bị bạo lực trực tiếp cắt đứt. Hắn hoảng sợ nói, không thể nào. Hai người giống như ta, chỉ có thối thể cảnh tam trọng thiên tu vi a. Chẳng lẽ lại, ta cũng có thể một quyền đánh gãy một cây đại thụ rồi. Chu Tử Thực đống nhiên kinh hỉ lên, hắn chạy đến bên cạnh một gốc không sai biệt lắm phẩm chất đại thụ liền, sau đó hét lớn một tiếng, một quyền đập xuống. Ôi! Chu Tử Thực kêu thảm một tiếng, đau đến giơ chân. Không đúng, ta nhiều nhất chỉ có thể đánh cái hố, căn bản đánh không ngừng a. Đây là chuyện ra sao a? Chu Tử Thực xoa đỏ rực nằm đấm, một mặt buồn khổ đi trở về. Lôi Hổ nhìn về phía Kỳ Phong, đúng vậy á sư phụ, đây là chuyện ra sao a? Kỳ Phong cười híp mắt nói, biết ta vì cái gì để hai huynh đệ các ngươi theo tới sao? Lôi Hổ không hiểu, Lôi Báo lại là đi đầu kịp phản ứng, chẳng lẽ chúng ta thông qua quan sát sư phụ đột phá, liền có thể mạnh lên? Lôi Hổ nhíu mày, có loại này mạnh lên phương pháp? Kỳ Phong giải thích nói, hai huynh đệ các ngươi thể nội, kỳ thật vẫn luôn cất giấu một cô lôi đỉnh chi lực. Vi sư chỗ lấy để cho các ngươi theo tới, là bởi vì vi sư biết, vi sư lần này đột phá, rất có thể sẽ dẫn phát lôi kiếp. Vi sư cũng chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua lôi kiếp, dẫn động các ngươi thể nội giấu giếm lôi đỉnh chi lực. Kỳ Phong cười cười, lại không nghĩ rằng, còn thật có hiệu quả. Nguyên lai là dạng này. Lôi Hổ kinh hô. Lôi Báo toét miệng nói, khó trách, huynh đệ chúng ta hai người, trước kia đi qua một tòa bí ẩn sơn động, còn tưởng rằng ở trong đó không có cái gì. Không nghĩ tới, thế mà để cho chúng ta thể nội lưu lại lôi đỉnh chi lực. Lôi Hổ trên mặt cũng khó nén vẻ kích động, hắn tỉ mỉ cảm thụ một phen, hoàn toàn chính xác có thể mơ hồ phát giác được, trong thân thể có một cỗ lực lượng của bạo, chắc hẳn cũng là sư phụ nói lôi đỉnh chi lực. Lôi Hổ lại nói, sư phụ, tu vi của ta đạt tới thối thể cảnh cửu trọng thiên. Lôi Báo cũng kích động nói, ta cũng vậy. Cái gì? Thối thể cảnh cửu trọng thiên? Chu Tử Thực ngây dại, các ngươi làm sao? Nói xong, hắn đông nhiên vô đuổi, ai nha, ta thật là đáng chết, vừa mới ta vì sao ngủ thiếp đi? Muốn là ta không ngủ, ta có phải hay không cũng có thể đến tối thể cảnh cửu trọng thiên? Chu Tử Thực một mặt tức giận, ngồi xổm người xuống dùng nắm đấm đánh chạm đất mặt, tâm lý đã tức giận lại thất lạc. Cái này bình thường tùy tiện đôn hậu thiếu niên, giờ khắc này vậy mà bị khuất đến khóc lên. Ta thật sự là phế vật, ta thật vô dụng. Thế mà ngay tại lúc này ngủ, ta thật sự là một con lợn. Chương 68, ngươi chỉ là một người bình thường. Đến từ sở phu nhân mời Kỳ Phong nhìn lấy Chu Tử Thực phản ứng, cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng. Chu Tử Thực căn cốt rất phổ thông, chỉ đạt tới trung phẩm, khí vận cũng rất bình thường, chỉ là trắng bên trong mang xanh. Lôi Hổ Lôi Báo hai huynh đệ đi qua lôi đỉnh chi lực cải tạo thân thể về sau, căn cốt tất nhiên so trước kia tốt hơn nhiều, lại thêm trong cơ thể của bọn họ bây giờ lại có cái kia đạo bị kích hoạt cổ lão lôi đỉnh. Hai huynh đệ con đường tu luyện từ nay về sau chính là một mảnh đường bằng thẳng, mà Chu Tử Thực như cũng không có gì cải biến. Kỳ Phong theo Chu Tử Thực khí vận mặt bảng bên trong biết được, hắn là một cái chăm chỉ an tâm thiếu niên. Kỳ thật đối với Chu Tử Thực chăm chỉ, Kỳ Phong cũng một mực nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn một phương diện đội vàng tăng lên thực lực của mình, một phương diện cũng bởi vì Chu Tử Thực căn cốt khí vận sát thực quá kém, hắn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn cũng biết, Chu Tử Thực rất muốn mạnh lên. Tâm tính này chất phát thiếu niên, từ nhỏ liền sinh hoạt tại xa xôi thôn xóm nhỏ, thôn xóm lại thường xuyên lọt vào kẻ cướp đánh cướp. Chu Tử Thực muốn biến đến đủ cường đại, chí ít có năng lực thủ hộ người nhà của mình. Kỳ Phong khẽ thở dài một cái, hắt, đứng lên. Chu Tử Thực sững sờ, vẻ mặt cầu xin từ dưới đất đứng lên. Hắn đưa tay biến mất nước mắt trên mặt. Lôi Hổ Lôi Báo hai huynh đệ muốn lên trước an ủi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, đành phải nhìn về phía Kỳ Phong, hy vọng sư phụ có thể an ủi một chút. Kỳ Phong trầm giọng nói, ngươi thật cho rằng, nếu như ngươi mới vừa rồi không có ngủ, liền có thể biến đến giống hai người bọn họ huynh đệ mở dạng? Chu Tử Thực trầm trầm nói, đúng vậy à, bọn họ đã có thể từ sư phụ đột phá ở bên trong lấy được chỗ tốt, ta tự nhiên cũng có thể. Ngươi quả thật nghĩ như vậy? Kỳ Phong hỏi lần nữa. Chu Tử Thực giật mình, thanh âm trầm thấp nói ra, sư phụ, kỳ thật ta biết, ta coi như không ngủ, cũng không có khả năng giống hai vị ca ca như thế. Ta biết đến. Ngươi biết cái gì? Kỳ Phong nhấn mạnh, nhìn ta nói. Chu Tử Thực khẽ cắn môi, ngẩng đầu, đỏ hồng mắt nói ra, ta biết, ta tư chất rất kém cỏi, ta cũng không có kỳ ngộ, ta rất khó biến thành cường giả chân chính. Kỳ Phong gật đầu, đúng, chính như lời ngươi nói, ngươi không có rất cao tu luyện thiên phú, cũng không có lôi ra huynh đệ như thế kỳ ngộ. Kỳ Phong giống một cái vô tình trọng truy, triệt để đánh nát Chu Tử Thực tưởng tượng. Nước mắt nhịn không được theo khóe mắt của hắn chảy xuống, nhưng hắn nhớ tới sư phụ lời nói mới rồi, lần này cũng không có cúi thấp đầu, mà chính là dùng lực cắn chặt bờ môi, quật cường nhìn qua Kỳ Phong. Kỳ Phong âm thầm gật đầu, ngữ khí lại biến đến có chút nghiêm khắc, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, chính mình chỉ là một người bình thường, không có cái gì tu luyện thiên phú người bình thường. Ngươi cũng không muốn mưu toan tưởng tượng có thể có cơ may to lớn. Chu Tử Thực gật gật đầu, thấp giọng nói, sư phụ, ta biết. Bất quá, ngươi còn có ta cái này sư phụ. Kỳ Phong nói bổ sung, nhưng hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta sẽ giúp ngươi, nhưng cũng không thể thay thế ngươi tu luyện. Có thể hiểu chưa? Chu Tử Thực trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, sư phụ, ta minh bạch. Kỳ Phong khẽ bước cằm, được rồi, chúng ta trở về đi. Lôi Hổ Lôi Báo lập tức tiến lên ôm Chu Tử Thực bả vai, ba người vừa nói vừa cười đi xuống chân núi. Kỳ Phong chậm rãi theo ở phía sau, trong lòng suy tư, cái kia vì Chu Tử Thực chuẩn bị cái gì tăng cao thực lực đồ vật. Dây vo một đêm, là mấy người trở về đến Kim Tạo Thành thời điểm, đã là sáng sớm. Bọn họ vừa đi về khách sạn, liền đụng phải Vương Cương mang theo Lạc Tinh môn đệ tử, dự định tiến về sân đấu võ. Hôm nay là mậu cấp tỷ thí vòng thứ hai, cũng là phi thường mấu chốt một vòng. Người thắng, đem có tư cách tham gia ngày mai mậu cấp trận chung kết. Chỉ cần có thể đánh vào trận chung kết, liền có thể tiến vào tiềm long bảng 100 tên. Đến mức tại trên bảng bài danh bao nhiêu, vậy phải xem trận chung kết thành tích cuối cùng. Kỷ Phong đang định cùng mọi người cùng đi quan chiến, lại nhận được đến từ Sở phu nhân mời, hy vọng hắn đi một chuyến thành chủ phủ. Kỷ Phong biết, Sở phu nhân cũng đã quyết định muốn để giúp mình nàng hoàn thành đột phá một bước cuối cùng. Kỷ Phong dặn dò mấy tên dự thi đệ tử một phen về sau, liền đi theo tên kia thủ vệ, cùng nhau đi tới thành chủ phủ. Thủ vệ đem Kỷ Phong dẫn tới trong phủ một chỗ thiên điện, liền không người rời đi. Kỷ trưởng lão, Sở phu thanh âm của người theo trong điện truyền đến. Nàng chậm rãi đi ra, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Kỷ Phong. Kỷ Phong gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, đi nơi nào? Đi theo ta. Sở phu nhân dẫn Kỷ Phong đi vào thiên điện, đi vào một gian mật thất dưới đất. Sở phu nhân giải thích nói, ngưng luyện thần thức cực kỳ quan trọng, cũng rất nguy hiểm. Cho nên ta tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, bảo đảm sẽ không bị người quấy rầy. Kỷ Phong cũng không nói gì, trực tiếp tại trong mật thất ngồi xếp bằng, hắn cười hỏi, ngươi cũng biết dùng kiếm y giúp ngươi ngưng luyện thần thức rất nguy hiểm, ngươi thì không sợ ta trong bóng tối làm tay chân? Sở phu nhân ngồi xếp bằng tại Kỷ Phong đối diện, vẫn chưa chính diện đáp lại Kỷ Phong, ngược lại khẽ cười nói, còn chưa kịp chúc mừng Kỷ trưởng lão, tu vi càng tiến một bước đâu. Sở phu nhân che miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, đêm qua ta dù chưa tại hiện trường, nhưng Kỷ trưởng lão một kiếm kia lại là kinh động như gặp thiên nhân. Nói, Sở phu nhân từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra ba cái hộp gấm, nhẹ nhàng đưa về phía Kỷ Phong. Đây là ta vì Kỷ trưởng lão chuẩn bị một chút lễ mọn, coi như là tiểu nữ tử nho nhỏ tâm ý, mong rằng Kỷ trưởng lão vui vẻ nhận. Kỷ Phong vẫn chưa đưa tay đón, mà chính là nhíu mày. Trong lòng hắn thầm mắng, chính mình quá bất cẩn. Tối hôm qua hắn tuy nhiên đi đến vùng ngoại ô, nhưng lôi kiếp động tĩnh vẫn là quá lớn, chỉ sợ đã kinh động đến Kim Tảo thành phụ cận không ít người, cũng không biết có thể hay không dẫn tới phiền phức. Kỷ Phong âm thầm buồn rầu, xem ra lần sau vẫn là muốn gia tăng chú ý mới được. Nguyên bản Kỷ Phong là rất địa thấp, cũng hiểu được dấu rốt, có thể theo hắn thực lực nhanh chóng tiến bộ, trong lúc nhất thời cũng quên đi điểm ấy. Nghe được Sở phu nhân, hắn mới cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Nếu là mình đêm qua độ kiếp, bị có ý khác người để mắt tới, tại thời khắc mấu chốt quấy rối, vậy hắn thì thật nguy hiểm. Sở phu nhân gặp Kỷ Phong không nói lời nào, còn tưởng rằng không hài lòng chính mình đưa ra lễ vật, sau đó vội vàng đem hộp gấm để dưới đất, tự tay mở ra hộp. Bên trái cái thứ nhất trong hộp gấm, để đó một cái vàng cam cam đan dược. Đan dược phía trên còn có một đạo nhàn nhạt đường vân, là có đan văn cực phẩm đan dược. Bất quá đan văn chỉ có một đạo, cùng lúc trước Kỷ Phong lấy ra tụy hoa đan, không thể đánh đồng, nhưng cũng rất hiếm thấy. Cái thứ hai trong hộp gấm, để đó một gốc màu đỏ linh thảo, tản ra nhàn nhạt hương quang, cùng thấm người tìm gan mùi thơm. Cái thứ ba hộp gấm hơi lớn, để đó một bản kiếm phổ. Sở phu nhân mở miệng nói, đan dược gọi là thanh tâm đan, là một cái tứ phẩm có đan văn cực phẩm đan dược. Ta biết Kỷ trưởng lão là kiếm tu, thường thường cần ngồi bất động rất lâu để cảm ngộ kiếm đạo. Cái này viên thanh tâm đan có thể trợ Kỷ trưởng lão bình phục tâm cảnh, càng tốt hơn đường đi nhập cảm ngộ trạng thái. Có thể ta tăng lên kiếm đạo, cũng không cần ngồi bất động cảm ngộ. Kỷ Phong ở trong lòng âm thầm bật cười. Sở phu nhân lại chỉ mặt khác hai dạng đồ vật, từng cái làm giới thiệu. Linh thảo là ngũ phẩm linh thảo, sau khi phục dụng có thể thối luyện thể phách. Kiếm phổ thì là một bộ nhất phẩm võ học. Sở phu nhân biết Kỷ Phong kiếm đạo tạo nghệ rất cao, hơn phân nửa không nhìn chúng bản này kiếm phổ, nhưng nàng cũng thực sự không có tốt hơn kiếm phổ, chỉ có thể làm một cái thêm đầu. Kỷ Phong cũng không giả mồm, phất tay đem ba món đồ thu nhập càn khôn giới. Hắn dừng một chút, hỏi, Sở phu nhân, ngươi chỗ đó có cường hóa nhục thân công pháp và võ học sao?
Cường hóa nhục thân?
Sở phu nhân mỉm cười.
Đúng vậy, ta một cái đồ đệ cần.
Sở phu nhân cười nói, như thế có, so quyển kia kiếm phổ phẩm giai càng cao, đạt đến hoàng giai.
Nếu là Kỷ trưởng lão, ta dùng linh thạch mua, hoặc là dùng đồ vật đổi cũng được.
Ừm, việc này sau đó rồi nói sau.
Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi.
Làm phiên Kỷ trưởng lão.
Nói, Sở phu nhân hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào thần tiềm trạng thái.
Kỷ Phong cũng một mặt trịnh trọng hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm giác Sở phu nhân tán loạn thần thức.
Chương 69, đào địa linh căn. Mậu cấp tông môn hai nạn. Kim Tạo Thành, đấu võ trường. Khán đài, thuộc về Phong Lam chỗ cửa. Vương Sư Minh, chuyện này là thật. Trong môn năm vị trưởng lão đều là chết bởi Lạc Tinh môn cái kia Kỷ Phong trong tay.
Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy tức giận hỏi.
Vương Sư Minh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lạc Tinh môn vị trí trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, hắn gật gật đầu.
Đúng vậy, ta chính miệng nghe những tông môn khác người nói. Tối hôm qua thì liền thành chủ đều đích thân tới, có thể miêu trưởng lão bọn họ
vẫn là ngộ hại.
Cái gì?
Thành chủ đều tới?
Nàng vì sao không xuất thủ?
Ừ, ai biết thành chủ có phải hay không cùng Lạc Tinh môn có cái gì cấu kết đâu?
Không có khả năng.
Lạc Tinh môn chẳng qua là một cái mậu cấp tông môn, nơi nào có tư cách cùng thành chủ nhờ và chút quan hệ.
Đúng đấy, Lạc Tinh môn chỉ là một cái rác rưởi tông môn, bọn họ làm sao có thể giết chết Miêu trưởng lão, huống chi còn có bốn vị trưởng lão.
Nhất định là đám kia tiểu nhân hèn hạ, sử dụng không thể gặp người ác độc âm mưu, hại chết năm vị trưởng lão.
Đúng, nhất định là như vậy.
Phong Lam môn chúng nhiều đệ tử cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Trong vòng một đêm, bọn họ lĩnh đội năm vị trưởng lão, thế mà toàn bộ chết. Chỉ lưu bọn hắn lại 10 vị đệ tử dự thi. Đây là mọi người vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được cục diện.
Đột nhiên có đệ tử sắc mặt âm ngoan nói ra, chúng ta lập tức hướng trong môn phái truyền tin, để trưởng môn phái cao thủ đến đây, nhất định muốn diệt Lạc Tinh môn đám người này.
Mặt khác đệ tử cũng phụ họa, đúng, không chỉ có muốn tiêu diệt đám người này, liền Lạc Tinh môn cùng một chỗ diệt.
Chính là, bất quá là một cái mậu cấp tông môn mà thôi.
Nếu là sớm biết bọn họ như thế ác độc, ta nhất định khiến sư phụ ta sớm đi diệt bọn hắn.
Vị kia Vương sư huynh cười lạnh nói, chư vị sư đệ đừng nội, ta đã truyền tin về tông môn,
đem tình hình thực tế cáo chi trưởng môn. Tin tưởng không cần 2 ngày, trưởng môn liền sẽ đích thân dẫn người tới. A, đến lúc đó, chính là Lạc Tinh môn đám người này tự kỳ. Vương sư Minh khẽ miệng hiện lên một vẻ trêu tức, có một chuyện, chư vị sư đệ sư muội chỉ sợ còn không biết ta.
Cái gì?
Vương sư Minh, thế nào? Vương sư Minh cười gần nói, cái này Lạc Tinh môn, dù là không chọc chúng ta Phong Lam môn, cũng sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu.
Cái này là vì sao?
Đúng vậy a, chẳng lẽ lại cái này Lạc Tinh môn còn đắc tội cái gì đại môn phái?
Vương sư Minh hạ thấp giọng hỏi, chuyện này Trương sư muội hẳn là cũng biết ta. Trước đó cùng Miêu Châu cùng một chỗ, trên khán đài chất vấn Lạc Tinh môn cái vị kia nữ đệ tử, nhẹ gật đầu.
Vương sư Minh tiếp tục nói, chuyện này mọi người nhất định muốn giữ bí mật, bởi vì liên lụy đến chúng ta không chọc nổi thế lực.
Thấy mọi người thần sắc lẫm liệt, Vương sư Minh lại nói, tuy nhiên ta không biết cụ thể nguyên nhân gì, nhưng ta có thể xác định chính là, bao quát Lạc Tinh môn ở bên trong rất nhiều mẫu cấp tông môn, đều sẽ bị rất nhiều cao thủ tìm tới cửa.
Biết tại sao không?
Bởi vì những cao thủ kia muốn móc xuống những cái kia mẫu cấp tông môn lòng đất địa linh căn.
Cái gì?
Đào địa linh căn?
Nhỏ giọng dù một chút.
Vương sư Minh quát lớn.
Tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tông môn tuyển chỉ địa phương đều là tại linh khí nồng đậm khu vực,
mà linh khí chỗ lấy nồng đậm, rất lớn trình độ đều là bởi vì lòng đất có địa linh căn tồn tại.
Bọn họ đi móc xuống mẫu cấp tông môn địa linh căn, cái kia những tông môn này
chẳng phải là phế đi?
Mẫu cấp tông môn khoảng cách chân chính long mạch rất xa, long mạch linh khí quyết tán, trong lòng đất tạo thành địa linh căn. Đây cũng là mẫu cấp tông môn dựa vào sinh tồn ỷ vào.
Cũng chính bởi vì địa linh căn, tông môn thí luyện thất bại trừng phạt, mới có thể thiết trí thành phần cắt đất bản.
Kỳ thật chưa cắt, trên bản chất là địa linh căn mang đến linh khí.
Vương sư Minh cười khẩy, phế đi mới tốt, mẫu cấp tông môn vốn là người yếu.
Thanh Long vực vốn là một cái mạnh được yếu thua địa phương, đã yếu như vậy, vậy liền cái kia có tùy thời chết mất giác ngộ, phế đi cũng là chuyện sớm hay muộn.
Mọi người giật mình.
Khó trách, trước đó Miêu trưởng lão tại biết Lạc Tinh môn về sau, sẽ hỏi Trương sư muội, cái này cái tông môn có ở đó hay không trong danh sách.
Danh sách này lại là phải bị đào đi địa linh căn bảng danh sách.
Có người đề nghị, đã như vậy, vậy chúng ta Phong Lam môn hẳn là cũng có trưởng lão tham dự hành động lần này a.
Dứt khoát trực tiếp cho các trưởng lão truyền tin, để bọn hắn đi Lạc Tinh môn đào địa linh căn thời điểm, thuận tay đem môn phái kia tiêu diệt.
Ý kiến hay.
Vương sư Minh cười ha ha, ta đã cáo chi trưởng môn, nếu như chúng ta Phong Lam môn thực sự có người đi Lạc Tinh môn, chắc hẳn sẽ làm như vậy.
Chờ tiêu diệt Lạc Tinh môn, các trưởng lão lại đến Kim Tảo Thành, diệt đi Kỷ Phong đám người này.
Lần này, Lạc Tinh môn liền tại Thanh Long vực triệt để xóa tên.
Chúng người thần sắc chấn động, liên thanh nói tốt, trên mặt có không nói ra được khoái ý, có người lại đề nghị, chúng ta lần này đến đây, đều là tham gia đỉnh cấp tỷ thí. Nếu như Lạc Tinh môn cũng có người tham gia đỉnh cấp tỷ thí, vậy chúng ta trực tiếp trên đài thì đánh chết bọn họ.
Đó là tự nhiên, bất quá cũng không thể để bọn họ bị chết quá dễ dàng.
Đúng, còn muốn cho bọn họ không có nhận thua cơ hội.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, giống như có lẽ đã tuyên án Lạc Tinh môn tử hình, nhìn về phía Lạc Tinh môn ánh mắt của mọi người, cũng giống như là đang nhìn vô số cỗ thi thể đồng dạng.
Trên trận, vòng thứ 2 mậu cấp tỷ thí đã chính thức bắt đầu.
Hôm nay tỷ thí, sở phu nhân vẫn chưa xuất hiện, tiếp tục từ vị kia trọng tài chủ trì. Theo trọng tài tuyên bố tỷ thí bắt đầu, trên khán đài lập tức bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò. Hôm nay tỷ thí, liên quan đến lấy có thể hay không tiến vào trận chung kết, có thể hay không có tư cách tiến vào tiềm long bảng. Một khi tiến vào tiềm long bảng, không chỉ có sẽ thu hoạch được hậu đại khen thưởng, còn sẽ có người thưởng vô pháp trải nghiệm vinh diệu. Thậm chí, sẽ còn tiến vào cao cấp hơn tông môn ánh mắt, có khả năng nhất phi trùng thiên.
Là lấy, hôm nay tham gia vòng thứ 2 võ giả, tất cả đều mau đủ kình, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất tới nên địch.
Trận đầu tỷ thí vẫn là hai cái mẫu cấp tông môn đệ tử.
Cái này hai tên đệ tử vừa vào sân, liền hỏi đợi đều không có, liền trực tiếp động thủ.
Hai người thực lực tương xứng, chém giết càng thảm liệt.
Cuối cùng, một tên đệ tử lấy bị gọt sạch một cái cánh tay làm đại giá, đau thương thắng được bản cuộc tỷ thí.
Tên đệ tử kia gãy một cánh tay, cuối cùng tiến nhập trận chung kết, lại vô vọng tranh đoạt hạng cao hơn.
Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là tiềm long bảng sau cùng mấy tên.
Bất quá cái này cũng đủ làm cho hắn kiêu ngạo.
Trận thứ 9 là Lâm Diệu Hổ ra trận.
Lâm Diệu Hổ chỉ có thác mạnh cảnh nhất trọng tiền, tại định bảng chi chiến bên trong xem như hạng chót nhân vật. Hắn sở dĩ có thể tấn cấp vòng thứ 2, toàn bộ nhờ Kỷ Phong chuẩn bị cho hắn một thanh ngũ phẩm vũ khí, cùng mấy cái bổ sung nguyên khí đan dược.
Tiểu bàn tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít.
Vương Cương có chút tiếc rẻ lắc đầu.
Một bên Lam Minh ngạc nhiên nói, sư phụ, ngươi làm sao cũng học Kỷ trưởng lão, gọi Lâm Diệu Hổ tiểu bàn tử rồi.
Vương Cương khỏe miệng giật một cái, quay đầu chừng Lam Minh liếc một chút, quát lớn, trận tiếp theo thì tới phiên ngươi, chuẩn bị xong.
Lam Minh lập tức túi đầu không nói lời nào.
Cũng không lâu lắm, đấu võ trưởng truyền đến Lâm Diệu Hổ thanh âm,
ta nhận thua.
Quả nhiên không ra Vương Cương sở liệu, Lâm Diệu Hổ có thể đi đến vòng thứ 2, đã đúng là không dễ. Hắn cùng trận đầu tay gãy đệ tử một dạng, buổi chiều sau 50 tên thứ tự chiến đấu, cũng chỉ có phó thác cho trời. Chỉ có thể ở tiềm long bảng hạt chót, muốn tiến vào 9 vị trí đầu 10, khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Nhưng may ra hắn vì người cơ linh, phát hiện chuyện không thể làm, liền quả quyết nhận thua. Cho nên cũng không bị thương tích gì, buổi chiều thứ tự chiến đấu cũng có thể nhẹ nhõm một số.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu Hổ hấp tấp chạy về khán đài. Hắn một mặt nhẹ nhõm, một điểm không có vì chính mình thua trận tỷ thí mà cảm thấy xấu hổ. Hắn nét miệng hướng La Minh cười cười, La sư Minh, lập tức tới phía ngươi, cố lên à.
La Minh chỉnh trọng gật đầu, cầm lấy bên chân một cây trường thương, liền đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trường thương trong tay.
Cái này cây trường thương chính là một cây tam phẩm vũ khí, là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thần binh lợi khí. chính là Kỷ Phong trưởng lão tặng đưa cho hắn. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên ban đầu ở tàng kinh các một màn kia. Hắn bởi vì nhìn lén mục giao tắm rửa, bị Kỷ trưởng lão cho ghi xuống. Hắn đi tìm Kỷ trưởng lão hoa rơi chính mình thai nạn xấu hổ, thế nhưng là Kỷ trưởng lão chẳng những sảng khoái đáp ứng, còn nhìn ra hắn tu luyện ra vấn đề, tặng cho một cái chân quý đan dược cho hắn. La Minh ánh mắt kiên nghị, cầm thật chặt trường thương, thấp giọng tự nói, "Kỷ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta La Minh cũng không phải thứ hèn nhát. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn cấm xuống một cái tốt danh thứ, tuyệt không để ngươi thất vọng." Nói, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua mục giao, ở trong lòng nói ra, cũng không cho mục sư tỷ thất vọng. "Đi." La Minh vung tay lên, xách ngược trường thương, sải bước đi xuống khán đài. Tốc độ kiên định, chiến ý dạt dào. Chương 70, vận mệnh cải biến đều là nguồn gốc từ một người, ngươi là kiếm tu. La Minh tỉ thí bắt đầu. Hắn bằng vào trong tay cực phẩm trường thương, vừa lên đến liền phát động tấn công mạnh. Trường thương như rồng, đem đối thủ chính diện đường tấn công phong kín, bước là đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đối thủ hiển nhiên cũng không phải người yếu, bằng vào một thanh xuất thần nhập hóa hay đao, cứ thế mà tại La Minh công kích đến, tìm được đột phá khẩu. Hai người chiến đấu cùng một chỗ. La Minh đối thủ là Thác Mạch cảnh tứ trọng tiên, cảnh giới so La Minh cao một bậc. Cứ việc La Minh công kích dị thường sắc bén, song phương cũng giằng co không xong. Nhưng La Minh thể nội nguyên khí cũng không như đối phương hùng hậu. Đối mới biết La Minh không dễ trọng, liền một mực tới du đấu, muốn bằng vào nguyên khí kéo đổ La Minh. La Minh cho dù biết tính toán của đối phương, cũng có chút không thể làm gì. Cuối cùng, La Minh thế công dần dần yếu bớt, bắt đầu rơi vào hạ phong. Xuy, đao quang một lóe, La Minh ở ngực liền xuất hiện một đạo vết máu. Hắn vội vàng điều động đầu thương, đâm về đối phương lồng ngực. Nhưng đối phương một cái là mình, lại đi tới La Minh bên cạnh thân, tránh thoát La Minh trường thương đánh quét về sau, mượn nhờ lan lộn, trong nháy mắt tới gần La Minh. Hẹp đao lấy một cái xảo trá góc độ, đâm về La Minh bắp đùi. May ra La Minh kịp thời trốn tránh, bắp đùi chỉ là bị thương nhẹ, không đến mức phế bỏ. Nhưng tình cảnh này cũng để cho La Minh có chút sợ hãi. Đối phương hiển nhiên còn có dư lực, như thế tiếp tục như thế, hắn bị đánh bại đều là chuyện nhỏ, rất có thể bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ? Ta không muốn thua. La Minh cắn răng, tiếp tục huy động trường thương, lấy một loại tiết kiệm lực lượng phương thức, tại quanh thân phạm vi nhỏ khởi xướng tiến công, không còn là trước lúc trước cái loại này thẳng thắn thoải mái thế công. Nhưng đối thủ rất giàu hoạt, hắn kéo dài khoảng cách, lại cố ý bán đi sơ hở, để La Minh lần nữa hao phí đại lượng khí lực cùng nguyên khí, lại vừa hụt. La Minh sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều có chút bất ổn. Nhưng hắn lại chết cắn răng kiên trì. Chiến đấu tại tiếp tục. La Minh thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Nếu như hắn còn không nhận thua, như vậy buổi chiều sau 50 tên thứ tự chiến đấu, hắn khả năng cũng vô lực ứng đối. Không được. La Minh phát ra rít lên một tiếng, lần trước tông môn thí luyện ta liền không có tham gia, lần này, ta tuyệt không lùi bước. Đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức theo La Minh thể nội bộc phát ra. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thương xuất như long, như thiểm điện đâm về đối thủ lồng ngực. Đối thủ vốn muốn trốn tránh, lại hoảng sợ phát hiện, trường thương vậy mà cũng như kỳ tích ngăn chặn. Hắn lúc này cầm đao đó đỡ. Thế nhưng là, theo một tiếng răng rắc, hẹp đao lại trực tiếp bị trường thương đánh gãy. Thời khắc mấu chốt, vũ khí phẩm chất ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Mùi thương hoa qua bộ ngực của hắn, khoảng cách cái cổ chỉ có mấy tấc. Một cái thật sâu rãnh máu xuất hiện tại tên kia võ giả trước ngực. Trường thương đánh gãy hắn hai bên xương vai xanh, cổ họng cũng suýt nữa bị đánh gãy. Không có khả năng. Tên kia võ giả trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, ngươi thế mà lâm trận đột phá rồi. Nếu như Kỷ Phong ở chỗ này, nhất định sẽ phát ra cảm thán. Có hồng cấp khí vận cũng là không giống nhau, lại có thể làm đến thường nhân rất khó làm được lâm trận đột phá. Ngay tại vừa mới, xúc động phẫn nộ không cam lòng La Minh, tại cương áp chế xuống, vậy mà đột phá thác mạch cảnh tam trọng thiên, đạt đến thác mạch cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Trong cơ thể hắn nguyên khí cũng trong nháy mắt tràn đầy rất nhiều, thực lực tăng nhiều hắn, vừa ra tay liền dùng hết toàn lực. Tên kia võ giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng La Minh vừa mới một chiêu kia, nếu là tiếp tục tiến lên nửa tấc, cổ họng của hắn liền sẽ bị tiêu phá, hắn sẽ mệnh tang tại chỗ. Võ giả thở sâu, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ta nhận thua. La Minh trường thương trùng điệp trụ chỗ, hăng hái. Hắn quay đầu nhìn về phía khán đài phương hướng, phát hiện Kỷ trưởng lão còn không có tới, tâm lý có chút tiểu thất lạc. Ánh mắt hơi đổi, cùng Mục Giao ánh mắt đối lên. Mục Giao mỉm cười, hướng La Minh nhẹ gật đầu. La Minh nét miệng cũng hỉ, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thương tổn, không có chút nào đau. Mục sư tỷ, thế mà đối với mình cười. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Tiếp đó, Lạc Tinh Môn Trương Hải cùng Bành Thiến cũng lần lượt phía trên cuộc chiến đấu. Hai người cùng Lâm Diệu Hổ một dạng, đều thua mất hôm nay trận đấu. La Minh là người thắng tổ, hôm nay đã không cần lại chiến đấu. Chỉ chờ tới lúc ngày mai tham gia cuối cùng quyết chiến, quyết định tiềm long bảng trước 50 người thứ tự là đủ. Buổi chiêu tỷ thí chính là Lâm Diệu Hổ, Trương Hải cùng Bành Thiến ba người. Cuối cùng, Lâm Diệu Hổ định bảng chi chiến, xếp tại thứ 97 tên. Trương Hải xếp tại thứ 86 tên, Bành Thiến xếp tại 82 tên. Ba người tuy nhiên tiếc nuối chưa có thể đi vào 50 vị trí đầu, nhưng có thể đưa thân tiềm long bảng, bọn họ đã rất thỏa mãn. Một mực mặt đen Vương Cương cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Tại trước kia thời điểm, Lạc Tinh Môn có thể có 1-2 tên đệ tử tiến vào tiềm long bảng, vậy cũng là rất đáng giá cao hứng. Bây giờ bọn họ có 4 người nhập bảng, đồ đệ của mình La Minh càng là tiến nhập 50 vị trí đầu. Đương nhiên, Vương Cương cũng biết, 4 người này chỗ lấy có thể lấy được như vậy thành tích, cùng một người không thể tách rời. Cái kia chính là Kỷ Phong. Kỷ trưởng lão còn chưa có trở lại sao? Vương Cương nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Diệu Hổ. Tiểu bàn tử lắc đầu, đoán chừng Kỷ trưởng lão là có chuyện gì chậm trễ đi, dù sao thành chủ cũng còn không có xuất hiện đây. Vương Cương gật gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Phong Lam Môn phương hướng. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, Phong Lam Môn đám đệ tử kia thì thỉnh thoảng dùng các loại ánh mắt nhìn lấy Lạc Tinh Môn. Những ánh mắt này bên trong có thương hại, có phẫn nộ, có hy vọng vừa, cái này khiến Vương Cương cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Tuy nhiên hắn cũng nghe qua, Kỷ Phong giết chết Miêu Châu bọn người chính là tới từ Phong Lam Môn. Khả Phong Lam Môn những đệ tử kia ánh mắt lại có chút khó có thể lý giải được. Được rồi, chờ Kỷ Phong trở về sẽ cùng hắn thương lượng một chút đi. Vương Cương cảm giác sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, còn là muốn chờ Kỷ Phong trở về lấy thêm định chủ ý đi thôi, chúng ta về khách sạn. Vương Cương mang theo Lạc Tinh Môn mọi người rời đi đấu võ trường. Thành chủ phủ, một chỗ thiên điện. Các ngươi thành chủ thật sự là đang bế quan. Hiện tại là định bảng chi chiến, tại trọng yếu như vậy thời khắc bế quan, nàng cái này vị thành chủ có còn muốn hay không làm? Một tên có hẹp dài hai con mắt nam tử, ánh mắt che lấp mà nhìn xem trước mặt thủ vệ, mở miệng quát lớn lấy. Thủ vệ nơm nớp lo sợ đáp, bẩm đại nhân, thành chủ đại nhân cố ý giao phó cho, nàng đích xác là đang bế quan, nhưng thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Còn mời đại nhân chờ một chút. Sẽ không quá lâu. Nam tử hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, âm thanh lạnh lùng nói, cái này đều dòng dã một ngày, mậu cấp tỉ thí vòng thứ hai đều kết thúc, cái này sẽ không quá lâu. Thủ vệ đành phải cười làm lành, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng mở cửa. Hai bóng người theo một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra. Hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, khi thấy che lấp nam tử cùng thủ vệ, hai người đồng thời khẽ giật mình. Sở phu nhân bước nhanh về phía trước, cung kính nói, "Dừng Vân đại nhân." Lâm Vân ánh mắt vượt qua Sở phu nhân nhìn về phía Kỷ Phong, khóe miệng hiện lên một vệt nghiêng ngẫm, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Thành chủ đại nhân, đây chính là ngươi nói bế quan, cùng một người nam nhân tại trong mật thất, chờ đợi dòng dã một ngày." Sở phu nhân giải thích nói, "Đích thật là bế quan, ta là vì đột phá chi vi cảnh, ngưng luyện thần thức lấy bước vào thông huyền." "Thông huyền?" Lâm Vân thu hồi ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Sở phu nhân, trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt lại trở nên che lấp mấy phần, có thể trên mặt lại hiện lên mỉm cười, "Chúc mừng, chúc mừng, Sở phu nhân quả nhiên đã thành công tấn thăng thông huyền cảnh, thật đáng mừng." Sở phu nhân cười đáp lại. Đột nhiên, Lâm Vân lại lần nữa nhìn về phía đi tới Kỷ Phong, thanh âm bình thản hỏi, "Ngươi là kiếm tu?" Chương 71, đinh cấp trận chung kết, phá Lạc Tinh Môn ghi chép ngươi là kiếm tu. Lâm Vân thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo một tia ý uy hiếp. Không biết là bởi vì nhìn ra Kỷ Phong là kiếm tu, hay là bởi vì Kỷ Phong cùng Sở phu nhân đợi thời gian quá dài, hoặc là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, câu nói này để Kỷ Phong cảm giác có chút không thoải mái. Hắn không biết Lâm Vân là ai, nhưng theo Sở phu nhân thái độ đó có thể thấy được, chắc chắn đối phương hẳn là đến từ cái nào đó đại thế lực, thậm chí cùng thánh địa cũng có liên quan. Mà thực lực của đối phương, Kỷ Phong cũng nhìn không thấu, cần phải ít nhất là tại thông huyền cảnh. Kỷ Phong gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, đúng thế. Lâm Vân nhíu mày, một cái ngưng huyền cảnh thất trọng thiên kiếm tu, cùng Sở phu nhân cùng nhau bế quan, đây là hát cái nào ra? Sở phu nhân cùng Kỷ Phong, sắc mặt đều không có mảy may biến hóa. Kỳ thật tại Kỷ Phong hai người tiến vào mật thất lúc, Sở phu nhân liền đã nhìn ra. Kỷ Phong thực lực đã theo ngưng huyệt cảnh thất trọng thiên, đạt đến chi vi cảnh nhất trọng thiên, nhưng nàng vẫn chưa điểm phá. Cứ việc trong nội tâm nàng cũng có nghi hoặc, đến tột cùng là Kỷ Phong vốn là có ngưng huyệt cảnh cửu trọng thiên, hoặc là chi vi cảnh nhất trọng thiên thực lực. Vẫn là nói, thật sự là hắn là trong một đêm, theo ngưng huyệt cảnh thất trọng thiên, đột phá đến chi vi cảnh nhất trọng thiên. Sở phu nhân là người thông minh, vô luận loại nguyên nhân nào, nàng đều không nghĩ tới độ truy đến cùng. Dù sao, nàng còn muốn dựa vào Kỷ Phong. Đồng thời, nàng cũng vô cùng nhìn kỹ Kỷ Phong. Mà Sở phu nhân đối Kỷ Phong thực lực đột phá chúc mừng, cũng tựa hồ có nhắc nhở ý vị, cho nên đang trợ giúp Sở phu nhân ngưng luyện thần thức về sau, Kỷ Phong trước tiên liền lấy ra Tỷ Thủy Phiên, đem treo ở bên hông, để chính mình tu vi ẩn tàng đến ngưng huyệt cảnh thất trọng thiên, trở lại trước đó còn chưa đột phá bộ dáng. Sở phu nhân cũng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, thức thời làm như không nhìn thấy. Sở phu nhân trầm ngâm một lát, nói ra, ta thần thức chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để ngưng luyện, cho nên muốn mượn nhờ kiếm ý của hắn, giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng. Ồ, Lâm Vân khẽ miệng hơi bệnh, rêu rêu nói, ta làm sao không biết, kiếm ý còn có thể trợ giúp người khác ngưng luyện thần thức. Chẳng lẽ lại, hắn kiếm đạo tạo nghệ rất cao, đối kiếm ý trường khống, cũng đã lô hỏa thuần thanh. Nghe vậy, Kỷ Phong trong lòng khẽ động. Hắn tựa hồ minh bạch. Cái này Lâm Vân, sở dĩ như vậy truy vấn, đối của mình kiếm đạo biểu hiện ra hứng thú không nhỏ. Rất có thể là bởi vì đêm qua lôi kiếp, cùng chính mình sau cùng chém phá lôi kiếp một kiếm kia. Kỷ Phong thầm than, xem ra một kiếm kia ảnh hưởng, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Bất quá Kỷ Phong suy đoán, đối phương hẳn còn chưa biết chính mình là tại độ tiểu lôi kiếp. Nếu là biết, chỉ sợ phản ứng sẽ chỉ lớn hơn. Kỷ Phong trầm giọng nói, "Lô Hỏa thuần thanh không dám nhận, nhưng ta cũng may mắn, để kiếm đạo đụng chạm đến đệ tam trọng nhân kiếm hợp nhất một chút xíu cánh cửa. Đồng thời khả năng giúp đỡ Sở phu nhân ngưng luyện thần thức, đối với ta tự thân kiếm đạo cũng rất có ích lợi." Kỷ Phong lời nói này, nói đến tựa hồ rất hợp lý, mà lại, chỉ cần hắn không xuất thủ, Lâm Vân rất khó coi ra hắn kiếm đạo cảnh giới. Sơ đến kiếm đạo đệ tam trọng cánh cửa. Nói cách khác, bây giờ còn đang kiếm đạo đệ nhị trọng. Kiếm đạo tạo nghệ tính toán là không tệ, nhưng còn xa xa không xứng với thiên tài hai chữ. Cùng đêm qua cái kia kinh diễm một kiếm so sánh, càng là có một trời một vực. Lâm Vân lại một chút đánh giá Kỷ Phong một phen, liền đã mất đi hứng thú. Hắn hướng Kỷ Phong phất phất tay, "Ngươi có thể đi, đến đón lấy. Ta cùng Sở phu nhân có chuyện quan trọng thương lượng." Sở phu nhân nhìn về phía Kỷ Phong, muốn nói lại thôi. Kỷ Phong cũng không có nói thêm cái gì, không muốn ở chỗ này tự chuốc nhục nhã, trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Làm Kỷ Phong đi đến lại cửa đại điện, bên hai truyền đến sở phu nhân truyền âm, "Kỷ trưởng lão, ngươi tại ta có đại ân, nếu là gặp phải nguy hiểm, cắt chớ cưỡng cầu, có thể đến Kim Tạo Thành tìm ta." Kỷ Phong khẽ gật đầu, bước nhanh mà rời đi. Chờ Kỷ Phong đi xa về sau, Lâm Vân hỏi, "Sở phu nhân, đêm qua phát sinh ở ngoài thành sự tình, chắc hẳn ngươi cần phải cảm giác được a?" Sở phu nhân mi đầu nhẹ trao lại, hồ nghi nói, "Không biết đại nhân không biết có chuyện gì?" "Chuyện gì?" Lâm Vân có chút không vui, "Thiếu cùng ta giảng ngu. Đêm qua có một vị kiếm đạo tạo nghệ cực cao kiếm tu, ở ngoài thành mượn nhờ lôi điện tu luyện. Động tính to lớn như thế, ngươi không phải không biết a?" "Kiếm đạo tạo nghệ cực cao kiếm tu, mượn nhờ lôi điện tu luyện?" Sở phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ta đêm qua vẫn đang làm phá cảnh sau cùng chuẩn bị, chưa từng phát giác được vị kia kiếm tu." Lâm Vân sầm mặt lại, "Chưa từng phát giác? Kim đạo thành phụ cận ra như này kiếm đạo kỳ tài, ngươi thế mà chưa từng phát giác? Ngươi cái này vị thành chủ là làm kiểu gì?" Sở phu nhân thần sắc hoảng hốt, đội bằng nói, "Như đại nhân muốn điều tra vị kia kiếm tu tình huống, ta lập tức phái người đi điều tra." "Hừ." Lâm Vân ra lệnh, "Định bảng chi chiến kết thúc trước, tìm cho ta đến vị kia kiếm tu. Nếu là tìm không thấy, ngươi cái này vị thành chủ cũng đừng làm." Nói xong, Lâm Vân liền phất tay áo rời đi. Sở phu nhân sắc mặt cũng theo sát lấy biến đến âm trầm xuống. Thật lâu, nàng thở dài, phân phó bên cạnh thủ vệ nói, "Đem ta đặt ở trong mật thất cái kia bộ hoàng giai công pháp bản tự quyết, đưa đến Lạc Tinh môn Kỷ trưởng lao trong tay." "Vâng." "Nhớ kỹ, sự tình làm được bí ẩn một số, ta không hy vọng có bất kỳ người nào khác biết được." "Minh bạch, thành chủ đại nhân." Sau 4 ngày, hôm nay là định bảng chi chiến ngày cuối cùng, cũng là đinh cấp tỷ thí quyết chiến ngày. Tại mộ cấp trong tỷ thí, cuối cùng tiến vào Tiềm Long bảng bảng danh sách cũng đi ra. Thu hoạch được hạng 1 là một vị đến từ đinh cấp thế lực Đan Hà Sơn võ giả. Nghe nói tên võ giả này đã từng là Hoàng Phong Sơn đệ tử. Bởi vì Hoàng Phong Sơn bị Lạc Tinh môn chèn ép, trong môn cao thủ cũng tổn thất nặng nề. Cho nên không ít Hoàng Phong Sơn đệ tử đều vụng trộm rời đi tông môn, hoặc là bị thế lực khác đào đi. Mộ cấp Tiềm Long bảng trước 50 người bên trong, phần lớn đều là đến từ những cái kia cường thế mộ cấp tông môn, cùng một số đinh cấp tông môn. Trong đó, Đan Hà Sơn danh tiếng lớn nhất kỉnh. Bọn họ hết thảy 10 người dự thi, có 5 người tham gia mộ cấp tỷ thí, 5 người tham gia đinh cấp tỷ thí. 10 người toàn bộ nhập bảng, càng là cầm xuống mộ cấp tỷ thí hạng 1. Bọn họ đinh cấp tỷ thí đệ nhất, đồng dạng nhất định phải được. La Minh cũng thuận lợi tiến nhập mộ cấp 50 vị trí đầu, đồng thời xếp tại thứ 25 tên. Lấy đạt được gần 20 năm qua, Lạc Tinh môn mộ cấp Tiềm Long bảng lớn nhất thành tích tốt. Đến mức đinh cấp Tiềm Long bảng, Lạc Tinh môn dự thi trong 4 người, chỉ có Mục Giao cùng Dương Hoa 2 người tiến nhập trận chung kết. Dương Hoa thực lực không tệ, có Kỷ Phong chống đỡ, vốn là có thể trùng kích trước 50 người. Không biết sao gặp Phong Lam môn người, Phong Lam môn đệ tử tựa như một con chó điên, vừa lên đến thì đem hết toàn lực, không tiếc lấy thương đổi thương, cũng muốn trọng thương Dương Hoa. Nếu không phải Dương Hoa phản ứng rất nhanh, kịp thời hô lên nhận thua, hắn thậm chí có thể chết ở trên trận. Mục Giao vận khí tốt hơn, không có gặp phải Phong Lam môn đệ tử, lại thêm nàng bản thân thực lực không yếu, lại có Kỷ Phong đến đỡ, cho nên thuận lợi tiến nhập 50 vị trí đầu. Nếu như hôm nay phát huy thật tốt, còn có trùng kích 20 vị trí đầu cơ hội. Đây chính là đinh cấp Tiềm Long bảng, Lạc Tinh môn từ lúc sáng lập đến nay, trong môn đệ tử tiến vào đinh cấp Tiềm Long bảng số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Đoàn Thu Hà đảm nhiệm trưởng môn trong lúc đó, một lần cũng không có. Dù là Mục Giao hôm nay trực tiếp nhận vua, lấy thứ 50 tên đứng hàng bảng danh sách, đoàn trưởng môn cùng Gốm Lan trưởng lão cũng sẽ cười đến không ngậm miệng được. Đinh cấp trận chung kết chính thức bắt đầu. Hai tổ đối chiến bảng danh sách, đưa tới Kỷ Phong chú ý Mục Giao giao đấu Tề Thịnh, Diệp Tu giao đấu Vương Long. Tề Thịnh là Lạc Tinh môn phản đồ, trước kia là Lạc Tinh môn thực lực cao nhất đại sư mình, bây giờ gia nhập Đan Hà Sơn. Vương Long thì là Phong Lam môn đại sư mình. Kỷ Phong đánh chết Miêu Châu bọn người, chính là đến từ cái này Phong Lam môn. Diệp Tu thì là lọt vào Lạc Tinh môn trưởng lão bức hại, chủ động rời đi Lạc Tinh môn. Nhưng bởi vì Kỷ Phong quan hệ, Diệp Tu như cũ đối Lạc Tinh môn có thâm hậu cảm tình. Hai tổ đối chiến người, đều cùng Kỷ Phong hoặc Lạc Tinh môn có quan hệ, lại lẫn nhau đều có mâu thuẫn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã tràn ngập mùi thuốc súng. Chương 72, đã từng Lạc Tinh môn đại sư mình, ta thay Kỷ trưởng lão Chu Tâm tổ thứ 3 ra sân, chính là Mục Giao cùng Tề Thịnh. Hai người đứng đối mặt nhau, trên mặt đều là treo vẻ phức tạp. Trầm mặc một lát, Mục Giao trước tiên mở miệng, "Tề sư minh." Tề Thịnh tựa hồ đoán được Mục Giao muốn nói cái gì, hắn khe khẽ thở dài, "Sư muội, nhiều lời vô ích. Hôm nay là tỷ thí, chớ có phân tâm." Mục Giao tự giễu cười một tiếng, "Là, sư minh vì mạnh lên mới rời khỏi Lạc Tinh môn, bây giờ thực lực đại trướng, định sẽ dốc toàn lực ứng phó đi." Tề Thịnh nhàn nhạt gật đầu, "Đây là tự nhiên, ta bây giờ gia nhập Đan Hà Sơn, thực lực tiến thêm một bước. Hiện tại đã là thác mạch cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách bát trọng thiên cũng chỉ có cách nhau một đường." Mục Giao thần sắc động dung, nàng tin tưởng nhớ đến, Tề Thịnh rời đi Lạc Tinh môn trước đó, tu vi vẫn chỉ là tại thác mạch cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn vậy mà đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, dòng dã tăng lên một cái hoàn chỉnh cảnh giới nhỏ. Đối với bọn hắn loại này mậu cấp tông môn đệ tử tới nói, đích thật là rất hiếm thấy. Tề Thịnh trên mặt hiện lên một vẻ tự ngạo, tại hôm nay trong tỷ thí, có lẽ sẽ đột phá tầng này cách ngăn, đạt tới bát trọng thiên. Mục Giao mỉm cười, giống như là nghĩ đến cái gì, nói khẽ, nếu là sư minh ngươi không rời đi Lạc Tinh môn, có lẽ cũng có thể có được hôm nay cảnh giới. Tề Thịnh trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, xem thường cười nhạt, thật sao? Mục Giao biết Tề Thịnh không tin, cũng không có nhiều lời, quất ra trường kiếm trong tay, sư minh, xin chỉ giáo. Tề Thịnh tay cầm song thiết kích, nhìn đến mục giao trường kiếm trong tay, mi đầu không khỏi vẩy một cái, cảm thấy ngoài ý muốn, đây là nhị phẩm bảo kiếm. Tề Thịnh thấy rõ ràng trường kiếm bên trong đường vân, cùng trường kiếm tản ra khí tức bén nhọn về sau, đồng tử không khỏi đông nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên cười, trong tươi cười xen lẫn một tia cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, còn có một chút vị chua, nhị phẩm vũ khí, chợt trưởng. Xem ra, Lạc Tinh Môn là đem hết toàn lực muốn bồi dưỡng ngươi, đem tất cả tài nguyên đều đặt ở trên người của ngươi. Hắn đối Lạc Tinh Môn thực lực, tất nhiên là lại biết rõ rành rành. Hắn làm trong môn đệ tử thực lực cao nhất đại sư minh, sử dụng vũ khí cũng chỉ là tứ phẩm. Trường môn Đoàn Thu Hà cũng mới dùng là một thanh nhất phẩm đoàn đao. Mà Mục Giao làm một tên đệ tử, thế mà sử dụng nhị phẩm trường kiếm. Rất hiển nhiên, đây là Lạc Tinh Môn bỏ ra giá tiền rất lớn, vì Mục Giao mua sắm bảo kiếm. Mục đích, tự nhiên là đem bảo bối đặt ở trên người đối phương. Bất quá, Tề Thịnh sầm mặt lại, Mục sư muội, Lạc Tinh Môn dự định nhất định thất bại. Mục Giao khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Không, sư minh, thanh kiếm này là kỷ trưởng lão tặng cho ta. Hiện tại tông môn thật không đồng dạng. Kỷ trưởng lão? Cái nào kỷ trưởng lão? Tề Thịnh nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Mục Giao trong miệng kỷ trưởng lão, đến cùng là ai? Là cái kia trông coi tàng kinh các trưởng lão, thích tham tiện nghi, thích cái thai nạn xấu hổ thối thể cảnh phế vật lão giả. Tề Thịnh cười nhạo, hắn cảm thấy Mục Giao có thể là áp lực quá lớn, thậm chí đều có chút không bình thường. Hắn tại Lạc Tinh môn thời điểm, cũng không ít bị lao đầu kia lừa. Một cái thối thể cảnh phế vật, có thể tiện tay đưa ra nhị phẩm bảo kiếm. Nói mơ giữa ban ngày thôi. Gặp Tề Thịnh không tin, Mục Giao cũng không muốn qua giải thích thêm. Nàng nắm chặt trường kiếm, khẽ kêu nói, sư minh, xin chỉ giáo. Tốt. Tề Thịnh hét lớn, ta cũng để cho ngươi xem một chút, thêm vào Đan Hà Sơn về sau, sư minh thực lực bây giờ. Dứt lời, hai người liền mỗi người gần người hướng về phía trước. Tề Thịnh huy động song kích, mang theo tiếng gió vun vút, song kích một trái một phải, hướng về đối diện Mục Giao giáp công mà đi. Song kích đỉnh đầu, các một cặp nguyệt nha hình bảo vệ tay nhận tỏa ra lấy từng tia từng sợi hàn mang, cắt chém không khí mà đi. Nếu là bị bảo vệ tay nhận dính vào, chắc chắn mang ra giữ tận lỗ hổng. Hai cái trăng lưới liềm hình bảo vệ tay nhận, đem Mục Giao cổ kẹp ở giữa. Mục Giao cổ một khi bị khóa lại, đó chính là kiến huyết phong hầu xuống tràng. Tề Thịnh vừa lên đến chính là sát chiêu, không chút nào nhớ tới ngày xưa đồng môn tình nghĩa. Mục Giao hiển nhiên cũng nhận thức được điểm này. Trong mắt nàng vẫn còn tồn tại nhu tình, tại thời khắc này, rốt cục tan thành mây khói. Nguyên lai, sư minh từ đầu đến cuối thì đối với ta không có một chút xíu thương tiếc. Ta bất quá là tại tự mình đa tình thôi. Mục Giao ở trong lòng than nhẹ, động tác trên tay lại không chậm chút nào. Nàng từng dùng qua kỷ phong tặng cho cực phẩm tụ nguyên đan, nguyên khí trong cơ thể so tầm thường cùng giai võ giả càng thêm lương thực, nội tình càng thêm kiên cố. Trên tay lại có nhị phẩm bảo kiếm, nguyên bản chỉ có thác mạch cảnh ngũ trọng tiên nàng, lại có thể phát huy ra không kém gì Tề Thịnh thực lực. Bạch, bạch. Mục Giao trường kiếm tại 2 tháng rơi hình bảo vệ tay trên mũi dao dùng lực rung động, song kích nhất thời xuất hiện một lát đình trệ. Nhân cơ hội này, Mục Giao thân hình cấp tốc lui lại, tránh đi Tề Thịnh nhất kích chí mệnh. Đón lấy, Mục Giao mềm mại quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên biến đến mơ hồ. Trường kiếm giữa không trung nhanh chóng huy động, lưu lại từng đạo màu trắng bạc huyết ảnh. Trong chốc lát, một đóa dần dần nở rộ to lớn màu bạc liên hoa, tại Mục Giao trước người ngưng tụ mà ra. Liên hoa kiếm pháp. Tề Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có khả năng. Ngươi vậy mà học xong liên hoa kiếm pháp? Sư phụ ngươi cũng sẽ không, ngươi vì cái gì đã luyện thành? Tề Thịnh gầm nhẹ, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Đây là Lạc Tinh môn chỉ có mấy bộ nhất phẩm võ học bên trong, có danh khí nhất một bộ, đồng thời cũng là khó khăn nhất luyện thành một bộ. Thì liên Mục Giao sư phụ gốm Lan trưởng lão, nghiên cứu vài chục năm, cũng thủy chung không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý Mục Giao mới cảnh giới gì, thế mà liền có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Tề Thịnh không tin. Nhưng trước mắt hàn ý tranh tranh màu bạc liên hoa, ngay tại dần dần chứa đựng, trong đó phát ra đáng sợ kiếm ý, lại để cho hắn không thể không tin. Mục Giao thanh âm, thông qua màu bạc liên hoa truyền đến Tề Thịnh trong tai, tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng lạnh lẽo kiếm ý. Tề sư minh, ta đã nói rồi, lúc này Lạc Tinh môn đã không giống ngày xưa. Tại Kỷ Phong biết được, chính mình muốn dẫn đội tới tham gia định bảng chi sau khi chiến đấu, hắn liền chế định các đệ tử tham chiến kế hoạch. Ngoại trừ đi mua sắm vũ khí đan dược bên ngoài, còn nghiên cứu tàng kinh các bên trong võ học. Đối Mục Giao tới nói, Kỷ Phong vì đó đầu tư một thanh nhị phẩm bảo kiếm, còn chọn lựa Lạc Tinh môn bên trong chứ danh Liên Hoa kiếm pháp. Liên Hoa kiếm pháp rất khó luyện thành, cái này Kỷ Phong là biết đến. Nhưng lấy Kỷ Phong bây giờ kiếm đạo tạo nghệ mà nói, cũng chỉ là gần nửa ngày thời gian, liền đem nghiên cứu triệt để. Làm Kỷ Phong dùng ra Liên Hoa kiếm pháp một thức sau cùng lúc, Mục Giao còn rõ ràng nhớ đến, cái kia đóa nhìn như xinh đẹp vô song màu bạc liên hoa, cơ hồ chiếm cứ nửa cái sơn môn quảng trường. Trong đó phát ra tới sát cơ cùng kiếm ý, thậm chí có thể đem gần phân nửa Lạc Tinh môn trực tiếp san thành bình địa. Mục Giao nhìn lấy trước mắt mình đóa này cỡ nhỏ liên hoa, trong mắt lộ ra đối Kỷ Phong sùng bái, lại nồng nặc không ít. Ta một thức này nộ phóng ngân liên, mặc dù kém xa Kỷ trưởng lão thi triển, nhưng đối phó với Tề sư mình, nên cũng đầy đủ. Nói, Mục Giao trường kiếm trong tay bỗng nhiên vừa thu lại, giữa không trung cái kia đóa nở rộ màu bạc liên hoa, ầm vang hướng về Tề Thịnh. Không! Tề Thịnh giống to, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hai tay của hắn điên cuồng huy động song kích, dùng ra chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo võ học, nhưng ở màu bạc liên hoa trước mặt, lại như cũng không chịu nổi một kích. Nhìn lấy tuyệt mỹ lại tràn ngập dày đặc sát cơ liên hoa, rốt cục rơi xuống, Tề Thịnh cả khuôn mặt đều bóp méo. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta tại Lạc Tinh môn lúc, vì sao chưa bao giờ có đãi ngộ như thế? Ta không cam tâm. Suy, suy suy suy. Liên hoa bạo liệt, cánh hoa tứ tán bay tán loạn. kiếm khí tung hành, tại Tề Thịnh trên thân lưu lại đến không hết vết thương. Thời khắc sống còn, Mục Giao thu lực đạo, tránh đi Tề Thịnh bộ vị mấu chốt. Tề Thịnh tánh mạng không ngại, nhưng không cách nào tham gia đến tiếp sau tỷ thí. Trên giường không nằm cái tầm 5-3 tháng, là không có cách nào lại bình thường chiến đấu. Mục Giao sau cùng nhìn Tề Thịnh liếc một chút, nhẹ nói, nếu như ngươi không có rời đi tông môn, có lẽ kỷ trưởng lão trợ giúp cũng là ngươi, ngươi thậm chí có khả năng trùng kích đinh cấp đứng đầu bản đầu. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lạc Tinh môn, cũng không cần phản đồ. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tề Thịnh trên mặt lại không còn nét người. Mục Giao thu tầm mắt lại, nhàn nhạt tự nói, kỷ trưởng lão phong cách chính là giết người lại chú tâm. Ta niệm tại tình đồng môn không giết ngươi, nhưng chú tâm, ta liền thay kỷ trưởng lão làm. Nói xong, Mục Giao quay người, tiêu sái rời đi. Tề Thịnh nghiêng đầu một cái, ngất đi. Trận thứ 3 tỷ thí, Mục Giao thắng. Trận tiếp theo, Vân Kiếm Sơn Diệp Tu, giao đấu Phong Lam môn Vương Long. Chương 73, Diệp Tu kiếm, là hắn linh ta đi ra Hắc Ám Vương sư mình cố lên, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Vương sư minh, đem cái kia Diệp Tu phế đi. Vương sư minh, cái kia Diệp Tu là vừa thêm vào Vân Kiếm Sơn không lâu người. Từng tiếng hò hét, theo Phong Lam môn chỗ khu vực truyền ra. Trong sân Vương Long, hướng Phong Lam môn sư đệ sư muội nhóm, ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Lập tức, hắn lại nhìn sang Lạc Tinh môn phương hướng. Hắn đương nhiên rõ ràng trắng sư đệ sư muội ý tứ trong lời nói. Bọn họ đã sớm đem đinh cấp trận chung kết bảng danh sách cho nghiên cứu mấy lần. Hắn biết, cùng hắn giao đấu Diệp Tu đã từng là Lạc Tinh môn đệ tử. Chỉ bất quá bởi vì Lạc Tinh môn kỳ phong, này người thủ đoạn tàn nhẫn lại thực lực cao cường, bọn họ những đệ tử này không phải là đối thủ. Cho nên bọn họ không dám trắng trợn nói ra. Bọn họ muốn đem cùng Lạc Tinh môn có liên quan tất cả kẻ dự thi, toàn bộ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đánh bại hoặc đánh giết. Lại bởi vì bọn hắn kiêng kỵ kỳ phong. Kỳ phong liền thành chủ mặt mũi cũng dám không cho, vạn nhất thật chọc giận đối phương, trực tiếp tại đấu võ trường động thủ giết người, bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vương Long nhẹ giọng tự nói, khoe miệng mang theo một vệt bệnh trạng dữ tợn, đáng tiếc, chúng ta Phong Lam môn không có đi Lạc Tinh môn đảo địa linh căn. Bằng không mà nói, liền có thể thuận tay diệt Lạc Tinh môn. Bất quá không ngại, trưởng môn bọn họ hôm nay liền sẽ chạy đến Kim Tạo Thành. Ha ha, Lạc Tinh môn, chờ lấy bị triệt để xóa tên đi. Đối diện Diệp Tu gỡ xuống trường kiếm sau lưng, cao mày nói, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Vương Long mỉm cười, không có gì. Ngươi trước kia là Lạc Tinh môn đệ tử a? Yên tâm, chỉ cần cùng Lạc Tinh môn dính vào một bên, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, làm tốt bị ngược sát chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Tu chất vấn, ngươi cùng Lạc Tinh môn có thủ? Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi đã là người phế nhân. Kỳ thật cùng Lạc Tinh môn không quan hệ, nhưng Lạc Tinh môn chỗ lấy sẽ bị diệt môn, chỉ vì một người. Ngươi nào? Kỳ Phong. Kỳ trưởng lão. Diệp Tu con ngươi lạnh mấy phần, ngươi cùng Kỳ trưởng lão có thủ? Vương Long nhíu môi, phiêu mi nói, đúng vậy à, các ngươi Kỳ trưởng lão giết ta nhóm tông môn mấy vị trưởng lão. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta trưởng môn đã tại chạy tới trên đường, Lạc Tinh môn người nhảy nhót không được bao lâu. Diệp Tu gật đầu, bọn họ đi tới cũng là chịu chết. Ngữ khí không mặn không nhạt, dường như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Cuồng vọng. Vương Long giận dữ, một cái nho nhỏ mậu cấp tông môn mà thôi, mấy cái ngày sau liền sẽ triệt để theo Thanh Long được xóa tên. Diệp Tu một mặt khinh thường, bớt nói nhiều lời, các ngươi trưởng môn tới, tự có kỷ trưởng lão đối phó. Đã ngươi gặp gỡ ta, ngươi lại cùng kỷ trưởng lão có thủ, vậy ta liền giết ngươi. Dừng một chút, Diệp Tu nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, đừng nhận thua. Muốn chết. Vương Long tay nắm một thanh khai sơn cự phủ, thác mạch cảnh cửu trọng thiên thực lực, bộc phát ra kinh người nguyên khí ba độ. Cự phủ lấy lực phách hoa sơn chi thế, mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, hướng Diệp Tu chém thẳng mà đến. Diệp Tu cầm ngược trường kiếm, trong tay hắn ngân la kiếm, so tầm thường bảo kiếm còn muốn dài, có 4 thước 3 thước. Hai tay của hắn cầm ngược chuôi kiếm, mũi kiếm đã kéo tới mặt đất. Gặp Vương Long cự phủ bổ tới, thân thể của hắn đột nhiên hơi hơi cong lên, giống như một đầu sắc bay nhào bão săn. Sau một khắc, Diệp Tu trong mắt tinh mang tăng vọt, hắn kiếm đạo đã tiến vào đệ tứ trọng kiếm tâm thông minh. Cự phủ quy tích trong mắt hắn, tuy nhiên nhìn qua cường thế vô cùng, nhưng lại sơ hở trong chỗ. Hô, cự phủ tiếp cận, cường hãn nguyên khí ba độ ép xuống, đem Diệp Tu quần áo thổi đến bay phất phới. Nhưng hắn như cũ bảo trì bất động, chỉ bất quá bắp thịt cả người căng cứng, nguyên khí trong cơ thể phồng lên, thân thể cùng tâm thần, cùng ngân la kiếm hòa làm một thể. Mạnh mẽ kiếm ý tại quanh người hắn lưu chuyển. Một đoạn thời khắc, bạch. Diệp Tu xuất kiếm. Xách ngược trường kiếm bỗng nhiên chọc lên, đầu tiên là tại mặt đất vạch ra một vết kiếm hằn sâu. Đón lấy, thân kiếm cách mặt đất. Đinh. Mũi kiếm đụng vào cự phủ phủ trên miệng, đây là cự phủ lực lượng điểm thăng bằng. Tại mũi kiếm va chạm dưới, khai sơn cự phủ thăng bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Đúa trên chết, nguyên khí hướng về bên cạnh chút xuống. Đối diện Vương Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong tay đúa tựa hồ không kiểm soát. Hắn cực lực muốn một lần nữa tìm về thăng bằng. Trong chốc lát, chiến đấu kinh nghiệm phong phú Vương Long một lần nữa nắm giữ cự phủ. Hắn hét lớn một tiếng, đem cự phủ kéo về quỹ đạo, lần nữa bổ xuống. Nhưng trong lúc đó, hắn trừng to mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bởi vì Diệp Tu bóng người đã không tại cự phủ phía dưới, không biết cái gì thời điểm đi tới hắn mặt bên. Làm sao có thể? Vương Long chấn kinh. Chợt, trong lòng hắn trầm xuống, nguy rồi. Hưu, kiếm phong lóe lên, xẹt qua Vương Long cái cổ. Oeng, cự phủ rơi xuống, tại mặt đất bổ ra một cái hố to. Đồng thời, Vương Long trên cổ bắn ra huyết dịch đỏ thắm. Đầu của hắn rơi xuống đất, tại mặt đất nhấp nhô, trên mặt vẫn mang theo hoảng sợ cùng chấn kinh. Diệp Tu thu kiếm, hướng khán đài nơi nào đó khẽ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đấu võ trường hoàn toàn yên tĩnh. vậy mà một kiếm thì giải quyết Thác Mạch cảnh cửu trọng thiên vương long. Một lát sau, trên khán đài bộc phát ra chấn thiên kinh hô. Phong Lam môn mọi người thì là mặt xám như cho mà nhìn xem trên trận vương long. Trận thứ tư tỷ thí, Diệp Tu thắng. Đinh cấp trận chung kết tiếp tục hừng hực khí thế tiến hành. Mục Giao chiến thắng Tề Thịnh về sau, lại liên tiếp cùng còn lại mấy tên võ giả tỷ thí, cuối cùng đều là thất bại. Mục Giao ngừng bước đinh cấp tiềm long bảng thứ 25 tên. Diệp Tu thì là một đường đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp trọng thương mấy tên đối thủ. Đồng thời xuất kiếm chưa bao giờ vượt qua 3 lần, lấy cường thế tư thái, tiến nhập hai vị trí đầu. Hiện tại, chỉ còn sau cùng một trận đứng đầu bảng chi tranh, là Diệp Tu đối chiến Đan Hà Sơn một tên Thác Mạch cảnh cửu trọng thiên võ giả. Tham dự định bảng chi chiến võ giả, thực lực không thể thấp hơn Hóa Nguyên cảnh, không thể cao hơn Thác Mạch cảnh. Đến dự thi đều là Thác Mạch cảnh võ giả, không có cái nào Hóa Nguyên cảnh dám đi tìm cái chết. Mà đinh cấp tiềm long bảng, lại lấy Thác Mạch cảnh cửu trọng thiên võ giả nhiều nhất. Đan Hà Sơn tên võ giả này, cùng Phong Lam môn vương long, tuy nhiên đồng dạng là Thác Mạch cảnh cửu trọng thiên, nhưng cái trước thực lực lại so cái sau mạnh hơn quá nhiều. Cho dù Diệp Tu đối lên, cũng cảm thấy cố hết sức, trên thân đã treo đầy vết thương. Nhưng Diệp Tu lại càng đánh càng hăng. Kiếm tâm thông minh hắn, không ngừng mà mượn nhờ sinh tử chi tranh, ma luyện kiếm tâm, đá mài kiếm đạo. Nhận thua đi. Đan Hà Sơn võ giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, ngươi là ta gặp qua đáng giá nhất tôn trọng đối thủ, ta không muốn ngươi chết tại dưới đao của ta. Đan Hà Sơn võ giả hiển nhiên còn có dư lực, khí tức cũng không bằng Diệp Tu như vậy phù phiếm. Diệp Tu nhếch miệng, quay đầu nhìn thoáng qua khán đài một cái hướng khác, ánh mắt biến đến càng phát ra kiên nghị. Thanh âm hắn khàn khàn nói, ta đã từng với cái thế giới này tràn đầy chán ghét, cho là ta sẽ lấy một loại cực kỳ khuất nhục phương thức chết đi. Có thể là hắn tại ta phủ đầy mù mịt thế giới, mở ra cho ta một mảnh cửa lớn, lĩnh ta đi ra hắc ám. Ta tiếp xúc kiếm đạo, ta trở thành một tên kiếm tu. Thế giới của ta không chỉ có chính ta, còn có kiếm trong tay của ta. Còn có ta kính trọng hắn, cùng. Diệp Tu trong đầu, hiện ra một vệt bóng hình xinh đẹp, cùng nàng. Vô luận là vì cái nào lý do, ta cũng không thể chết. Diệp Tu thở dốc một hơi, khoe miệng liệt ra một cái dữ tợn đường cong, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, cũng tặng cho ngươi. Dứt lời, Diệp Tu vậy mà nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn, lần nữa hiện lên đêm đó chẳng cảnh. Trong đêm tối, lôi đỉnh phía dưới, một đạo nhỏ bé lại vĩ nạn bóng người, ngang nhiên phóng tới cao thiên. Giết! Diệp Tu mở mắt, vung ra hắn sau cùng, cũng là mạnh nhất một kiếm. Chương 74, Diệp Tu lấy được đứng đầu bảng. Sau khi khiếp sợ là tức giận, liên tục thu hoạch. Lạc Tinh Môn trên khán đài, Kỷ Phong nhìn đến Diệp Tu một kiếm này, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lộ ra nụ cười vui mừng. Kết quả không ngoài dự liệu, Diệp Tu thắng. Hắn thắng được đinh cấp tiềm long bảng đứng đầu bảng. Trên khán đài, bộc phát ra chấn thiên kinh hô. Chơi ạ, một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác như thế kinh diễm? Há lại chỉ có từng đó là kinh diễm, ngươi không phải kiếm tu, ta là một tên kiếm tu, cảm thụ xấu nhất. Một kiếm này, vậy mà để trong nội tâm của ta sinh ra lấy nhân lực thắng thiên đạo khí thế. Không được, ta muốn lập tức trở về bế quan, tiêu hóa một kiếm này mang tới cảm ngộ. Đúng, ta cũng muốn lập tức trở lại, ta cảm giác của mình kiếm đạo cảnh giới vững lòng. Một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh, trực tiếp vượt cấp đánh chết Đan Hà Sơn vị võ giả kia. Có thể, thật có các ngươi nói khoa trương như vậy. Ngươi không hiểu a? Mọi người kinh thán không thôi. Trừ lại số người cực ít bên ngoài, vô luận có phải hay không kiếm tu, đều nhìn ra một kiếm này bất phàm. Càng có thật nhiều kiếm tu, thậm chí tại chỗ hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng nhìn lại vừa mới một kiếm kia, nỗ lực mượn cơ hội đột phá của mình kiếm đạo. Thậm chí, tại chỗ liền bước vào cái kế tiếp kiếm đạo cảnh giới, vui vô cùng. Vô luận là đệ tử dự thi, vẫn là các đại môn phái trưởng lão, trưởng môn, đều là bị Diệp Tu một kiếm này chỗ tín phục. Thậm chí trọng tài đều quên tuyên bố tỷ thí kết quả. Trên khán đài tiếng kinh hô thật lâu không suy. Một lát sau, trọng tài rốt cục kịp phản ứng, cất cao giọng nói, đứng đầu bảng chi tranh, người thắng, Vân Kiếm Sơn Diệp Tu. Vâng. Lại một lần, hiện trường bộc phát ra kinh người tiếng gọi ầm ĩ, Kỷ Phong thần sắc lạnh nhạt, hắn không chút hoang mang lấy ra thất tình hồ, đang muốn thu thập tâm tình, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Liên Diệp Tu đều thấy được đêm đó ta một kiếm kia, tuy nhiên hắn một kiếm này uy lực kém xa ta lúc ấy một kiếm kia, nhưng đã có mấy phần rất giống. Kỷ Phong dương mắt, nhìn về phía đối diện trên đài cao ngồi ngay ngắn sợ phu nhân. Cái sau trên mặt cũng lộ ra chỉ chốc lát kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng nhận ra Diệp Tu một kiếm này chính là thoát thai từ Kỷ Phong đêm đó một kiếm kia. Kỷ Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua khán đài, tìm kiếm Lâm Vân bóng người. Nếu như bị Lâm Vân trông thấy, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ cho Diệp Tu mang đến phiền toái không cần thiết, đối phương cũng sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình. Kỷ Phong dò xét một lát, cũng chưa phát hiện Lâm Vân bóng người, tâm lý lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn khép tại trong tay áo tay phải, nhẹ nhàng tại thất tình hồ phía trên gõ một chút. Trong nháy mắt, một chương vô hình người lớn liền bao phủ tại đấu võ trường trên không. Bây giờ đã tiến vào chi vi cảnh, đồng thời hình thành nguyên khí hồ Kỷ Phong, đã có thể nhẹ nhõm khống chế thất tình hồ. Siêu, lưới lớn im ắng rơi xuống, sau đó trong nháy mắt thu nạp. Trên khán đài tuyệt đại bộ phận người chấn kinh tâm tình, bị thất tình hồ thu nạp. Kinh hãi, chính là bởi vì bị ngoại ý muốn kích thích mà đưa tới khẩn trương, sợ hãi, hưng phấn. Chấn kinh, tâm tình nồng độ thì càng mạnh hơn kinh hãi. Giờ phút này trên khán đài mọi người chấn kinh, đại bộ phận là hưng phấn, cũng chính là đổ cho vui loại tâm tình này. Một phần nhỏ thì cảm nhận được Diệp Tu mang tới áp lực, có sợ tâm tình ở bên trong. Còn có một số thì là kích phát nội tâm muốn trở nên mạnh hơn dục vọng, có muốn tâm tình ở bên trong. nhưng vô luận là sợ vẫn là mớn, nồng độ đều rất thấp. Thất tình hồ thu hoạch lớn nhất vẫn là vui. Lần này thu hoạch, để đại biểu vui đỏ thắm hồ nước màu đỏ, trọn vẹn đã tăng tới 1/4. Kỷ Phong trong lòng mừng thầm, hắn nhìn về phía trong sân Diệp Tu, cái sau cũng đúng lúc hướng hắn nhìn tới. Kỷ Phong khẽ gật đầu, Diệp Tu xấu hổ cười một tiếng. Trên khán đài, mới vừa rồi còn giống như thủy triều tiếng kinh hô, giống như là đột nhiên lui triều, im bặt mà dừng. A, chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới không phải còn tại hưng phấn mà la to à? Vì sao hiện ở trong lòng, đột nhiên cảm giác vắng vẻ? Ta làm sao vậy? Không phải mới vừa Diệp Tu thắng được đứng đầu bảng, ta cảm giác rất khiếp sợ sao? Làm sao hiện tại, giống như cũng không có cảm giác đối phương ghê gớm cỡ nào? Cái này Diệp Tu thật có mạnh như vậy? Vừa mới một kiếm kia, thật rất lợi hại. Không đúng, ta vừa mới nhìn một kiếm kia, tâm lý rõ ràng rất kích động rất hưng phấn, giống như của ta kiếm đạo đều có vương lòng. Nhưng vì sao hiện tại, một chút cũng không động dậy nổi? Trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi. Trước một khắc bọn họ còn tại hưng phấn hò hét, có thể sau một khắc, mọi người tâm lý thế mà tuyệt không cao hứng. Bất quá dần dần, vừa mới loại kia chấn kinh bắt đầu trở về. Tâm tình của mọi người cũng đang từ từ một lần nữa sinh sôi. Bất quá tất cả mọi người không hưng thú lắm, chỉ có chút ít mấy người nỗ lực tiếp tục vì Diệp Tu hò hét. Nhưng thanh âm cũng đều mềm mại bất lực, cùng vừa rồi hoàn toàn không thể sánh bằng. Ngồi tại chính thủ vị trí Sở phu nhân, trên mặt cũng lộ ra một tia mê bóng. Một lát sau, nàng mặt sắc ngưng trọng lên. Lần trước, trên khán đài tâm tình của mọi người là phẫn nộ, thế nhưng tại đột nhiên bất ngờ biến mất. Lúc ấy nàng trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, cho nên nàng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Nhưng lúc này đây khác biệt, nàng đồng dạng chấn kinh tại Diệp Tu cường đại, chấn kinh tại Diệp Tu một kiếm kia, thế mà thoát thai từ Kỷ Phong đêm đó một kiếm. Nhưng không biết vì cái gì, loại này khiếp sợ tâm tình, ngay tại vừa mới, giống như là bị thần bí gì lực lượng cho xóa đi. Xóa đi cũng không quá thích hợp, càng hẳn là thu hoạch. Bởi vì khiếp sợ tâm tình, hiện tại lại đang dần dần mọc rễ nảy mầm, nhưng trình độ không cách nào lại đạt tới vừa mới như vậy. Là ai trong bóng tối làm tay chân? Sở phu nhân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, có thể thu hoạch tâm tình thủ đoạn, lại là chưa từng nghe thấy. Nàng chính chấm tư, lại chợt phát hiện, bốn phía khán đài lại bạo phát ra từng tiếng nộ hống. Cái này nộ hống từ yếu mạnh lên, chính trên khán đài lan tràn ra. Nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên trận Diệp Tu bày ra một cái rất khó lý giải thủ thế. Diệp Tu tay phải chống kiếm, tay trái giơ cao khỏi đỉnh đầu, dựng lên một cái ngón giữa thật to. Cái này là ý gì? Sở phu nhân nghi hoặc. Lại nghe Diệp Tu dùng nguyên khí bao khỏa thanh âm tại đấu võ trường thượng truyền đẩy ra đến, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Không phải ta xem thường các vị, tha thứ ta nói thẳng, đang ngồi tất cả kẻ dự thi đều là phế vật. Vâng. Diệp Tu vừa mới nói xong, trên khán đài bộc phát ra kinh thiên tức giận. Nguyên bản mọi người ở vào tâm tình bị thu gặt sâu đạm mạc trạng thái, có thể nghe được Diệp sửa, lại liên tưởng đến hắn cái kia quái dị thủ thế. Mọi người chỗ nào vẫn không rõ, đây là Diệp Tu đang giễu cợt mọi người, đang vũ nhục tất cả kẻ dự thi. Mọi người đấy lòng lửa giận bị triệt để nhen nhóm. Cuồng, thật ngông cuồng. Cái này Diệp Tu lai lịch gì, dám như vậy làm nhục chúng ta, đáng chết. Ngoa tào, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn như vậy sùng bái hắn, không nghĩ tới hắn là người như thế. Mà nó, muốn không phải đấu võ trưởng cấm chế tranh đấu, lão tử hiện tại liền xuống đi làm thịt hắn. Không, lão tử khả năng không phải là đối thủ, chúng ta tất cả kẻ dự thi cùng tiến lên. Chờ hắn nhận lấy hết khen thưởng, định bảng chi chiến chính thức sau khi kết thúc, chúng ta lại cùng đi làm thịt hắn. Và nó, còn phải xem lấy hắn lĩnh thưởng khích lệ, còn không bằng để cho ta đi chết. Nhịn không được, ta không nhìn lĩnh thưởng, ta sợ nhịn không được xông đi lên độc thủ. Chờ một chút, hắn đem kiếm thu lại, cái tay còn lại cũng dựng lên cái kia thủ thế. Cái gì? Mẹ nó thật ngông cuồng, a a a. Mọi người phẫn nộ không thôi. Không chỉ là những người dự thi này, thì liền những cái kia lĩnh đội trưởng lão, trưởng môn đều giận không nhịn nổi. Lạc Tinh môn chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều biết Diệp Tu. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Diệp Tu là một cái rất người khiêm tốn. Nhưng vì sao sẽ làm ra loại này khác người cử động? Chỉ có ngồi bức khán đài Kỷ Phong, khoe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tay phải hắn tại trong tay áo nhẹ nhàng gõ gõ thất tình hồ. Một chương vô hình lưới lớn, lần nữa tại đấu võ trường trên không triển khai. Chương 75, lần lượt hồi báo, ngươi còn đúng là mẹ nó một lòng Diệp Tu, ngươi mẹ nó thật. Một tên cao lớn thu cạnh võ giả, trên mặt mọc đầy dữ tợn, chính tràn ngập lửa giận mà đối với Diệp Tu gào thét. Có thể nói được nửa câu, lại thay đổi vị. Thật sự là chán ghét chết rồi. Trong lời nói tức giận không có, hắn vẫn là đỉnh lấy loại này chống giống tâm tình, nỗ lực đem câu nói này mang xong. Hắn vốn định mắng Diệp Tu đúng là mẹ nó cuồng vọng, có thể nói ra lại biến thành chán ghét chết rồi, giống như là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Thậm chí còn mang theo một tia nũng nịu vị đạo. Tên võ giả này ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin vô khuôn mặt của mình, trên mặt dữ tợn bảy biện ra gợn sóng đồng dạng run run. Lão tử đây là thế nào? Võ giả không rõ ràng cho lắm. Hắn một lần nữa nhìn hướng phía dưới Diệp Tu, tâm lý chợt phát hiện, chính mình thế mà không tức giận. Diệp Tu hai tay dựng thẳng ngón giữa, nhìn qua thậm chí còn có chút đáng yêu. Võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gầm nhẹ, lão tử đến cùng thế nào? Không chỉ tên võ giả này, trên khán đài cơ hồ tất cả mọi người đều tại thời khắc này thì ngồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong có mê vong có sợ hãi, không hiểu hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao tâm tình của mình biến đến như thế không bị khống chế? Nếu như là lần một lần hai, mọi người khả năng cho dù phát giác ra được vấn đề, tại nhiều như vậy người hỗn loạn nghị luận ở dưới, chí ít hiện tại sẽ không đi truy đến cùng. Có thể đây là lần thứ ba, mọi người tâm tình tập thể xuất hiện mất khống chế trạng thái. Cái này không thể không khiến bọn họ nghi ngờ mọc thành bụi. Không khỏi bắt đầu hoài nghi, là không phải mình chúng ta, hoặc là bị người hạ độc, lại hoặc là bị làm huyễn thuật. Không biết biến cố nhất làm cho người sợ hãi. Có người hoảng sợ nói ra chính mình suy đoán, có phải hay không? Bởi vì tâm tình của chúng ta quá kịch liệt, cái này mới đưa đến mọi người tập thể xảy ra vấn đề gì? Là thế này phải không? Có thể. Có thể tựa hồ cũng không đúng a. Tâm tình của chúng ta lần thứ nhất xảy ra vấn đề thời điểm, tựa hồ là cái kia La Minh ở trong sân tỷ thí lúc. Lần thứ hai là được. Tại Diệp Tu chiến thắng về sau, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Lần thứ ba thì là vừa vặn, mọi người đối Diệp Tu hành động cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Có thể những ngày này, tâm tình của chúng ta cũng còn có cái khác kích động thời điểm. Vì sao khi đó chưa từng xuất hiện vấn đề? Không. Không biết. Ta. Quá quỷ dị. Chúng ta còn là cẩn thận một số, nhìn xem thành chủ nói thế nào. Mọi người thu liễm tốt tâm tình của mình, có khác thay đổi rất nhanh a. Đúng đúng, mọi người tận lực gắng giữ lòng bình thường, tâm bình tĩnh. Nói có lý. Trải qua 3 lần tâm tình vấn đề, mọi người cũng dần dần ý thức được không đúng, ào ào bình phục tâm tình của mình. Cho dù Diệp Tu tiếp tục đối mọi người giơ ngón tay giữa lên, mọi người cũng đều không hề bị lay động, tận lực không nhìn tới. Có người thậm chí bắt đầu tự mình thôi miên, Diệp Tu hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể cầm tới đinh cấp tiềm long bảng đứng đầu bảng, hắn cũng là một thiên tài. Thiên tài xem thường ta, đó là bình thường, cho dù làm nhục ta một chút, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Đừng nhìn, đừng quản, không có gì lớn. Diệp Tu nói đúng, ta chính là phế vật. Phế vật thì thế nào, ta là phế vật ta kiêu ngạo. Mỗi người phản ứng khác biệt. Có người thì tự mình thôi miên, để cho mình tận lực bảo trì bình thản tâm tính. Có người thì là đối Diệp Tu hành động làm như không thấy, mắt không thấy tâm không phiền. Còn có người thì là đứng dậy rời đi, không có ý định tiếp tục quan sát phía sau lĩnh hưởng. Bất quá, rời đi vẫn là số ít. Tuyệt đại bộ phận người đều muốn chứng kiến chính mình đồng môn vinh diệu thời khắc. Cho dù chính mình đồng môn không có thể vào bảng, cũng muốn nhìn một chút, lần này định bảng chi chiến khen thưởng đến tuột cùng là cái gì. Kỳ Phong gặp kế này không thành, liền lặng lẽ hướng Diệp Tu lắc đầu. Tức giận hồ nước đã rót đầy 2/3, chỉ cần một lần nữa, liền đầy đủ kích hoạt độ kiếm. Diệp Tu sắc mặt đỏ lên để xuống hai tay chết nắm lấy chính mình ngân la kiếm. Cho dù là tại vừa mới cùng người quyết chiến, hắn cũng chưa từng có hiện tại như vậy khẩn trương. Hắn lúc này, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. May ra sợ phu nhân, để hắn như được đại xá. Định bảng chi chiến đã toàn bộ kết thúc, phía dưới theo thứ tự công bố cuối cùng tiềm long bảng bài danh. Sở phu nhân đối phía dưới trọng tài nhẹ gật đầu, cái sau hiểu ý, đem sớm đã chuẩn bị xong bảng danh sách, từng cái nói ra. Mộ cấp tiềm long bảng bài danh như sau. Hạng 1, đến từ Đan Hà Sơn. Người thứ 23, đến từ Lạc Tinh môn La Minh. Thứ 80 tên, đến từ Lạc Tinh môn Bành Thiến. Thứ 85 tên, đến từ Lạc Tinh môn Trương Hải. Thứ 97 tên, đến từ Lạc Tinh môn Lâm Diệu Hổ. Bởi vì mộ cấp tiềm long bảng sau cùng tỷ thí xuống tới, có 3 người tại tỷ thí quá trình bên trong tử vong. Lại có 2 người tại tỷ thí sau không trị bỏ mình, cho nên chống đi 5 cái thứ tự. Tất cả bài danh tại nguyên trên cơ sở, theo thứ tự đi lên chuyển một chút. Cuối cùng, mẫu cấp tiềm long bảng, La Minh xếp tại người thứ 23. Bành Thiến, Trương Hải, Lâm Diệu Hổ, tuy nhiên bài danh tại cuối cùng, nhưng cũng tương đối khá. Đầu tư thành công. Đầu tư bạch cấp khí vận đối tượng, trắng bên trong mang xanh, thu hoạch được gấp 8 lần hồi báo. Hồi báo, ngũ phẩm vũ khí, Uyên Ương Song Hoàn Đao. Ngũ phẩm linh tài, Bích Huyết Thảo. Đây là tới tự Bành Thiến đầu tư hồi báo. Đầu tư thành công. Đầu tư bạch cấp khí vận đối tượng, trắng bên trong mang xanh, thu hoạch được 9 lần hồi báo. Hồi báo, tứ phẩm vũ khí, Bát Lăng Trùng Y. Lục phẩm đan dược, Thu Nguyên Đan. Đây là tới tự Trương Hải đầu tư hồi báo. Đầu tư thành công. Đầu tư thành cấp khí vận đối tượng, xanh bên trong mang đỏ, thu hoạch được gấp 45 lần hồi báo. Hồi báo, tam phẩm vũ khí, Nguyệt Nha Cung. Tứ phẩm đan dược, Tụy Hoa Đan. Đây là tới tự tiểu bản tử Lâm Diệu Hổ đầu tư hồi báo. À, tiểu bản tử cái gì thời điểm khí vận đẳng cấp tăng lên, siêu việt bạch cấp, đạt đến thanh cấp, mà lại là xanh bên trong mang đỏ. Kỳ Phong có chút giật mình. Một lúc mới bắt đầu, Lâm Diệu Hổ chỉ có bạch cấp khí vận, Kỳ Phong đều chẳng muốn đầu tư. Nhưng không nghĩ, đã trải qua định bảng chi sau khi chiến đấu, Lâm Diệu Hổ khí vận đẳng cấp thế mà tăng lên nhiều như vậy. Kỳ Phong hơi suy tư, liền có suy đoán. Khí vận đẳng cấp tăng lên, cùng Kỳ Phong chính mình tất nhiên không thể tách rời. Còn nữa, khả năng cũng có Diệp Tu có quan hệ. Dù sao tiểu bản tử cũng coi là Diệp Tu ân nhân cứu mạng, mà lại quan hệ của hai người một mực rất không tệ. Diệp Tu cường đại, gián tiếp cũng ảnh hưởng đến tiểu bản tử. Mà thu được mẫu cấp tiềm long bảng người thứ 23 là mình, lại không có để Kỳ Phong đạt được hồi báo. Bởi vì Lam Minh gần đây tao ngộ, không chỉ có là hy vọng tiến vào tiềm long bảng, còn hy vọng bằng vào tiến vào tiềm long bảng, đạt được mục giao ưu ái. Rất hiển nhiên, mục giao hiện tại đối Lam Minh còn không có đổi mới. Mặc dù có, cũng không lớn. Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía một bên mừng rỡ Lam Minh, thấp giọng hỏi, mục giao hiện tại thái độ đối với ngươi như thế nào? Lam Minh nghe xong lời này, trên mặt hưng phấn lập tức biến mất hơn phân nửa, hắn bụng trộm quay đầu nhìn mục giao liếc một chút, cười khổ nói, cần phải đỡ một ít đi. Đỡ một ít? Tốt cái rắm. Kỳ Phong im lặng, lại hỏi, ngươi là thật tâm ưa thích mục giao? La Minh liên tục gật đầu, vậy dĩ nhiên là thật lòng. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Hoặc là, như thế nào để mục giao tin tưởng ngươi? Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại muốn để cho mình làm hưởng lương? Chính mình sự tình cũng còn không có giải quyết, lại cầm lên lòng của người khác. La Minh nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, ta chỉ nhìn lén qua nàng một người tắm rửa, trong môn đường sư tỷ sư muội, cho dù dài đến đẹp hơn nữa, ta cũng chưa từng nhìn lén qua. Cái này, có tính hay không? A, ngươi còn đúng là mẹ nó một lòng. Kỳ Phong một chân đem La Minh đá văng, nâng trán thở dài. Xem ra, La Minh đầu tư muốn đổ xuống sông xuống biển. Chương 76, phần thưởng phong phú, còn không có kỳ trưởng lão cho tốt tiếp đó, tuyên bố đinh cấp tiềm long bảng cuối cùng bảng danh sách bài danh. Hạng 1, đến từ Vân Kiếm Sơn Diệp Tu. Là Diệp Tu. Và nó, vừa mới cũng là hắn trào phúng chúng ta a. Hình như là vậy, người này thẳng đáng giận, vì sao muốn trào phúng chúng ta? Thế nhưng là, làm sao ta giống như cũng không tức giận, thậm chí cảm thấy được hắn nói rất có đạo lý. Đáng chết, Diệp Tu thật ngông cuồng a. Trải qua như thế một hồi, không ít người trong lòng tức giận, bởi vì Diệp Tu cái tên này xuất hiện mà bị một lần nữa gọi lên. Hạng 2, tên thứ 22, đến từ Lạc Tinh môn Mục Dao. Thứ 95 tên, đến từ Lạc Tinh môn Dương Hoa. Đồng dạng là bởi vì bộ phận võ giả tử vong, Mục Dao cùng Dương Hoa thứ tự cũng tương ứng tăng cao hơn một chút. Nhưng tiếc nuối là, Mục Dao vẫn là chưa có thể đi vào 20 vị trí đầu. Đầu tư thành công. Đầu tư hồng cấp khí vận đối tượng, đỏ bên trong mang tím, thu hoạch được 240 lần hồi báo. Hồi báo, huyền giai pháp bảo, kiếm ảnh đấu đồng. Đây là tới tự Mục Dao đầu tư hồi báo. Đầu tư thành công. Đầu tư thành cấp khí vận đối tượng, xanh bên trong mang đỏ, thu hoạch được 28 lần hồi báo. Hồi báo, ngũ phẩm phá cảnh đan. Đây là tới tự Dương Hoa đầu tư hồi báo. Kiếm ảnh đấu đồng. Kỳ Phong trong lòng vui vẻ, đội vàng xem xét thuộc về kiếm ảnh đấu đồng trùng sáng. Cảm giác phía dưới, hắn cũng trong nháy mắt hiểu rõ cái này huyền giai pháp bảo công hiệu. Tại kiếm ý thôi động dưới, lại có thể đề cao mạnh thân pháp. Kỳ Phong mừng rỡ không thôi, thân pháp của ta võ học chỉ có buôn lôi bộ, một mực không có tìm được tốt hơn thân pháp võ học. Buôn lôi bộ tuy tốt, thật có chút cồng kềnh. Kiếm ảnh đấu đồng vừa vận đền bù ta khiếm khuyết, để càng thêm linh hoạt đa dạng, mà còn chờ cấp vẫn là huyền giai, chắc hẳn có hiệu quả. Kỳ Phong đối Mục Dao đầu tư, là tham gia định bảng chi chiến trong 10 người nhiều nhất, bởi vì hắn coi trọng nhất Mục Dao, đồng thời Mục Dao khí vận đẳng cấp cũng rất cao, từ lúc đầu hồng cấp gấp trăm lần hồi báo, thăng lên đến 240 lần hồi báo. Hắn đối Mục Dao đầu tư một thanh nhị phẩm vũ khí, lại tự mình dạy cho Mục Dao nhất phẩm kiếm pháp. Cả hai tăng theo cấp số cộng, có thể được đến huyền giai pháp bảo hồi báo, đích thật là hợp tình hợp lý. Diệp Tu gần đây tao ngộ, là thay Vân Kiếm Sơn lấy được đinh cấp tiềm long bảng 10 vị trí đầu thứ tự, dùng cái này đến đổi về hữu tính mạng người. Kỳ Phong không có trực tiếp đầu tư Diệp Tu, xem như gián tiếp đầu tư. Lại thêm, Diệp Tu tuy nhiên thu hoạch được đinh cấp tiềm long bảng đứng đầu bảng, nhưng vẫn không thay đổi về bạn bè. Cho nên đầu tư của hắn vẫn không có thể đạt được hồi báo. Trọng tài tuyên bố xong hai cái bảng danh sách thứ tự về sau, liền tiếp tục nói, xin tất cả tiến vào mẫu cấp tiềm long bảng võ giả, đến đấu võ trường trung ương tới. Trọng tài hô một tiếng, tiếp đó là các vị cấp cho nhập bảng khen thưởng. Tiềm long bảng 100 tên võ giả lần lượt theo khán đài đi vào đấu võ trường. Trọng tài tuyên bố lần này định bảng chi chiến khen thưởng. Mẫu cấp tiềm long bảng thứ 81 đến 100 tên, tại ngũ phẩm vũ khí, ngũ phẩm võ học, ngũ phẩm năng lượng, ngũ phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Thứ 61 đến 80 tên, tại tứ phẩm vũ khí, tứ phẩm võ học, ngũ phẩm năng lượng, ngũ phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Thứ 41 đến 60 tên, tại tứ phẩm vũ khí, tứ phẩm võ học, tứ phẩm năng lượng, tứ phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Thứ 21 đến 40 tên, tại tam phẩm vũ khí, tam phẩm võ học, tứ phẩm năng lượng, tứ phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Đệ nhất đến 20 tên, tại nhị phẩm vũ khí, nhị phẩm võ học, tam phẩm năng lượng, tam phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Mặt khác, hạng 3 còn có thể đạt được trung phẩm linh thạch 300 viên, nhị phẩm vũ khí một thanh. Hạng 2 còn có thể đạt được trung phẩm linh thạch 500 viên, nhị phẩm võ học một bộ. Hạng 1 còn có thể đạt được trung phẩm linh thạch 1000 viên, nhất phẩm võ học hoặc nhị phẩm cực phẩm đan dược tùy ý tuyển thứ nhất. Trọng tài vừa mới nói xong, hiện trường nhất thời sôi trào. Lần này định bảng chi chiến khen thưởng cũng quá phong phú a. 20 tên sau này khen thưởng coi như bình thường, cứ việc so trước kia muốn tốt hơn nhiều, có thể còn không đến mức quá mức khoa trương. Có thể 20 người đứng đầu khen thưởng, lại có tam phẩm đan dược và nhị phẩm vũ khí, nhị phẩm võ học. Đúng vậy à, luyện đan sư có ít, có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược luyện đan sư thì càng ít. Không nghĩ tới, lần này Kim Tạo Thành, thế mà có thể xuất ra như thế phần thưởng phong phú. Hạng một khoa trương hơn, còn có nhị phẩm cực phẩm đan dược. Đúng vậy à, còn có trung phẩm linh thạch. Một cái trung phẩm linh thạch thì tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch, đa hạng một có 1000 viên trung phẩm linh thạch, cái kia chính là 10 vạn hạ phẩm linh thạch a. Mà nó, sớm biết khen thưởng như thế phong phú, lão tử liều mạng nửa cái mạng, cũng muốn xông vào 20 vị trí đầu. Bây giờ nói quá muộn. Tại những phần thưởng này bên trong, lấy phụ lục lớn nhất không chịu người có trọng. Bởi vì phụ lục cơ bản đều là vật chỉ dùng được một lần, trừ phi mạnh đến có thể coi như cứu mạng át chủ bài. Bằng không mà nói, phụ lục tác dụng cũng có chút gà mờ, kém xa một thanh tiện tay vũ khí, hoặc là một bộ cường đại võ học được có lời. Trong đó lại lấy đan dược thụ nhất người chú mục. Tốt đan dược không chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Đương nhiên, phải chăng lựa chọn đan dược, cũng phải nhìn Kim Tạo Thành cung cấp đan dược là cái gì. Nếu là tầm thường đan dược, chẳng bằng võ học, vũ khí tới thực sự. Nếu là giống Kỳ Phong trước đó có tứ phẩm tụy hoa đan, còn lại là có ba đạo đan văn tụy hoa đan, giá trị càng là viễn siêu tầm thường tứ phẩm đan dược, thậm chí vượt qua rất nhiều tam phẩm đan dược. Không chỉ có thể trợ giúp võ giả tăng lên trước mắt cảnh giới, đối tu luyện về sau, cũng có được lớn lao tiềm ẩn chỗ tốt. 100 vị nhập bảng võ giả, đại bộ phận đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà tiến đến lĩnh thưởng. Còn có một số võ giả thì là mặt mũi tràn đầy hối hận. Sớm biết khen thưởng như thế phong phú, nên toàn lực ứng phó, dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn liều một phen. Mậu cấp tiềm long bảng lĩnh thưởng rất nhanh kết thúc. Tiếp đó, đến viên đinh cấp tiềm long bảng. Thứ 81 đến 100 tên, tại tứ phẩm vũ khí, tứ phẩm võ học, tứ phẩm năng lượng, tứ phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Thứ 61 đến 80 tên, tại tam phẩm. Thứ 41 đến 60 tên, tại nhị phẩm. Đệ nhất đến 20 tên, tại nhất phẩm vũ khí, nhất phẩm võ học, nhị phẩm năng lượng, nhị phẩm phụ lục bên trong, tùy ý tuyển thứ hai. Mặt khác, hạng 3 còn có thể đạt được trung phẩm linh thạch 800 viên, hoàng giai võ học một bộ. Hạng 2 còn có thể đạt được trung phẩm linh thạch 1200 viên, hoàng giai vũ khí một thanh. Hạng 1 còn có thể đạt được trung phẩm linh thạch 2000 viên, tại hoàng giai võ học, hoàng giai vũ khí, nhất phẩm cực phẩm đan dược bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. Đinh cấp bảng danh sách khen thưởng, lại là dẫn phát từng trận kinh hô. Chơi ạ, lại có nhập giai khen thưởng. Những năm qua nhiều lắm tí nhất phẩm, năm nay không chỉ có linh thạch nhiều rất nhiều, ba hạng đầu thế mà còn có nhập giai khen thưởng, thật sự là hâm mộ chết ta. Hoàng giai a, chúng ta trưởng môn vũ khí cũng mới chỉ là hoàng giai mà thôi. Mới hoàng giai, chúng ta trưởng môn vẫn là nhất phẩm vũ khí đâu, võ học cũng nhiều nhất là nhất phẩm. Mọi người nghị luận ở mỹ, mặt mày hớn hở đàm luận lần này khen thưởng. Giữa sân, Mục Giao không hề giống những võ giả khác như vậy, trên mặt mang cùng hỉ. Dương Hoa gặp Mục Giao tựa hồ không hăng hái lắm, không khỏi tiến đến nàng trước mặt, tò mò hỏi, Mục sư tỷ, ngươi thế nào? Mục Giao nhìn thoáng qua những cái kia khen thưởng, bĩu môi, những phần thưởng này còn không có kỷ trưởng lão cho tốt. Dương Hoa sắc mặt một khổ, đối với ngươi mà nói đích thật là dạng này, nhưng đối với ta lại khác biệt. Những phần thưởng này làm cho thực lực của ta tăng lên một mảng lớn, mà lại khen thưởng trọng yếu, nhưng có thể đi vào tiềm long bảng, đồng dạng rất trọng yếu. Mục Giao rất tán thành, hoàn toàn chính xác, có thể tiến vào tiềm long bảng vô cùng. Trọng yếu hai chữ còn chưa nói ra miệng, Mục Giao liền lăng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn đứng trên đài cao Diệp Tu. Mục Giao não tử có chút chuyện không đến, hắn lại muốn làm gì? Chương 77, định bảng chi chiến kết thúc, mọi người đi ở hắn lại muốn làm gì? Mục Giao một mặt ngốc trệ, bên cạnh Dương Hoa cũng ngây ngẩn cả người, tâm lý dâng lên một cỗ quái dị hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ lại Diệp Tu lại muốn động kinh, bắt đầu trào phúng mọi người sao? Hắn là mê muội sao? Vì cái gì hắn cùng mình trước đó nhận biết Diệp Tu hoàn toàn không giống đâu? Là hắn rời đi Lạc Tinh môn về sau gặp phải chuyện gì sao? Dương Hoa xuất thần thời khắc, một tên võ giả như thiểm điện nhảy lên lên đài cao, kéo lại Diệp Tu, thấp giọng quát lớn: Diệp Tu, ngươi làm gì? Ngươi muốn kéo cửu hận cũng đừng mang ta lên nhóm Vân Kiếm Sơn. Đừng quên, ngươi cũng không coi như chúng ta Vân Kiếm Sơn người. Nếu ngươi lại làm ẩu, sau cùng thay ngươi chủ đi, vẫn là chúng ta Vân Kiếm Sơn. Diệp Tu nhàn nhạt quét tên kia võ giả liếc một chút, cái sau rụt cổ một cái, thập lực đi xuống đài cao. Tòa này lâm thời dựng đài cao, là dùng đến vì nhập bảng võ giả cấp cho khen thưởng dùng. Hiện tại còn chưa chính thức cấp cho khen thưởng, cho nên trên đài cao không có mưa hay. Đài cao trường cao hơn một trượng, Diệp Tu đứng lên trên về sau, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Tu làm gì, như thế không kịp chờ đợi muốn đi nhận lấy phần thưởng sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn nhiều kiêu ngạo đâu, còn không phải giống như chúng ta, xem trọng là những cái kia khen thưởng. A, không đúng, tại sao ta cảm giác Diệp Tu giống như lại muốn bắt đầu trào phúng chúng ta? Cái gì? Còn tới? Quả nhiên, dưới đài cùng trên khán đài mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ trên đài cao Diệp Tu, nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng hơi hơi kéo ra. Chợt hắn hít sâu một hơi, kiên trì, lại một lần nữa dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Thanh âm bị nguyên khí bao khỏa, hùng hậu vang dội, vừa mới có thể không có nói rõ ràng. Kỷ, Ân, ta lặp lại lần nữa. Các vị đang ngồi đều là phế vật. Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này Diệp Tu, quá mức cuồng vọng. A a a. Không được, ta nhịn không được. Lão tử rốt cuộc biết, vừa trong lòng mới vì cái gì một mực cảm giác là lạ. Nguyên lai lão tử phẫn nộ bị chính mình áp chế, hiện tại ép không được. Kẻ này thật ngông cuồng, dù có kinh người thiên tư, cũng chậm chết hiểu xếp. Cái này người đến từ Vân Kiếm Sơn, Vân Kiếm Sơn đệ tử, khi nào biến đến như thế kiêu ngạo rồi? Mà nó, người nào cùng ta cùng một chỗ, đi xuống làm thịt tiểu tử kia. Vô luận là trên khán đài, vẫn là đứng tại đấu võ trường trung ương chờ đợi lĩnh thưởng võ giả, đều là một mặt phẫn nộ. Tất cả mọi người lửa giận trong lòng, bị Diệp Tu lần này lời nói và việc làm, cho một lần nữa câu lên. Tức giận chi thịnh, so vừa rồi còn đáng sợ hơn. Đài cao bên cạnh, trọng tài sắc mặt đồng dạng khó coi, Kim Tạo Thành những cường giả khác cũng đều ảo ảo nhìn về phía Sở phu nhân. Bọn họ cũng cảm thấy, cái này Diệp Tu quá không biết tiến thối, quá mức đắc ý bong hình. Thanh chủ, nếu là lại bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn a. Có người trầm giọng nói ra. Người khác lập tức phụ họa, đúng vậy à, cái này Diệp Tu tuy nhiên hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tài hiếm thấy, nhưng hắn dạng này làm tiếp, sẽ để cho tông môn khác trên mặt không ánh sáng a. Sở phu nhân mảnh mặt làm ngơ, nàng đỗng nhiên hai mắt nhắm lại, thần thức hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bước vào thông huyền cảnh về sau, võ giả mới tính chính thức có được thần thức, có thể thông qua thần thức, cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Đồng thời, vẫn còn có rất nhiều diệu dụng. Sở phu nhân dùng thần thức đảo qua khán đài, đem mọi người phản ứng rõ ràng hiện ra trong đầu. Thần trí của nàng sơ thành, còn rất khó làm đến đồng thời quan sát trên một vạn người, đồng thời đem trên một vạn người trên mặt tất cả biến hóa rất nhỏ thu nhập não hải. Có điều nàng đại khái có thể cảm thụ mọi người vẻ mặt biến hóa. Đối với đồng dạng tức giận người, nàng sẽ không quan tâm quá nhiều. Đối với những vẻ mặt kia biến hóa không lớn, nàng thì sẽ trọng điểm chú ý ước chừng qua mười mấy cái hô hấp thời gian. Trên khán đài mọi người lửa giận đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Không ít võ giả bắt đầu đi xuống khán đài, đi hướng trên đài cao Diệp Tu. Thanh chủ lại không khống chế, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Trọng tài biểu lộ có chút nghiêm trọng, bởi vì hắn nhìn đến, xuống võ giả bên trong, còn có một ít là tông môn trưởng lao cấp bậc. Một khi những người này cũng tham dự vào, sự tình rất có thể sẽ đi hướng mất khống chế. Đến lúc đó, rối loạn khả năng so mấy ngày trước đây đại loạn đấu còn muốn hung. Sở phu nhân như cũng không hề bị lay động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lạc Tinh Môn khán đài phương hướng. Trong nội tâm nàng tự lẩm bẩm, lại là ngươi sao? Kỳ Phong, ngươi rốt cuộc là ai, không chỉ có cực cao kiếm đạo tạo nghệ, còn cầm giữ có như thế quỷ quệ thủ đoạn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sở phu nhân đưa tay, không cần phải để ý đến. Cái gì? Không cần phải để ý đến. Mọi người kinh nghi. Sở phu nhân trầm ngâm nói, cục diện này không sẽ kéo dài quá lâu, việc cấp bách là trước hết để cho định bảng chi chiến thuận lợi kết thúc lại nói. Sở phu nhân nhìn về phía vị kia trọng tài. Lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, thở dài, liền ra mặt an bài khen thưởng cấp cho. Lúc này, nguyên bản nổi giận đùng đùng đi xuống khán đài mọi người, cùng khí thế hung hăng trên khán đài người. Lại một lần nữa, như là trước đó như vậy, tỉnh ngồi. Bởi vì bọn hắn lại một lần phát hiện, chính mình trong lòng tức giận, không biết nguyên nhân gì, tại đống nhiên ở giữa biến mất không còn một mảnh. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ hoảng sợ bao phủ. Cái này quá quỷ dị. Không giải thích được mấy lần, tâm tình đều xuất hiện vấn đề lớn. Đây cũng không phải là tự tâm tình ta không chế vấn đề, đây nhất định có người trong bóng tối động tay chân. Thủ đoạn như vậy, làm cho trên một vạn người tâm tình đồng thời xảy ra vấn đề. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ a? Ban đầu vốn phải là tràn ngập tức giận chất vấn, có thể người này nói ra, lại là trong lòng run sợ gầm nhẹ. Trong lời nói, tràn ngập bị không biết biến cố chi phối hoảng sợ. Cũng không có lại truy cứu Dương Tu trào phúng, nguyên một đám an an tĩnh tĩnh ngồi trở lại khán đài. Định bảng chi chiến thuận lợi kết thúc. Sau khi kết thúc, rất nhiều thực lực hùng hậu tông môn đều hướng nhập bảng người vươn cảnh ô lưu. Định bảng chi chiến có cực cao hàm kim lượng, đối với một tên võ giả thực lực mạnh yếu, có đối lập khách quan phân xét. Vô luận là có hay không đệ tử nhập bảng, những thứ này đại tông môn đều sẽ cực lực mời chào những cái kia nhập bảng người. Nhất là mậu cấp cùng đinh cấp 20 vị trí đầu võ giả, càng là trở thành bánh trái thơm ngon, bị rất nhiều môn phái tranh nhau mời chào. Đến chúng ta Đan Hà sân đi, chúng ta môn phái thực lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Tuy nhiên sau cùng không thể lấy được đinh cấp Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, nhưng chúng ta Đan Hà sơn tiến vào Tiềm Long bảng nhân số là nhiều nhất. Đến chúng ta Vân Kiếm sân đi, đinh cấp Tiềm Long bảng đứng đầu bảng cũng là xuất từ Vân Kiếm sơn, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Mậu cấp tông môn không có tiền đồ, mà lại mậu cấp tông môn. Đi cái gì Đan Hà sơn, không bằng tới chúng ta Linh Sơn tông. Đan Hà sơn thiên tài nhiều như vậy, các ngươi đi sẽ nhận được coi trọng sao? Chúng ta Linh Sơn tông cũng là đinh cấp tông môn, mà lại đối mới nhập môn đệ tử đãi ngộ vô cùng tốt. Các ngươi lại là Tiềm Long bảng thiên tài, có thể đạt được tông môn trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêm bệ. Đến chúng ta môn phải đi. Chúng ta nguyên một đám bóng người tại đấu võ trường phía trên bút đầu. Rất nhiều võ giả đều động tâm, không để ý bản môn ngăn cản, lúc này biểu thị nguyện ý thêm vào mới môn phái. Thậm chí không ít võ giả tới tham gia định bảng chi chiến, vốn là cất tìm kiếm càng mạnh tông môn tâm tư. Cũng không ít võ giả không nguyện ý rời đi nguyên bản tông môn, cùng ban đầu bản tông môn có thâm hậu cảm tình, quả quyết cự tuyệt tông khác mời chào. Những cái kia bị đào đệ tử môn phái, tự nhiên không nguyện ý bỏ mặc thiên tài rời đi. Sau cùng kết cục, thường thường là mới môn phái xuất ra một số lớn tài nguyên tu luyện, đổi lấy nguyên lai môn phái đồng ý thanh long vực linh khí phân bố, quyết định dạng này cạnh tranh bố cục. Nếu thật là thân phụ thiên tư, dù là không thoát ly lúc đầu tông môn, cũng không thể không tìm kiếm nghĩ cách hướng về linh khí càng dư giả địa phương tới gần. Lại hoặc là cả môn phái lực ngưng tụ rất mạnh, có thể không ngừng đột phá tự thân hạn chế, theo đẳng cấp thấp khu vực hướng đẳng cấp cao khu vực tiến lên. Bởi vì chỉ có khoảng cách long mạch càng gần, tự thân thực lực mới có thể tăng trưởng càng nhanh. Gần như không có khả năng xuất hiện một cái đẳng cấp thấp trong môn phái sinh ra một tên tuyệt đỉnh cao thủ tình huống, bởi vì nồng độ linh khí không đạt được tuyệt đỉnh cao thủ đản sinh điều kiện. Trừ phi vị kia tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù tại nồng độ linh khí rất thấp địa phương, y nguyên có để hắn không ngừng mạnh lên cái khác tài nguyên. Nhưng tình huống như vậy gần như không có khả năng phát sinh. Kỳ Phong nhìn lấy không ngừng buôn tẩu mọi người, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn nghĩ tới Diệp Tu, cũng nghĩ đến Trầm An An. Hai người đều là thân phụ đại khí bận giả, cũng đều rời đi Lạc Tinh môn. Mà chính hắn, khả năng không lâu sau đó, cũng gặp phải dạng này lựa chọn. Chương 78, Nộ Kiếm Thành. Kiểm kê thu hoạch, nguy cơ tiến đến. Kỳ Phong nhìn một chút bên cạnh 10 tên đệ tử. Những đệ tử này, mặt đối những tông môn khác mời chào, đều không ngoại lệ đều lựa chọn cự tuyệt. Kỳ Phong cảm thấy vui mừng đồng thời, một bên Vương Cương cũng vui vẻ. Vương Cương thấp giọng hỏi Kỳ Phong, "Kỳ trưởng lão, chúng ta muốn hay không cũng đi mời chào một số người mới?" Kỳ Phong lắc đầu, hiện tại Lạc Tinh môn đệ tử đều không kém, nhất là bọn họ 10 người, đã trải qua định bảng chi sau khi chiến đấu, cũng không nhỏ trưởng thành. Chúng ta trước đem bọn hắn bồi dưỡng được đến rồi nói sau. Vương Cương đồng ý gật gật đầu, 10 tên đệ tử cũng đều lộ ra vẻ cảm động. "Đi thôi, về khách sạn thu thập một chút, chuẩn bị trở về." Kỳ Phong nhất hành người rời đi đấu võ trường. Bọn họ sau khi đi, Phong Lam môn mấy cái tên đệ tử, nhìn lấy mọi người bóng lưng rời đi, từng cái mặt lộ vẻ hận ý. Vương sư minh cũng đã chết, chúng ta Phong Lam môn cùng Lạc Tinh môn không đội trời chung. Trưởng môn bọn họ tới rồi sao? Nhanh, cũng đã đến cửa thành đi. Đi, chúng ta đi đón trưởng môn. Nhất định không thể để cho Lạc Tinh môn người chạy trốn. Đúng, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Kỳ Phong mừng khấp khởi cùng môn nhân trở lại khách sạn. Thất Tình Hồ bên trong, thuộc về giận thương chất lỏng màu đen, đã lấp kín cả tòa hồ nước. Kỳ Phong trực tiếp trở lại gian phòng của mình, cảm giác thăm dò vào Thất Tình Hồ. Tâm niệm nhất động, cả tòa tức giận hồ nước liền ngã cuốn mà lên, theo Thất Tình Hồ bên trong, tràn vào Kỳ Phong thể nội, chui vào hắn kiếm tâm bên cạnh thương màu đen nộ kiếm. Ông, thương màu đen nộ kiếm kịch liệt run rẩy. Một cỗ tức giận tràn vào, nộ kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhiễm lên một tầng mịt mờ thương màu đen ánh sáng. Toàn bộ nộ kiếm cũng biến thành linh động rất nhiều. Kỷ Phong xoay tay phải lại, lớn chừng bàn tay nộ kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Kỷ Phong tâm niệm nhất động, nộ kiếm liền hóa thành một đạo thương màu đen lưu quang, trong phòng bắt đầu bay vòng vòng, vòng quanh nóc phòng xoay tròn cấp tốc. Ô ô, bén nhọn âm thanh xé gió lên, đem gian phòng thổi đến lung lay sắp đổ. Kỷ Phong tranh thủ thời gian dừng lại, để nộ kiếm một lần nữa trở lại lòng bàn tay của mình. Hắn nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Theo lý thuyết, Thái Thượng Thất Tuyệt Kiếm là đạo nguyên cấp võ học, thế nhưng là so thiên giai còn phải cao hơn một cấp bậc. Mặc dù bây giờ ta có thể cảm giác được, nộ kiếm bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng, thậm chí có thể làm được bản sơn đảo hải. Nhưng vì sao, ta không cách nào điều động toàn bộ năng lượng đâu? Tại Kỷ Phong cảm giác bên trong, mình cùng nộ kiếm ở giữa, tựa hồ còn mơ hồ có lấy một tầng cách ngăn. Chính là tầng này cách ngăn tồn tại, để hắn không cách nào triệt để phát huy nộ kiếm uy lực. Kỷ Phong nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện nộ kiếm vẫn là không cách nào hoàn toàn trưởng khống, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy tức giận, kết quả là thế mà không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Cái này không náo tâm mà. Bất quá còn tốt, ngoại trừ nộ kiếm bên ngoài, hắn lần này kim tạo thành chuyến đi, vẫn còn có thu hoạch. Lạc Tinh Môn lần này cùng sở hữu 10 người dự thi, trong đó có 4 người tiến nhập mẫu cấp tiềm long bảng. 4 người bên trong, ngoại trừ Lam Minh đầu tư không có hoàn thành, 3 người khác đầu tư đều phải đến phản hồi. Tuy nhiên hồi báo không cao lắm, nhưng cũng không tệ lắm. Cần dùng đến có thể giữ lấy, vì phía sau đầu tư làm chuẩn bị. Không dùng được, liền bán đổi thành linh thạch. Còn có 2 người tiến nhập đỉnh cấp tiềm long bảng. Dương Hoa hồi báo so sánh đồng dạng, là một cái ngũ phẩm phá cảnh đan. Mục Giao hồi báo rất không tệ, là một kiện huyền giai phẩm chất kiếm ảnh đấu đồng, có thể đề cao thật lớn Kỷ Phong chiến đấu lực. Trừ cái đó ra, tại trong thành một số đầu tư, cùng đối Miêu Châu đầu tư, để Kỷ Phong thu được gần 20 năm võ đạo tu vi, để hắn hoàn thành 36 chỗ khiếu huyệt viên mãn cấp ngưng luyện, cảnh giới cũng thành công tiến nhập chi vi cảnh nhất trọng thiên. Hắn lại giúp sở phu nhân ngưng luyện thần thức, thu được một bộ hoàng giai võ học, có thể chuyên môn truy luyện thần thức đoán thần quyết. Đoán thần quyết tuy nhiên chỉ nhằm vào thông huyền cảnh trở lên võ giả, có thể rèn luyện võ giả thần thức, để thần thức biến đến mạnh hơn, gia tăng thần thức các loại diệu dụng. Bất quá Kỷ Phong nắm giữ về sau phát hiện, cái này đoán thần quyết, chi vi cảnh võ giả kỳ thật cũng có thể dùng. Bởi vì võ giả đến chi vi cảnh, tự thân ngũ giác sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, đối thân thể cùng hoàn cảnh cảm chi năng lực cũng sẽ đề cao thật lớn. Vì thông huyền cảnh ngưng luyện thần thức làm chuẩn bị. Mà bây giờ, Kỷ Phong nắm giữ đoán thần quyết về sau, tự thân ngũ giác năng lực nhận biết, so cùng cảnh giới võ giả còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí xuất hiện trước đó sở phu nhân như thế tán loạn thần thức, có thể miễn cưỡng khống chế một số vũ khí. Lúc này, Kỷ Phong lấy ra kinh hồng kiếm, đem nhẹ nhàng đi lên ném đi. Cong. Kinh hồng kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm có chút run run, tựa hồ vẫn chưa ổn định. Nhưng theo Kỷ Phong tập trung tinh thần, kinh hồng kiếm dần dần biến đến an tĩnh lại, yên tĩnh lơ lửng. Đi. Kỷ Phong tay phải vừa nhấc, kinh hồng kiếm lao vút mà ra, tại khoảng cách cửa sổ mấy tấc địa phương, vững vàng ngừng lại. Kỷ Phong sờ lên cằm tự nói, tuy nhiên tốc độ còn chưa đủ nhanh, nhưng muốn làm đến chân chính ngự kiếm, nhất định phải đạt tới thông huyền cảnh mới có thể. Ta hiện tại chỉ là chi vi cảnh, có thể làm đến đơn giản khống chế, trong chiến đấu cần phải có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Kỷ Phong lại lật tay lấy ra nộ kiếm. Nộ kiếm hóa thành một đầu cá bơi, giữa không trung nhanh chóng du động. Nộ kiếm cùng kinh hồng kiếm khác biệt. Kinh hồng kiếm là thực thể, cần phải mượn thần thức mới có thể thuận tay khống chế. Mà nộ kiếm thì càng giống là kiếm linh, là một loại có linh tính đặc thù năng lượng thể. Cho nên cho dù không mượn cái khác thủ đoạn, chỉ cần Kỷ Phong còn có một hơi, còn có một chút tinh thần tại, liền có thể thuận tay khống chế nộ kiếm. Chỉ bất quá nộ kiếm hiện tại còn không cách nào rời đi hắn quá xa. Đương nhiên, Kỷ Phong trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã kinh hồng kiếm là thực thể, mà nộ kiếm là năng lượng thể. Vậy có phải làm cho cả hai hợp hai làm một đâu? Nghĩ đến thì làm, Kỷ Phong tâm niệm nhất động, kinh hồng kiếm cùng nộ kiếm đồng thời bay đến Kỷ Phong trước người. Hai tay của hắn bàn tay phân biệt đối với kinh hồng kiếm cùng nộ kiếm. Sau đó, hai bàn tay chậm rãi hướng về trung gian khép lại, để Kỷ Phong không hiểu tình huống xuất hiện. Kinh hồng kiếm cùng nộ kiếm ở giữa, vậy mà xuất hiện bài xích. Cả hai tại tiếp xúc về sau, nhất thời mỗi người bắn ra, vô luận Kỷ Phong làm sao thử, cả hai thủy chung không cách nào tránh thức tới gần. Chẳng lẽ là ý nghĩ của ta sai rồi? Kỷ Phong không cam tâm, hắn lại thu hồi kinh hồng kiếm, lấy ra đoạn lôi. Lần này, nộ kiếm rất nhẹ nhàng thì dung nhập đoạn lôi kiếm bên trong. Nguyên bản sáng như tuyết đoạn lôi, tại nộ kiếm dung nhập hắn về sau, trên thân kiếm lập tức bao trùm một tầng nồng đậm thương màu đen. Ba ba, hồ quang điện nhảy lên, hồ quang điện cũng bị nhuộm thành thương màu đen. Một cô bạo ngược khí tức dày nặng, theo đoạn lôi bên trong truyền vang mà ra. Có hy vọng. Kỷ Phong vui mừng nhướng mày, cẩn thận quan sát đến hiện tại đoạn lôi. Nộ kiếm lực phá hoại mạnh, cùng đoạn lôi năng lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khó trách. Kim Tạo Thành, một chỗ sân nhỏ bên ngoài. Vân Kiếm Sơn một đoàn người chính đàm tiếu lấy trở lại quay về chỗ ở Diệp Tu Thần sắc đội vàng đi ở trước nhất. Cùng hắn đồng hành, còn có Vân Kiếm Sơn hai vị trưởng lão cùng đông đảo đệ tử. Lần này Vân Kiếm Sơn tới rất nhiều người, một mặt là vì dự thi, một mặt khác là vì để cho đệ tử có tiềm lực quan chiến. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy hài hước cười nói, những cái kia mậu cấp tiềm long bảng người thật ngu xuẩn, thế mà còn không nguyện ý thêm vào đỉnh cấp môn phái. Chờ bọn hắn vô cùng cao hứng trở lại chính mình tông môn, lại phát hiện chính mình tông môn đã xong đời. Không biết lại là biểu tình gì a? Vân Kiếm Sơn trưởng lão sắc mặt khẽ biến, quát lớn, ta không phải nói qua cho ngươi, chuyện này muốn giữ bí mật sao? Ai để ngươi nói lung tung? Tên đệ tử kia ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức nói ra, Lý trưởng lão, định bảng chi chiến đều kết thúc, chuyện này hẳn là cũng sắp kết thúc rồi đi, có cái gì không thể nói. Lý trưởng lão đang muốn quát lớn, một bên Diệp Tu một phát bắt được tên đệ tử kia cổ áo, quát hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì mậu cấp tông môn xong đời? Chương 79, đào địa linh căn trận tướng, phong lam môn đột kích, là buồn vẫn là vui? Diệp Tu nắm chắc tên đệ tử kia cổ áo, tức giận chất vấn. Tên đệ tử kia bị Diệp Tu khí thế trấn trụ, ấp a ấp úng nói ra, ta cũng là nghe bọn hắn nói, nói rất nhiều đỉnh cấp tông môn cao thủ, muốn đi những cái kia mậu cấp tông môn đào địa linh căn. Cái gì? Đào địa linh căn? Diệp Tu biến sắc. Địa linh căn là cái gì? Hắn đương nhiên biết. Đó là mậu cấp tông môn dựa vào sinh tồn cơ sở. Nếu là bị đào đi địa linh căn, cái kia mậu cấp tông môn cũng không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại. Trong tông môn linh khí sẽ nhanh chóng tiêu tán, biến thành cùng tông môn bên ngoài địa phương một dạng. Tuy nhiên không đến mức biến thành một chút xíu linh khí đều không có hoang vu chi địa, thế nhưng đã mất đi tông môn thành lập cơ sở. Tông môn tự nhiên cũng liền bởi vậy tàn. Đồng thời, đã những cái kia đinh cấp tông môn quyết định độc thủ, tất nhiên sẽ không chỉ đào địa linh căn, khó tránh khỏi sẽ đi những cái kia mậu cấp tông môn cướp sạch một phen. Đến lúc đó, tránh không được sẽ có một trận ác chiến. Thậm chí, linh cấp tông môn thuận tay diệt đi mậu cấp tông môn cũng không phải là không được. Nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho kỳ trưởng lão. Diệp Tu tâm lý phản ứng đầu tiên chính là lập tức rời đi đi tìm Kỳ Phong. Hắn đối Lạc Tinh môn, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, kỳ thật đã không có quá nhiều tình cảm. Nhưng kỳ trưởng lão cùng tiểu bản tử còn tại Lạc Tinh môn, nhất là kỳ trưởng lão, nói đúng hắn có tái tạo tri ân đều nhẹ. Lấy kỳ trưởng lão tính cách, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu là cùng những cái kia đinh cấp thế lực lên xung đột, dù là Diệp Tu đối Kỳ Phong thực lực rất có lòng tin, cũng khó tránh khỏi lòng sinh lo lắng. Dù sao, đây cũng không phải là một hai cái đinh cấp tông môn hành động. Nghe Vân Kiếm Sơn đệ tử ý tứ, hẳn là một lần mưu đồ đã lâu đại động tác. Diệp Tu, buông tay. Vân Kiếm Sơn trưởng lão hừ lạnh, ngươi đã rời đi Lạc Tinh môn, sinh tử của bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi, không muốn bởi vì một cái nho nhỏ mậu cấp tông môn, cùng chúng ta Vân Kiếm Sơn làm cứng rắn. Cái này đối ngươi không tốt. Diệp Tu lạnh hừ một tiếng, vung mở tay ra. Tên đệ tử kia tranh thủ thời gian chạy đi, sắc mặt trắng bệch. Diệp Tu quay người liền muốn rời đi, chỉ nghe Vân Kiếm Sơn trưởng lão lại nói, Diệp Tu, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi. Diệp Tu dừng bước lại. Lại không lâu nữa, mậu cấp thế lực phạm vi đem lại biến thành một mảnh hoàng vu chi địa. Đến lúc đó, tất cả mậu cấp tông môn địa linh căn, linh khí trong đó đều sẽ tiêu tán hầu như không còn. Cũng để linh khí uổng phí hết, không như bây giờ lợi dụng. Gặp Diệp Tu xoay người nhìn lại, Vân Kiếm Sơn trưởng lão cười ha hà nói, rõ chưa? Đây không phải một cái nào đó đinh cấp thế lực quyết định, mà chính là mọi người cộng đồng ăn ý mậu cấp tông môn không thay đổi được cái gì, chỉ có thể tiếp nhận an bài như vậy. Ta biết ngươi là theo mậu cấp tông môn đi ra, sẽ cho rằng cái này rất tàn khốc. Bất quá, đây chính là thanh long được sinh tồn pháp tắc. Ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Diệp Tu trầm mặc, trong mắt tức giận phun trào. Lúc này, viện cửa mở ra, từ đó đi ra một tên hùng hùng hổ hổ thanh niên. Hắn nhìn đến mọi người về sau, đầu tiên là sửng sở, chợt ánh mắt khóa chặt Diệp Tu, hoảng hốt bộ nói, "Diệp Tu, ngươi nhanh đi nhìn xem Thanh La, nàng có thể muốn chết." "Cái gì?" Diệp Tu một đầu xông vào tiểu viện, ngơ ngác nhìn phía trước nằm dưới đất yếu đuối bóng người. Ngoài khách sạn, Kỳ Phong nhất hành người đã thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị trở về. Những tiểu nhị đã sớm đem bọn hắn tình tuyết mã, toàn bộ đều dắt đi ra. La Minh cùng Lâm Diệu Hổ vừa nói vừa cười đi ở trước nhất. "Tiểu bản tử, ngươi đi giúp Kỳ trưởng lão cùng sư phụ ta dẫn ngựa, ta đi đem mục sư tỷ mã dắt qua tới." La Minh nói, liền bước nhanh về phía trước, tìm được cái kia thất toàn thân trắng như tuyết tình tuyết mã. Con ngựa này rất xinh đẹp, cùng mục dao một dạng xinh đẹp. La Minh cười ha hả cởi xuống dây cương, đưa tay tại đầu ngựa phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, liền nắm cái này thất màu trắng tình tuyết mã, quay người hướng mục dao đi đến. "Mục sư tỷ, ta đã rút." Lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến, hưu. Một chi không biết từ chỗ nào phóng tới mũi tên, trong nháy mắt xuyên thấu La Minh lồng ngực, mang theo một chùm xương máu, bay về phía đâm đầu đi tới mục dao. Thang. Vương Cương khoảng cách mục dao gần nhất, một thương liền đem tốc độ đại giảm mũi tên đánh bay. "Minh Nhi!" Vương Cương giống to, một cái bước xa vọt tới La Minh trước mặt. La Minh thân thể hơi hơi run rẩy, tay phải cố hết sức che ở ngực, máu tươi không ngừng theo khe hở bên trong chảy ra. Một tiễn xuyên thủng trái tim, La Minh khí tức chính đang nhanh chóng suy sụp. Mọi người hoảng bước lên phía trước, bảo hộ ở La Minh tả hữu. "Ai?" Vương Cương nộ hống, giống như một đầu nổi giận sư tử, ánh mắt bốn phía tìm đòi. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại bên trái đằng trước một đoàn người. Đám người này ngay phía trước, có một người trung niên võ giả, chính đuốt đuốt trong tay trường cung, ánh mắt trêu tức. Kỳ Phong theo khách sạn đi ra, nhìn đến trước mắt một màn, lúc này lấy ra trên người liệu thương đang dược, phân phó đệ tử cho La Minh phục dụng. Sau đó hắn hai mắt híp lại, nhìn lấy đâm đầu đi tới đám người này. "Phong Lam môn." Kỳ Phong ngữ khí dày đặc. Hắn nhận ra trong nhóm người này tên kia nữ đệ tử, chính là ngày đó trên khán đài, cùng Miêu Châu cùng nhau đến đây chất vấn Lạc Tinh môn người. Đám người này tựa hồ không có nghe được Kỳ Phong, cả đám đều tại thổi phồng trung niên nam tử tiến thuật. Trường môn tài bắn cung thật giỏi, khoảng cách xa như vậy, lại cũng có thể một tiện chí mạng. Đó là tự nhiên, trường môn có thể là có tiếng thần tiến thủ, chính là cách lại xa mấy lần, cũng có thể nhẹ nhõm bắn giết đối thủ. Huống chi, trường môn chỉ là tiểu thí như đao, giết một cái thác mạch cảnh, trước cho bọn hắn một hạ mã uy. "Ha ha, có trường môn tại, ta nhìn Lạc Tinh môn người, còn dám như thế nào phép lối." "Ha ha, là cực là cực. Một cái mậu cấp tông môn mà thôi, thật sự cho rằng có thể trong môn đệ tử có thể đi vào tiềm long bảng, thì bao nhiêu ghê gớm giống như." Mọi người trêu chọc lấy, không chút nào đem Lạc Tinh Môn để vào mắt. Kỳ Phong đang muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh truyền đến từng trận bi thiết. "Là Minh, Minh Nhi, chống đỡ a. Có Kỳ trưởng lão đan dược, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. La sư Minh, chịu đựng a." Kỳ Phong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy La Minh trên mặt đã không có một tia vết sắc, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm, nguyên khí trong cơ thể tán loạn không chịu nổi, đã tại bắt đầu sụp đổ. Hắn chống đỡ không được bao lâu. "Đừng phí sức." Phong Lam Môn có người mở miệng cười, bị trưởng môn một tiễn xuyên thủng trái tim, hắn lại chỉ có thác mạch cảnh, trừ phi có thể lấy được địa giai đan dược, có thể cứu người chết sống lại, bằng không mà nói, vẫn là chờ chết đi. Nói xong, Phong Lam Môn mọi người tiếng cười liên tục. Kỳ Phong sắc mặt âm trầm, Phong Lam Môn người nói không sai. Lấy La Minh tu vi cùng nhục thân cường độ, bị đối phương chi vi cảnh cường giả xuyên thủng trái tim, là muôn vàn khó khăn có sinh cơ. Kỳ Phong lạnh lùng quét Phong Lam Môn mọi người liếc một chút, chậm rãi thở hắt ra, trầm giọng nói, "La Minh, ngươi yên tâm, bọn họ một người cũng không sống nổi." Dừng một chút, Kỳ Phong nhẹ giọng thở dài, "Còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, liền cáo chi chúng ta đi." Vương Cương nuốt một cái nước mắt, cắn răng nói, "Minh Nhi, sư phụ nhất định báo thù cho ngươi." La Minh im lặng niết niết miệng, cố hết sức quay đầu nhìn về phía Mục Giao, thanh âm đứt quãng, "Mục sư tỷ, ta đêm đó, kỳ thật không có ý nhìn lén ngươi. Tắm rửa, chỉ là nghe thấy trong hồ vang động, liền nhìn thoáng qua. Thật xin lỗi, ta." La Minh khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, hắn cưỡng để nguyên khí, lại nói, "Ta thích ngươi. Ngoại trừ ngươi, ta chưa bao giờ nhìn lén qua khác cô nương. Ta không phải phóng đãng." "Ngươi?" Mục Giao đã khóc không thành tiếng, "Đừng nói nữa. La sư đệ, ta không trách ngươi." Nghe vậy, La Minh hắc một tiếng, khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, nhắm hai mắt lại. "La sư đệ, Minh Nhi, La sư Minh." Mọi người bi thiết. Kỳ Phong đông nhiên thần sắc hơi động. "Đầu tư thất bại. Đầu tư hắc cấp khí vận đối tượng, thu hoạch được gấp 10 lần đập phạt. Đập phạt, ngũ phẩm vũ khí, Uyên Ương Song Hoàn Đao. Ngũ phẩm linh tài, Bích Huyết Thảo." Hai cái Kỳ Phong còn chưa nhận lấy trùng sáng, tại trong đầu hắn biến mất. Bị đập phạt khen thưởng, Kỳ Phong không chỉ có không có chút nào nổi nóng, ngược lại tự hỉ tự bi cười. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua La Minh thi thể. "La Minh, xem ra ngươi làm được, ngươi đã tại Mục Giao tâm lý lưu lại sâu sắc ấn tượng." Kỳ Phong dương mắt nhìn về phía Phong Lam Môn mọi người, ánh mắt giống như hàn băng. "Tiếp đó, cái kia ta vì ngươi làm tròn lời hứa. Chương 80, nàng gọi Thanh La, về sau ta không thể nhìn ngươi luyện kiếm." "Thanh La?" Diệp Tu quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy vươn hướng trước mặt yếu đuối thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ áo xanh, sắc mặt tái nhợt, tóc hai rối bời, quần áo cũng có chút phá toái lộn xộn. Thiếu nữ nghe được Diệp Tu thanh âm, cố hết sức quay đầu. Nhìn thấy Diệp Tu về sau, thiếu nữ khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra. "Diệp Tu ca ca." Diệp Tu duỗi tay gạt đi Thanh La nước mắt trên mặt, vì nàng chỉnh lý xốc xếch quần áo cùng tán loạn mái tóc. Diệp Tu hai mắt đỏ bừng, đè nén phẫn nộ, "Là ai?" "Khụ khụ." Thanh La ho khan hai tiếng, vốn là tái nhợt khuôn mặt, càng là thảm không còn nét người. Lúc này Diệp Tu mới phát hiện, Thanh La phía sau lưng rịn ra một mảnh huyết sắc. Hắn cuống quýt xem xét, phát hiện Thanh La toàn bộ phía sau lưng một mảnh máu thịt bé bét, càng có lưu lại nguyên khí, theo máu thịt bên trong phiêu đãng mà ra. Diệp Tu cảm giác phía dưới, vì vẫn phát hiện, Thanh La cơ quan nội tạng đã bị cuồng bạo nguyên khí phá hủy đến tàn phá không chịu nổi. Toàn bằng một miệng lòng dạ miễn cưỡng treo, mới khiến cho nàng không có nhắm mắt. "Là ai?" Diệp Tu cả người tản mát ra dọa người sát khí, đã từng màn hiện lên ở Diệp Tu trong lòng. Hắn rời đi Lạc Tinh Môn về sau, liền bắt đầu lưu lãng tứ xứ. Sơ nhập kiếm đạo hắn, cho dù là đang bước đi, đều tại vừa đi vừa luyện kiếm. Hắn luyện kiếm si mê, thường xuyên đi đến rừng núi hoang vắng cũng không tự biết. Thậm chí rất nhiều thời điểm, luyện đến toàn thân không có một chút sức lực, trong đầu đều còn tại diễn luyện. Vì thế, Diệp Tu bị người đoạt qua linh thạch, túm lấy vũ khí, còn bị dã thú cắn bị thương qua bả vai. Nhưng hắn như cũng làm không biết mệt. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp một thiếu nữ. "Ngươi người này tốt đốc, luyện kiếm cũng không phải ngươi như thế luyện a. Vạn nhất ngày nào ngươi gặp phải người xấu, một đao đem ngươi giết làm sao bây giờ?" "Ai, được rồi được rồi. Ngươi luyện kiếm pháp nhìn rất đẹp, ta muốn nhìn nhiều một trận. Ngươi cứ việc luyện đi, mệt mỏi thì ngã đầu nghỉ ngơi, ta giúp ngươi trông coi." Cứ như vậy, thiếu nữ liền một đường theo Diệp Tu. Diệp Tu chuyên tâm luyện kiếm, thiếu nữ chuyên tâm xem kiếm, chăm xem không chán. Luyện đến không có khí lực, Diệp Tu ngã đầu thì ngủ, vô luận là bên lề đường, vẫn là trên đồng cỏ, lại hoặc là trong sân động. Tóm lại, ngủ sau Diệp Tu, luôn có vị này thiếu nữ thủ ở bên cạnh. Giữa hai người rất ít nói, nhưng lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Có một lần, hai người đi đến một chỗ sân gốc, phát hiện một người điên ngay tại tùy ý đồ sát phổ thông người dân. Có một đám tuổi trẻ võ giả, tựa hồ tại truy giết cái kia người điên. Tên điên hành động, để thiếu nữ cảm thấy vô cùng chán ghét, lại thêm Diệp Tu có lòng muốn xác minh của mình kiếm đạo, liền gia nhập đối tên điên truy sát. Tên điên bị mọi người thành công đánh giết, Diệp Tu làm ra quan trọng tác dụng, cầm đi tên điên cất giữ một thanh không vỏ trường kiếm. Thiếu nữ tên là Thanh La, trên cổ luôn luôn mang theo một cái màu bạc dây chuyền. Thiếu nữ tự chủ trương, vì thanh kiếm kia lấy tên gọi Bạc La, Diệp Tu không nói gì. Chỉ cần là hảo kiếm, kêu cái gì đều có thể. Về sau ngày nào đó, Diệp Tu bị một tên đi ngang qua Vân Kiếm Sơn trưởng lao phát hiện, hắn nhìn ra Diệp Tu tại kiếm đạo phía trên tiên tư, lúc này liền mời Diệp Tu thêm vào Vân Kiếm Sơn. Diệp Tu không muốn lại tiến tông môn, bởi vì Lạc Tinh môn viên mãnh sự tình, để trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn. Nhiều lần thuyết phục không có kết quả về sau, Vân Kiếm Sơn trưởng lão tâm lý liền lên ác ý, bắt đi Thanh La, cũng để Diệp Tu đại biểu Vân Kiếm Sơn đi tham gia Kim Tạo Thành định bảng chi chiến. nếu là có thể lấy được đinh cấp tiềm long bảng 10 vị trí đầu, liền thả hai người rời đi. Diệp Tu phản ứng đầu tiên là tự mình một người xoay người rời đi. Hắn còn muốn trở nên mạnh hơn, còn muốn đi tự tay giết Viên Mãnh, còn muốn tại kiếm đạo phía trên đi thẳng đi xuống. Có thể chờ hắn tránh thức bay người mới phát hiện, nguyên lai cái này cùng chính mình chưa nói qua mấy câu thiếu nữ, đã trong lòng hắn chiếm cứ vị trí trọng yếu. Diệp Tu ca ca, về sau ta không thể nhìn ngươi luyện kiếm. Thanh La nhẹ nhẹ cười cười, trong tươi cười lộ ra vô tận đau thương cùng tiếc nuối. Thanh La, ngươi chống đỡ, ta dẫn ngươi đi tìm Kỷ trưởng lão, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Diệp Tu chịu đựng bi thương, một tay lấy Thanh La ôm lấy. Ngoại trừ cáo chi Diệp Tu Thanh La ra chuyện tên kia võ giả bên ngoài, Vân Kiếm Sơn những người còn lại từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, biểu lộ hờ hững. Diệp Tu ôm lấy Thanh La đi đến cửa sân, hắn dừng bước lại, thanh âm khàn giọng mà thấp giọng nói, ta sẽ để cho các ngươi cho nàng chôn cùng. Chờ một chút. Vân Kiếm Sơn trưởng lão cười lạnh, cứ đi như thế. Diệp Tu thở sâu, vỡ xuống bên hông túi càn khôn, một thanh ném xuống đất. Đây là định bảng chi chiến tất cả khen thưởng. Nói xong, hắn liền toàn lực hướng về Kỷ Phong chỗ ở khách sạn phi nước đại. Hắn muốn để Kỷ Phong cứu Thanh La, hắn cũng muốn nói cho Kỷ Phong những cái kia đinh cấp tông môn nhu đồ. Ngoài khách sạn, nha, còn tức giận rồi. Phong Lam môn một tên đệ tử chế nhạo nói. Bên cạnh đệ tử cười phụ họa, sao có thể không tức giận, trưởng môn thế nhưng là giết đối phương một người à? Ha ha, mới một người mà thôi. Tên kia nữ đệ tử ánh mắt ấm lãnh, cười lạnh cúi quýt, bọn họ như biết đắc tội Phong Lam môn hậu quả sao? Kỷ Phong tại giết Miêu trưởng lão thời điểm, có thể từng nghĩ tới hành vi của hắn sẽ cho tông môn của mình mang đến hủy diệt tính tai nạn. Từ từ xem đi, xem bọn hắn dáng vẻ tuyệt vọng, xem bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem bọn hắn muốn vì hành vi của mình nỗ lực như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Một đám mậu cấp tông môn chó đất. Phong Lam môn mọi người nói, có trưởng môn cùng chư vị trưởng lão tại chỗ, bọn họ liền không có sợ hãi. Bọn họ không chỉ có muốn giết Kỷ Phong bọn người, còn muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Kỷ Phong không nói một lời, yên lặng lấy ra kinh hồng kiếm nắm trong tay, trong mắt sát ý lắm liệt. Kỷ Phong. Đồng nhiên, trước mắt mọi người hoa một cái. Một tên tóc trắng xóa lao giả xuất hiện tại hai nhóm người trung gian. Lao giả một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Phong, thử dò hỏi, xin hỏi, các hạ thế nhưng là Kỷ tiên sinh? Kỷ Phong nhíu mày, trong lòng âm thầm giật mình. Lao giả trước mắt khí tức cao thâm mặt chắc, hắn đội vàng trai nhìn đối phương khí vận mặt bảng. Liêu trùng. Nhập hóa cảnh. Kỷ Phong trong lòng trầm xuống, cái này đột nhiên bốc lên ra người đến là ai? Hắn muốn làm gì, lại vì sao gọi mình là Kỷ tiên sinh? Kỷ Phong âm thầm dò xét đối phương, bình thản hỏi, ta là Kỷ Phong, ngươi là ai? Quả thật là Kỷ tiên sinh. Liêu trùng chắc tay, nói ra, lão phu Liêu trùng, bị người bị thác, vì Kỷ tiên sinh đưa thư tín một phòng. Đưa tin. Kỷ Phong càng thêm nghi ngờ. Uy, lão đầu, cút sang một bên. Phong Lam môn một tên đệ tử nổi giận nói. Liêu trùng trên mặt mang ý cười hiền lành, có thể quay đầu nhìn về phía Phong Lam môn lúc, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một mảnh hờ hững. Liêu trùng thản nhiên nói, vừa mới ta nghe được, các ngươi là Phong Lam môn đúng không hả? Chúng ta chính là Phong Lam môn. Ngươi là ai? Xéo đi nhanh lên, đừng cản đường. Không phải vậy, liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Phong Lam môn đệ tử kêu gào. Trưởng môn của bọn hắn thì là sắc mặt trầm xuống, nghi ngờ nhìn qua Liêu trùng. Bất quá vị này trưởng môn chỉ là chi vi cảnh cựu trọng thiên võ giả, cảnh giới còn không có đạt tới sở phu nhân trước đó cấp độ, còn chưa có bắt đầu trùng kích thông huyền cảnh, không có ngưng luyện ra tán loạn thần thức, cho nên hắn đối Liêu trùng cảm giác thậm chí không bằng Kỷ Phong tới rõ ràng. Hắn vẫn chưa theo Liêu trùng trên thân phát giác được bất luận cái gì không ổn, cũng không có ngăn cản môn nhân lời nói và việc làm. Nho nhỏ Phong Lam môn cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào. Liêu trùng cười ha ha, lão phu hôm nay tâm tình cũng tệ, không cùng các ngươi tiểu bối quá nhiều tính toán. Thứ thời thì cút nhanh lên đi. Nói xong, Liêu trùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại mặt hướng Kỷ Phong, trên mặt lần nữa hiện lên hiền lành nụ cười. Hắn hơi mang vẻ ấy nấy hỏi, không có ý tứ Kỷ tiên sinh, ta nhất thời hồ đồ, quên ngươi tựa hồ cùng bọn hắn có thủ. Cần ta xuất thủ, diệt bọn hắn sao?